Chương 222, hồi Thanh Huyền, Bạch Vũ sau lưng Hoàng Tước. Chương 222, hồi Thanh Huyền, Bạch Vũ sau lưng Hoàng Tước. Tê Nguyệt Hiên, trung đỉnh. Cho nên nói, Bạch Vũ trước mắt cũng không có nguy hiểm, chỉ là tại giam giữ Khổng Tước Vương chỗ kia đình viện phụ cận ẩn nút đi, đúng không Linh Nguyệt tỷ? Hứa Thái Bình đứng ở đình viện trung ương, nhìn về phía trong rừng trúc Linh Nguyệt tiên tử hiện hóa linh thể hỏi. Đúng. Linh Nguyệt tỷ nhẹ gật đầu, sau đó cười hướng Hứa Thái Bình giải thích cặn kẽ nói, hắn hẳn là tại ta dùng thần niệm giúp ngươi đối phó kia ma thần tàn khu lúc vụ trộm chuẩn đi, bất quá ở trước đó ta liền vụ trộm giấu một mảnh lá trúc ở trên người hắn, chỉ cần khoảng cách không phải ra Vân Lư Sơn, nhất cử nhất động của hắn ta đều có thể cảm ứng được. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình triệt để yên tâm. Bất quá ta vừa mới nghe Bạch Vũ nói thầm, không quá ba ngày, tiên luật ti sắp sửa đem kia Khổng Tước Vương áp giải đi ra, đến lúc đó có thể sẽ có Khổng Tước yêu nhất tộc cấp bụng. Linh Nguyệt tiên tử lại nói, vậy ta trở về được cũng coi là thời điểm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Linh Nguyệt tiên tử có chút bận tâm nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình khoảng thời gian này tại Tiên Hồ bí cảnh bên trong, lại là đối phó ma tu, lại là cùng cái khác môn phái đệ tử giao thủ, chính là một mực không ngừng qua. Có Ngọc Thanh cư sĩ tặng cái này ấm linh tuyển, buổi tối lại ngâm cái nước thuốc, hẳn là có thể khôi phục cái 7-8 phần. Hứa Thái Bình rất có lòng tin hồi đáp. Cái này linh tuyển hắn trên đường trở về liền hưởng qua, mặc dù dược lực không có long đảm tự mãnh, nhưng thắng ở dược lực ôn hòa, rất thích hợp đại chiến sau điều dưỡng thân thể. Ngươi bây giờ cái này phó thể phách, năng lực khôi phục là mạnh hơn một chút. Linh Nguyệt tiên tử cũng nhẹ gật đầu. Bất quá, ta mấy ngày nay quan sát xuống tới, cảm giác Khổng Tước việc này có thể là một cái cục. Nàng đỗng nhiên lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Linh Nguyệt tỷ ngươi là cảm thấy, có người tại dùng Khổng Tước Vương làm cục, nghĩ dẫn một ít người đi ra. Tại có qua cái này mấy lần kinh nghiệm về sau, Hứa Thái Bình nhìn vấn đề, đã không còn giống mới vừa lên núi lúc như vậy đơn thuần, cho nên rất nhanh liền rõ ràng Linh Nguyệt tỷ ý tứ. Vâng. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Có thể làm cục này khẳng định chỉ có trưởng môn hoặc là đệ nhất phong phong chủ, mấu chốt liền tại bọn hắn là đang vì ai làm cục này. Bạch Vũ, bọn họ hẳn là còn trướng mắt Bạch Vũ, chẳng lẽ nói? Hứa Thái Bình cúi đầu suy nghĩ lên, một lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, chẳng lẽ nói là Bạch Hồng thúc? Lúc trước nhị sư minh ngươi nói, Bạch Hồng tại Bắc cảnh đi theo cựu thúc có một phen cơ duyên, ta hoài nghi hắn hẳn là muốn đột phá tới yêu tôn cảnh, mà các ngươi trưởng môn hiển nhiên cũng là biết điểm này, hắn sợ hãi Bạch Hồng trả thù, cho nên mới bày ra cục này đến dẫn Bạch Hồng mắc câu, muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Linh Nguyệt tỷ suy đoán nói, Bạch Vũ có phải hay không cũng đoán được điểm này? Hứa Thái Bình bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hắn không đốc, hẳn là cũng đã nhìn ra chút dấu vết để lại. Linh Nguyệt tiên tử gật đầu nói, cho nên hắn mới có thể như vậy vội vã đi giết Khổng Tước Vương, bởi vì dù là giết không ra, cũng có thể phá hư trưởng môn bọn họ kế hoạch. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, kỳ thật các ngươi trưởng môn đây coi như là lưỡi câu thẳng tử câu cá, nhưng vấn đề là vô luận là Bạch Vũ, vẫn là kia Bạch Hồng, đều không có cách nào cự tuyệt hắn móc thượng mồi nhử. Linh Nguyệt tiên tử cười khổ nói, đúng vậy à, giết mẫu giết vợ mối thù, bọn họ phụ tử khẳng định là muốn báo, mà Bạch Vũ càng là không thể trơ mắt nhìn phụ thân Bạch Hồng rơi vào trưởng môn bọn họ cả bấy. Hứa Thái Bình gật đầu nói, cho nên ta đề nghị, người ta cùng này cùng Bạch Vũ cùng đi làm kia chỉ bổ thiền bỏ ngựa, còn không bằng ở sau lưng yên lặng theo dõi kỳ biến, làm kia cuối cùng hiện thân hoàng tước, đã có thể tại bước ngoặt nguy hiểm kéo Bạch Vũ cha con bọn họ một thành, lại có thể nắm giữ toàn thân trở ra quyền chủ động. Linh Nguyệt tiên tử đề nghị, không có vấn đề. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, kỳ thật ta để ngươi chớ nóng nội đi tìm Bạch Vũ, còn có một nguyên nhân khác. Linh Nguyệt tiên tử cười chỉ bên cạnh kia hai quả sinh trưởng được thẳng tắp cây trúc, chậm nhất đêm mai, cái này hai quả trúc quả liền sẽ hoàn toàn chín muồi, đến lúc đó ngươi lấy trúc quả bên trong kiện binh khí kia, ta khôi phục tự do thân, liền có thể càng có phần thắng. Đêm mai liền có thể thành thục. Hứa Thái Bình có chút kinh hỉ nói, nếu không phải Linh Nguyệt tỷ nhắc nhở, hắn đều nhanh đem cái này trúc quả cấp quên. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là một kiện linh binh, kiếm sát suất sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng có thể là đao hoặc là những binh khí khác, xấu nhất tình huống là một kiện linh bảo cấp bậc giáp trụ. Linh Nguyệt tiên tử nói, coi như chuẩn bị cần thiết chất dinh dưỡng, địa quả bên trong có thể sinh ra cái gì đến, ai cũng không có cách nào xác định. Là binh khí tốt nhất, bất quá nếu là cái khác cái kia cũng không có cách nào. Hứa Thái Bình nghĩ rất mở. Ngươi có thể như vậy nghĩ tốt nhất. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng rất muốn nói, vô luận cây kia cây trúc bên trong kết xuất chính là cái gì, lần này địa quả thành thục thu hoạch đều là to lớn. Bởi vì nhờ vào viên này trúc quả, nàng thần hồn đã triệt để vững chắc, không cần lại lo lắng vỡ nát tình huống. Kể từ đó, có thể đến giúp Hứa Thái Bình địa phương cũng liền nhiều. Thái Bình, tiểu sư đệ trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Sư đệ mau tới mở cửa, chúng ta mang rượu tới đồ ăn đến. Đúng lúc này, Tê Nguyệt Hiên ngoài viện đột nhiên vang lên Triệu Linh Lung cùng mấy cái sư minh tiếng hô hoán. Nghe vậy, Hứa Thái Bình nguyên bản có chút mặt nghiêm túc, lập tức đu hòa. Linh Nguyệt tỷ, ta đi trước nhìn một lần sư tỷ cùng sư minh bọn hắn, chậm chút thời điểm ta còn có chút chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hắn cười nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử đạo. Ừm, ta cũng phải vì xuất quan làm chút chuẩn bị. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Cửa sân. Hứa Thái Bình bước nhanh đi tới cửa, mở ra cửa sân. Linh Lung sư tỷ, đại sư tỷ, nhị sư minh, các ngươi làm sao đều đến rồi? Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay đến không chỉ là Triệu Linh Lung cùng Thanh Thiêu, liền ngày bình thường cực ít lộ diện đại sư tỷ, còn có mấy cái khác sư minh sư tỷ cũng đều đến. Chương 223, nói man hoang, tẩu giao lệnh cùng hỗn độn thạch. Chương 223, nói man hoang, tẩu giao lệnh cùng hỗn độn thạch. Tháng sau Thanh Thiêu liền muốn đi man hoang rèn luyện, vừa bắn ngươi lại trở về, cho nên đại gia vừa lúc ở ngươi nơi này tụ họp một chút. Đại sư tỷ Khương Chỉ một bên giải thích, một bên cầm trong tay hộp cơm lung lay. Nhị sư minh ngươi muốn đi man hoang rèn luyện rồi. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Việc này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ừm, chuẩn bị rất nhiều năm. Thanh Tiêu gật đầu cười. Vẫn là cùng Tử Yên sư tỷ cùng nhau nha. Một cái tay nâng một vò rượu Triệu Linh Lung hì hì cười nói. Kia hoàn toàn chính xác đáng giá ăn mừng một phen. Hứa Thái Bình cũng vì nhị sư minh Thanh Tiêu cảm thấy cao hứng. Dựa theo hoàng tước thuyết pháp, thông huyền cảnh tu sĩ đi man hoang rèn luyện một lần về sau, không sai biệt lắm liền có xung kích luyện thần kỳ tư cách. Tiểu sư đệ, giúp ta cầm một chút. Triệu Linh Lung cầm trong tay hai đại vỏ rượu trực tiếp nhét vào Hứa Thái Bình trong ngực. Sư tỷ, sư minh, tiến nhanh phòng đi. Tiếp nhận hai vỏ rượu Hứa Thái Bình, tranh thủ thời gian xông mấy người hô. Đều là người trong nhà, đừng như vậy khách khí. Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay liền không bận rộn giao cho ta cùng Linh Lung. Đến, Thái Bình ngươi đến nói cho ta một chút tiên hồ động tiên chuyện. Đám người ngươi một lời ta một câu, đi vào Tên Nguyệt Hiên tiểu viện. Quan cu é gần một tháng Tên Nguyệt Hiên, lập tức trở nên náo nhiệt. Là đêm, mãi cho đến rất muộn, bảy phong một đám sư tỷ sư minh, lúc này mới rời đi. Cũng không biết vì sao, ngày bình thường uống lại nhiều Long Đạm tiểu cũng sẽ không say Hứa Thái Bình, hôm nay uống mấy ấm bình thường liệt tiểu, thế mà liền có men say. Rượu vẫn rất có tư vị đúng không? Tên Nguyệt Hiên trung đỉnh, Linh Nguyệt tiên tử ngồi tại trong rừng trúc trên băng ghế đá, cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình cười cười. Trước kia hắn thường xuyên hướng Linh Nguyệt tiên tử phàn nàn nói, không biết vì sao có nhiều người như vậy thích uống rượu, dù sao hắn thấy rượu cùng thuốc nhưng thật ra là một cái hương vị. Một người uống là thuốc, cùng sư tỷ sư minh bọn hắn cùng uống, chính là rượu. Hắn vừa nói, bên cạnh tại Linh Nguyệt tỷ đối diện băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Rượu thứ này, độc uống hoàn toàn chính xác hao tổn tinh thần. Linh Nguyệt tiên tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức, nàng liền lại có chút cảm khái nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, không nghĩ tới, trong nháy mắt ngươi đã đến có thể cùng tỷ tỷ trò chuyện rượu niên kỷ. Hứa Thái Bình nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bạch Vũ bên kia như thế nào rồi? Hắn tiếp lấy có chút bận tâm hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Hết thể như thường, chính là hắn dùng để ẩn thân tổ chim lại đổi một chỗ, vừa mới kém chút không có bị chim mẹ mổ bể đầu. Linh Nguyệt tiên tử cười ha hà nói. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là bật cười. Ngươi lúc trước nói có việc muốn hướng ta thỉnh giáo, là tại tiên hồ động tiên bên trong gặp gỡ vấn đề gì sao? Linh Nguyệt tiên tử đống nhiên hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nàng một mực nhớ kỹ việc này. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn đầu tiên là đem Linh Nguyệt tiên tử thần niệm tiêu tán về sau, tiên hồ động tiên bên trong phát sinh sự tình, không rõ chi tiết cùng Linh Nguyệt tiên tử kể ra một lần, trong đó liền bao quát hắn cùng Tiêu Dạ kia một trận luận bàn, còn có cuối cùng Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ kia một trận hỏi kiếm. Không nghĩ tới đằng sau thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Linh Nguyệt tiên tử hơi kinh ngạc. Nói cách khác, tiên hồ động tiên trường tranh đấu này bên trong Tam Vương, Cửu phủ là muốn mượn cơ dẫn xuất ẩn nút tại Cửu phủ từng cái trong tông môn ma tu gian tế, Ngọc Thanh cư sĩ là nghĩ dẫn xuất Tô Thiền, mà Tô Thiền tại biết rõ điểm này tình huống dưới cũng vẫn là lựa chọn đi gặp, kia động cơ của hắn đến tuột cùng là cái gì đây? Nàng tiếp lấy lại như có chút suy nghĩ đạo. Dọc theo con đường này, ta cũng đều đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng đối Tô Thiền hiểu có ít, một mực không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hứa Thái Bình nhíu mày. Việc này tạm thời gác lại. Linh Nguyệt tiên tử khoát tay áo, dường như không muốn tiếp tục tại việc này thượng lãng phí thời gian. Khối kia tẩu giao lệnh, cho ta xem một chút. Nàng hướng Hứa Thái Bình vươn tay. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lấy ra khối kia tẩu giao lệnh đưa tới Linh Nguyệt tiên tử trước mặt. Linh Nguyệt tiên tử cách không nâng lên khối kia tẩu giao lệnh. Tại quan sát sau một hồi lâu, nàng lúc này mới khẽ miệng giơ lên nói, quả nhiên là Hỗn Độn Thạch. Hỗn Độn Thạch. Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Giữa thiên địa trừ linh khí cùng trọc khí bên ngoài, còn có như là Hỗn Độn khí, Huyền Minh khí một loại đặc thù linh khí. Mà tại Hỗn Độn chi khí bao phủ thiên địa bên trong, các ngươi chẳng những thấy không rõ con đường phía trước, thậm chí tại khoảng cách xa nhau khoảng một trượng lúc, các ngươi đều không thể nghe thấy lẫn nhau kêu gọi thanh âm, đến nỗi thần hồn cảm ứng càng là sẽ bị triệt để che đậy. Loại thời điểm này, chỉ có nắm chặt cái này Hỗn Độn Thạch, mới có thể để ngươi thị lực, thính lực khôi phục bình thường. Đồng thời ngươi nếu là có thể lấy nghiêm chỉnh khối mâu thạch làm biển báo giao thông, lại từ trên người nó đánh xuống một khối tiểu thạch đầu, liền có thể y theo những này hòn đá nhỏ cảm ứng, tìm được kia mâu thạch làm biển báo giao thông. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình đầu tiên là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp theo lại giật mình nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi là muốn nói, kia man hoang cổ bên trong di tích, tràn ngập hỗn độn chi khí, lúc này mới cần cái này hỗn độn thạch đến dẫn đường. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Loại địa phương này kỳ thật tu di giới cũng có, bất quá nhiều số vì các phương thiên địa bên trong đỉnh cấp tông môn khống chế, làm bọn hắn trong tông môn chính mình thí luyện chi địa, bình thường tán tu rất khó tiến vào bên trong. Cho nên cái này đối với Thái Bình ngươi đến nói, là một lần cực kỳ khó được rèn luyện cơ hội, có thể tính được là lần này tiên hồ động tiên chi hành thu hoạch lớn nhất. Nàng rất là vui vẻ nói tiếp, có thể được đến Linh Nguyệt tiên tử như thế đánh giá, Hứa Thái Bình cũng có chút kinh ngạc. Kia Linh Nguyệt tỷ, A Mông tiền bối trong miệng liên quan tới ta thể nội linh khí hỗn tạp một chuyện, phải chăng tại kia man hoang cổ di tích bên trong cũng có thể giải quyết? Hứa Thái Bình tiếp lấy hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Trừ man hoang cổ di tích bên ngoài, hắn quan tâm nhất kỳ thật chính là vấn đề này, dù sao quan hệ đến chính mình ngày sau tu hành. A Mông không nhìn lầm, ngươi thể nội linh khí trước mắt hoàn toàn chính xác 10 phần hỗn tạp, nếu là lấy này đến đột phá thông huyền cảnh về sau hoàn toàn chính xác sẽ gặp phải rất hỏi nhiều đạo. Nhưng điểm này, tỷ tỷ của ngươi ta đã sớm nghĩ đến ta để ngươi chuẩn bị liền hỏa đan, chính là vì ứng đối việc này. Linh Nguyệt tiên tử khẽ miệng giơ lên. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng giật mình. Chương 224, Mở Linh Trúc, Linh Nguyệt tỷ thần hồn vững chắc chương 224, Mở Linh Trúc, Linh Nguyệt tỷ thần hồn vững chắc, bất quá bây giờ liền hỏa đan vật liệu có đi man hoang di tích viễn cổ tẩu giao lệnh cũng có, chúng ta ngược lại là có thể làm chút dệt hoa trên gấm nếm thử. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, cái gì nếm thử? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Khi tiến vào man hoang cổ di tích rèn luyện sau một thời gian ngắn, lại dùng liền hỏa đan đến đột phá thông huyền cảnh, kể từ đó chẳng những có thể để ngươi linh lực càng tinh thuần, ta còn có thể lợi dụng man hoang cổ bên trong di tích hỗn độn chi khí, bày ra trận pháp tới đối phó kia vực ngoại thiên ma. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, lần này vực ngoại thiên ma, thế mà muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc nói, nàng cùng Hứa Thái Bình xem như trên một sợi thừng châu chấu, Hứa Thái Bình nếu là chết tại vực ngoại thiên trong ma thủ, nàng phục hồi như cũ cô thân thể này kế hoạch cũng liền thất bại. Vậy chúng ta liền phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, tiếp nhận Linh Nguyệt tiên tử ý kiến. Tại đi man hoang cổ di tích trước đó, hắn được đem tu vi tăng lên đến vọng vũ cảnh đỉnh phong, mặt khác còn phải luyện chế liền hỏa đan, cùng đi vào man hoang sau cần thiết các loại đan dược. Không có cái một năm nửa năm khẳng định là không được. Đây đều là chuyện sau này, tối nay chúng ta tới trước luyện chế áp chế ma liên tại trong cơ thể ngươi tiếp tục sinh trưởng nổ ma đan, trễ nữa một đoạn thời gian, ta sợ đao quỷ khống chế không nổi kia ma liên. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo, vật liệu ta đều chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thái Bình đem kia bình linh thủy dịch, còn có tại tiên hồ bí cảnh bên trong thu thập dữ liệu, tất cả đều đặt ở trước mặt trên bàn đá. Hôm sau, chạm vào tối. Bởi vì nổ ma đan cần dùng chân hỏa chậm rãi luyện chế 10 ngày qua, cho nên Hứa Thái Bình tại đem vật liệu đầu nhập đan lô, lò lửa trở nên ổn định về sau, liền lại giống thường ngày bắt đầu mỗi một ngày tu hành. Thời gian lập tức lại trở nên phong phú lại chậm chạp. Bất quá buổi sáng tại đi lao nguyệt đàm luyện kiếm lúc, hắn cũng không có gặp gỡ Tam Tam cư sĩ, cho nên chỉ là đem chặt xuống kia từng cây mai cây đặt ở bên đầm nước, lại lưu lại một bình hoàng tước tặng rượu. Dựa theo Tam Tam cư sĩ trước sớm thuyết pháp, tại tiên hồ bí cảnh bên trong minh kiếm về sau, tiếp xuống hắn liền không thể luyện thêm kiếm, thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ. Cho nên lúc đó hắn liền trực tiếp hạ núi. Tam Tam cư sĩ để ngươi đừng có lại luyện kiếm, hẳn là đừng có lại luyện kiếm của hắn, bình thường ngự kiếm phi hành hoặc là sử dụng linh kiếm một loại pháp bảo, có lẽ còn là không có vấn đề. Trong rừng trúc, Linh Nguyệt tiên tử cùng Hứa Thái Bình nói chuyện phiếm đạo. Nếu đáp ứng Tam Tam cư sĩ không còn dùng kiếm, kia bất luận cái gì kiếm, ta cũng sẽ không lại dùng. Hứa Thái Bình cố chấp lắc đầu. Cũng tốt, quay đầu ngươi đem kia chỉ sắc hồ lô luyện chế thành pháp bảo, mặc dù bay lên muốn so phi kiếm chậm một chút, nhưng cũng vẫn là có thể coi như phi hành pháp bảo đến dùng. Linh Nguyệt tiên tử cười nói, nàng cũng không chán ghét Hứa Thái Bình cố chấp. Canh giờ có phải hay không nên đến? Lại tại trò chuyện vài câu về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ngửa đầu ngắm nhìn đỉnh đầu kia vòng trăng non. Hắn nói tới canh giờ, dĩ nhiên là chỉ địa quả thành thục canh giờ. Tối nay cô ý tới đây, chính là vì chờ địa quả thành thục. Linh Nguyệt tiên tử không có trả lời, đồng dạng là ngẩng đầu lên đến nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua kia vòng trăng non. Thẳng đến kia vòng trăng non lại một lần nữa bị tầng mây bao trùm, nàng lúc này mới cúi đầu xuống cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, có thể chặt cây trúc. Hứa Thái Bình nghe vậy dùng sức gật đầu một cái. Lần trước địa quả thành thục, hắn đạt được thương lang giới, long đạm thạch còn có mấy cái hồ lô, mỗi một kiện bảo vật đối với hắn trợ giúp đều cực lớn, cho nên hắn hiện tại đặc biệt chờ mong lần này địa quả bên trong có thể kết xuất cái gì. Hô, có chút khẩn trương Hứa Thái Bình nắm chặt đao đồng thời thở ra một hơi dài. Vẫn là trước chặt ta ở cái này khỏa đi. Linh Nguyệt tiên tử chỉ phía sau nàng cây kia một người ôm hết phẩm chất cây trúc lớn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự một đao hướng kia cây trúc chặt xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, cây kia cây trúc liền bị Hứa Thái Bình chặt đứt. Cây trúc đứt gãy một cái chớp mắt, một đạo hoàng bạch giao nhau tinh thuần linh lực, đột nhiên từ kia cây trúc bên trong bay ra, tất cả đều hội tụ tại Linh Nguyệt tiên tử trên người. Chỉ trong chớp mắt, Linh Nguyệt tiên tử kia nguyên bản 10 phần trong suốt linh thể, đột nhiên trở nên chân thực rất nhiều. Linh Nguyệt tỷ ngươi đây coi như là khôi phục lại một bước kia rồi. Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn không thấu trước mắt Linh Nguyệt tiên tử. Khi thì cảm giác nàng rất mạnh, khi thì lại cảm thấy nàng theo trước không có gì khác biệt. Thần hồn xem như triệt để vững chắc, thần nguyên cũng khôi phục toàn thịnh lúc chừng một thành, nếu là mượn nhờ thân thể của ngươi, luyện thần cảnh trở xuống nên không sợ. Linh Nguyệt tiên tử không có hướng Hứa Thái Bình giấu giếm. Bất quá, thần hồn của ta vững chắc, thần nguyên tăng cường về sau, lại phụ thân tại ngươi, sẽ đối ngươi cỗ thân thể này tạo thành gánh nặng lớn. Toàn lực phía dưới có thể hay không chịu đựng được cũng khó nói, cho nên trừ phi có ngọc cốt giáp kia trở thần khí tại, ta sẽ tận lực tránh dùng loại phương thức này thi triển lực lượng. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là lo lắng Hứa Thái Bình sẽ quá mức ỷ lại lực lượng của nàng, mà là bởi vì sự thật chính là như thế. Đỉnh cấp cường giả thần hồn, dù là chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ một thành lực lượng, cũng không phải bình thường thân thể có thể chịu đựng được. Nếu không phải Hứa Thái Bình đã đem thể phách rèn luyện đến hoang sư cảnh, nàng thậm chí liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Trước đó tại tiên hồ bí cảnh bên trong lúc, hắn kỳ thật liền đã cảm giác thân thể của mình có chút không chịu đựng nổi Linh Nguyệt tiên tử thần hồn lực lượng. Phải biết khi đó vẫn chỉ là nàng một đạo thần niệm. Có thể tưởng tượng được nếu là lấy hiện tại trạng thái phụ thân chính mình cỗ thân thể này sẽ tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá, cùng ta cộng sinh cái này quả cây trúc, lợi dụng tốt lời nói, ngược lại là có thể giúp ta phát huy ra một phần lực lượng. Linh Nguyệt tiên tử đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chỉ gặp nàng vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng tại cây kia cây trúc vỗ một cái. Chỉ nghe đùng một tiếng, cây kia phi thường cao lớn cây trúc lập tức biến thành từng cây dài nhỏ nhánh trúc. Sau đó, những này nhánh trúc tại Linh Nguyệt tiên tử thần niệm điều khiển phía dưới, bay nhanh bệnh lên, cuối cùng biến thành ba cái từ nhánh trúc bệnh mà thành tiểu nhân. Ta mặc dù không thể phụ ở trên thân thể ngươi, nhưng có thể nhập thân vào trúc nhân thân bên trên, vẫn như cũ có thể phát huy ra ta hiện tại có thể thi triển 8-9 thành thực lực. Chương 225, được linh bảo, tiếp nối về sau có kinh hỉ. Chương 225, được linh bảo, tiếp nối về sau có kinh hỉ. Khuyết điểm chính là những này trúc người, sử dụng hết một lần về sau, liền không thể lại dùng. Linh Nguyệt hơi có tiếc nuối nói. Hiển nhiên, nàng rất sớm trước đó, liền đã đang suy nghĩ không thể phụ thân Hứa Thái Bình tình huống dưới, nên như thế nào thi triển lực lượng của chính mình. Lần tiếp theo địa quả thành thục trước đó, Linh Nguyệt tỷ ngươi có thể thay ta ra tay 3 lần, đã đầy đủ. Hứa Thái Bình lòng tin 10 phần nói. Chính hắn cũng không phải quá nghĩ ỷ lại Linh Nguyệt tiên tử lực lượng. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt, nhưng thật muốn đến trong lúc nguy cấp, đừng do dự, cứ việc cầm đi dùng, tỷ tỷ ta cùng ngươi vĩnh viễn là trên một cái thuyền. Linh Nguyệt tiên tử rất nghiêm túc đối Hứa Thái Bình đạo. Ta biết Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình cũng rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt rồi, nhìn xem lần này địa quả cho ngươi bảo vật gì đi. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên thu hồi nghiêm túc gương mặt, cười xoa xoa đôi bàn tay, một mặt tò mò nhìn về phía mặt khác một gốc địa quả sinh ra cây trúc. Chợt, Hứa Thái Bình không nói hai lời, nhấc lên trong tay Xuân Hổ đao, một đao chạm tại cây kia cây trúc bên trên. Bá một tiếng, cây kia cao lớn tráng kiện thủy trúc, ứng thanh mà đứt. Mà tại cây trúc đứt gãy một cái chớp mắt, một cỗ túc sát chi khí từ kia đoạn trúc chỗ tuôn ra, sau đó mấy đạo ánh sáng từ trong ống trúc bay ra, trực tiếp bay đến Hứa Thái Bình trước mặt trôi lơ lửng. Cái này, xem xét kia mấy thứ đồ, Hứa Thái Bình bỗng nhiên sửng sốt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không phải phi kiếm, là cung tiễn. Hắn ngự khí có chút tiếc nuối đạo. Chờ mong 3 năm, kết quả địa quả kết xuất không phải phi kiếm mà là cung tiễn, là ai cũng không có cách nào lập tức tiếp nhận. Lần này vận khí của chúng ta xem ra không tốt lắm. Linh Nguyệt tiên tử cũng là một mặt thất lạc. Nàng so Hứa Thái Bình càng rõ ràng hơn, một thanh tốt phi kiếm, đối với tu sĩ chiến lực tăng lên sẽ có bao lớn. Bất quá, cung tiễn lời nói, kỳ thật ta cũng thật thích. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên đem kia cung nắm ở trong tay. Ban đầu ở thanh trúc cư đối phó yêu lang, Trành Quỷ lúc liền nhờ có hắn tu tập môn kia xuyên dương thị tiên thuật, nếu không chỉ dựa vào quyền cước hắn chưa hẳn có thể thắng. Linh Nguyệt tiên tử đang nghe lời này về sau, trên mặt tiếc nuối thần sắc cũng nhạt đi mấy phần, ngược lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên kia cung tiễn tới. Cung thai, dây cung đều là hoàn chỉnh, thậm chí còn cho 3 mũi tên, cái này địa quả cũng là xem như phúc hậu. Nàng gật đầu nói, rất nhiều cung tiễn loại linh bảo, dây cung cùng tiễn cũng phải cần mặt khác đi tìm. Linh Nguyệt tỷ, cái này cung còn có kia 3 mũi tên, giống như có chút đặc biệt. Đang định kéo cung thử một chút Hứa Thái Bình, đột nhiên ngự khí hơi có vẻ kinh dị đạo. Có chỗ đặc biệt nào? Linh Nguyệt tiên tử hơi kinh ngạc. Địa quả sinh ra bảo vật, trừ giống long đạm thạch một loại kia người ngoài là rất khó nhìn ra nó cụ thể năng lực tựa như viên kia thương loan giới. Cung này tên là Thần Đồ, rót vào đủ nhiều chân nguyên về sau, thậm chí có thể nhắm chuẩn mấy chục dặm thậm chí trăm dặm, ngàn dặm bên ngoài kẻ địch. Cái này 3 mũi tên, một chi tên là Phong Bá, mũi tên bắn ra chẳng những thế như gió táp, nếu là thật sự nguyên đầy đủ còn có thể nhấc lên báo táp, càn quét ngàn quân. Một chi tên là Lôi Sư, một tiễn bắn ra như lôi đình một kích, nếu là thật sự nguyên đầy đủ, có thể khiến phương viên trăm dặm chi địa hóa thành lôi trạch. Một chi tên là Hoa Đức, một tiễn bắn ra này liệt như lửa, chân nguyên đầy đủ, khả năng trăm dặm chi địa hóa thành đất khô cằn. Đồng thời, làm Phong Bá, Lôi Sư, Hỏa Đức 3 mũi tên cùng nhau bắn ra thời điểm, đem dẫn động tiên uy, lệnh phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh diệt. Cùng lần trước thương loan giới giống nhau, làm Hứa Thái Bình nắm chặt kia cũng lúc, liên quan tới cái này cùng tiễn hết thảy liền đều xuất hiện tại hắn trong thần thức. Thần Đồ Cung. Thứ này lại có thể là thượng cổ lúc cũng đã mất đi Thần Đồ Cung. Có thể Thần Đồ Cung kia là thần binh à, vì sao ta phía trên nó chỉ cảm thấy đáp lời linh binh khí tức? Linh Nguyệt tiên tử một thanh tiến đến Hứa Thái Bình trước mặt, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới trên tay hắn trôi này cung tiễn. Nhưng vô luận nàng thấy thế nào, cái kia đem cung cũng đều chỉ là một kiện linh binh. Còn có một đoạn văn ta còn chưa nói hết. Hứa Thái Bình cười khổ. Lời gì? Linh Nguyệt tiên tử ngẩng đầu truy vấn. Đây là một thanh tàn cung, nhất định phải đang tìm được nó nguyên bản vật liệu về sau, để vào địa quả bên trong lần nữa sinh trưởng, mới có thể từ linh binh biến vì thiên binh, thậm chí đến cuối cùng một lần nữa trở thành thần binh. Mà bây giờ, nó uy lực chỉ là một thanh bình thường linh binh. Một tiễn nhiều nhất có thể nhắm chuẩn trong 10 dặm kẻ địch, 3 mũi tên uy lực cũng vẹn vẹn so bình thường linh binh muốn mạnh hơn một chút. Hứa Thái Bình tiếp lấy hướng Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Nghe xong lời này, Linh Nguyệt tiên tử lập tức thoải mái. Không lỗ, không lỗ, lần này không một chút nào thua thiệt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù chỉ là tàn cung, trong này trung quy là lưu lại thần khí lực lượng. Huống chi, chỉ cần chúng ta tìm tới vật liệu, liền có thể dùng địa quả tiếp tục khiến cho trưởng thành là tiên binh, thần binh. Linh Nguyệt tiên tử có chút hưng phấn nói. Cho dù là tiên binh, nàng cũng sẽ không kích động như thế, có thể đây là thần binh. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần binh. Coi như trước mắt chỉ có thể phát huy ra linh binh lực lượng, cái này Thần Đồ cùng với ta mà nói cũng là một kiện cực mạnh binh khí. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Toàn lực thôi động phía dưới, có thể một tiễn bắn giết ngoài 10 dặm kẻ địch, đây cơ hồ đã tương đương với đại kiếm tu lợi dụng phi kiếm dốc sức một kích. Không sai. Linh Nguyệt tiên tử gật đầu mạnh một cái. Ngươi điều dưỡng cái này Thần Đồ cũng cần thiết vật liệu từng cái liệt đi ra, chúng ta từ giờ trở đi liền tới tay tìm kiếm, chờ lần sau đốt đủ loại hạ địa quả về sau, nhất định có thể đủ góp đủ. Nàng nói tiếp. Hứa Thái Bình cũng nghĩ như vậy. Bất quá việc cấp bách, hắn vẫn là phải dùng chân hỏa đốt loại, nhìn xem tiếp xuống đốt đi ra chính là cái gì hạt giống. Ta xích ố kim diễm hỏa hẳn là có thể dùng để tiến hành lần thứ tư đốt loại, bất quá cô động cái này đạo chân hỏa cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, ta được trước luyện chế một lọ tụ khí đan. Hắn tiếp lấy đối Linh Nguyệt tiên tử đạo. Không đổi, từ từ sẽ đến. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu. nàng lúc này đã khôi phục vừa mới tỉnh táo bộ dáng. Chờ chúng ta. Hả? Ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử dự định cùng Hứa Thái Bình cùng nhau an bài một chút, sau đó phải chuẩn bị đồ vật lúc, nói được nửa câu nàng đỗng nhiên nhíu mày lại. Làm sao rồi? Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. Bạch Vũ bị người phát hiện ngươi mang lên thần đồ cùng, chúng ta mau mau chạy tới. Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chương 226, Diệu Âm Sơn, Bạch Vũ 3 năm lưu đồ. Chương 226, Diệu Âm Sơn, Bạch Vũ 3 năm lưu đồ. Thành Huyền Tông, Diệu Âm Sơn. Tống trưởng lão, chung quanh đây sơn lâm đều điều tra qua không có phát hiện người khả nghi. Linh Cầm hoặc là yêu thú đâu? Nếu là Linh Cầm yêu thú, khẳng định không gạt được Phong Vũ Lang cái mũi. Có thể cái kia đạo sát ý, ta nước xanh cảnh không có khả năng cảm ứng sai. Núi rừng bên trong, một tên lão giả tóc hoa râm, chính nhíu mày nhìn xem trong tay một mặt gương đồng. Ở trước mặt hắn, một tên thơ thất luật đường đệ tử, chính sợ xanh mặt lại đứng. Lại nhìn kia gương đồng, trong đó hiển hiện không phải là mặt của lão giả, mà là mênh mang sóng biếc. Tại quan sát kia mặt nước thật lâu, vẫn như cũ không có phát hiện khá lớn gợn sóng chập trùng về sau, tóc kia hoa dâm tống trưởng lão cuối cùng lắc đầu nói, đại khái là ta pháp bảo này cảm ứng có sai, ngươi đem người đều gọi trở về đi. Vâng. Vậy đệ tử như được đại xá. Đạt được kia tống trưởng lão mệnh lệnh về sau, dừng siêu tầm đệ tử lần lượt rời đi. Chỉ trong phiên khắc, mảnh này nguyên bản ồn ào sơn lâm, lập tức quay về tĩnh mịch. Còn tốt không có bị phát hiện. Mà đúng lúc này đợi, tiêm phục tại rừng một cây đại thụ đầu cành bạch vũ, học nhân loại bộ dáng thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Bất quá đã đánh rắn động cỏ, xem ra đêm nay nhất định phải hành động. Nó một bên nghĩ như vậy, một bên dùng miệng điêu ra một cây khổng tức vũ. Đi theo liền gặp nó mỏ dài nhẹ nhàng tại cây kia khổng tức vũ thượng một điểm, kia khổng tức vũ liền vận hóa thành điểm điểm quang hoa tiêu tán ra. Đồng thời, bạch vũ bắt đầu lấy thần niệm dùng cầm ngữ đưa tin nói, đại vương bị giam giữ vị trí đã tìm tới, ngay tại Diệu Âm Sơn quyện điều trang, các ngươi nhanh chóng tới đây tụ hợp nghị cách cứu viện đại vương. Vừa dứt lời, một trận khổng tức tiếng kêu to thông qua cây kia khổng tức vũ truyền vào bạch vũ trong óc. Một đám không có đầu óc ngốc khổng tức nghe được kia từng đợt khổng tức kêu to về sau, bạch vũ cười hắc hắc, không sai, nó đưa tin đối tượng cũng không phải là bạch đầu điêu tàng quân, mà là khổng tức vương tàng quân. Mấy năm trước nó đang tìm kiếm khổng tức vương giam giữ vị trí lúc, trùng hợp gặp gỡ mấy tên đồng dạng đang thăm dò nghị cách cứu viện khổng tức vương. Khổng tức vương tàng quân nguyên bản nó là nghĩ trực tiếp đưa chúng nó giết chết, nhưng về sau nghĩ lại có thể lợi dụng những này khổng tức vương tàng quân cùng đi tìm kiếm khổng tức vương, cho nên liền lưu lại tính mạng của bọn nó, cũng ngụy trang thành khổng tức yêu cùng chúng nó trong bóng tối câu thông. Mà tại tìm tới khổng tức vương bị giam giữ vị trí về sau, nó lại phát hiện có thể tại chặn giết khổng tức vương lúc dùng những này khổng tức yêu đến hấp dẫn Thanh Huyền Tông lực chú ý, thế là nó chẳng những không có giết bọn nó diệt khẩu, còn tại âm thầm nâng đỡ bọn chúng một chút xíu đem khổng tức vương tàn quân toàn bộ tụ lại lên. Mấy năm xuống tới, chi này khổng tức vương tàn quân số lượng đã qua trăm, đặt ở Thanh Huyền Tông dưới núi đã thành một cố cường đại thế lực. Năm đó diệt ta bạch đầu điêu nhất tộc, các ngươi khổng tức yêu cũng có phần, đêm nay liền trước hết để cho các ngươi đánh trước cái ngươi chết ta sống, mà ta liền thừa cơ chui vào quyện điều trang ám sát kia khổng tức vương. Bạch Vũ tại nghĩ như vậy thời điểm, từng cây khổng tức vũ ở trong cơ thể nó chiều cao đi ra, chỉ chốc lát nó liền cũng biến thành một con tiểu khổng tước. Đây là nó theo nó mẫu thân nơi đó truyền thừa đến một môn thuật ngụy trang. Hứa Thái Bình lúc này hẳn là trở lại đi. Tiểu tử túi, cũng đừng lúc này tới tìm ta, sẽ làm hại ta đại sự. Bạch Vũ hướng Tê Nguyệt Hiên phương hướng nhìn thoáng qua, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì một câu. Nó tự nhiên không phải sợ Hứa Thái Bình hỏng việc, nó chỉ là không muốn đem Hứa Thái Bình liên lụy vào. Đêm nay làm không tốt sẽ chết ta, Hứa Thái Bình ngươi liền đừng lội lần này nữa đủ. Chính ta là không được chọn, lại không ra tay, lão gia hỏa nói không chừng nhất thời xung động, thật sự muốn trung sáo ta như ra tay nói không chừng còn có thể đảo loạn bọn hắn kế hoạch. Ngụy trang thành khổng tức bạch vũ, miệng bên trong ngậm một quả cỏ, một mặt buồn vô cớ nhìn qua đỉnh đầu kia vòng trăng non. Đầu này ngốc điểu, phạm lên ngu đến, thế mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Diệu Âm Sơn phía bắc ngoài 10 dặm trong trường sơn núi bên trên, Linh Nguyệt Tiên Tử tại nghe xong Bạch Vũ cảm khái về sau, có chút dở khóc dở cười chế nhạo một câu. Bạch Vũ bên kia đã không có nguy hiểm đi. Nghe nói như thế, một bên đứng ở trên ngọn cây cảnh giới Hứa Thái Bình, quay đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi ta dùng tới kia mảnh lá trúc, đưa nó khí tức trên thân che giấu đi, nó sớm đã bị người bắt đi. Linh Nguyệt Tiên Tử hai tay vòng ngực đứng dậy. Vậy là tốt rồi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bất quá tiểu tử này cũng là lanh lợi, thế mà khuyến khích Khổng Tức Vương tàn quân đến tước ngục, chuẩn bị đến một trận tọa sơn quan hồ đấu. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp lấy cười nói, đối với điểm này, Hứa Thái Bình cũng không ngoài ý muốn. Bạch Vũ mặc dù xung động chút, nhưng cũng sẽ không làm hoàn toàn không có nắm chắc sự tình. Linh Nguyệt tỷ ngươi tại kia quyển điều trang phụ cận, có hay không cảm ứng được một chút tương đối cường đại tồn tại? Hứa Thái Bình lại hỏi. Không có. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, trước mắt trên thân khí tức mạnh nhất hẳn là phát hiện Bạch Vũ vị kia tống trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là thông huyền trung thành cảnh. Nghe vậy Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói cách khác, Bạch Vũ xuất hiện, đối những người kia đến nói khả năng cũng là một cái ngoài ý muốn. Nếu thật là như thế, tối nay cướp giết kia khổng tức vương một chuyện nói không chừng có thể thành. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử lại là lắc đầu nói, chưa hẳn, đối phương khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn có kiên nhẫn, còn tại âm thầm ẩn nút. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ, đột nhiên giống như là một trận cuồng phong từ hai người đỉnh đầu thổi qua. Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian phụ thêm nạp thân áo choàng. Là đám kia khổng tức yêu. Linh Nguyệt Tiên Tử ngửa đầu mắt nhìn, sau đó lẩm bẩm nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Thái Bình gật đầu nói, chương 227, quyển điều trang. Bạch Vũ cướp giết Khổng Tước Vương chương 227, quyển điều trang, Bạch Vũ cướp giết Khổng Tước Vương anh. Quyển điều trang cửa chính, một đầu yêu quân cấp bậc Khổng Tước yêu, từ không trung đáp xuống, lấy bạo thể phương thức, một đầu phá tan trang tử cửa lớn. Có yêu vật tập kích. Nhanh đi bẩm báo Tống trưởng lão. Nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh mệt mỏi điệu sân trang, lần nữa nguyên náo sôi trào lên. Yêu thú kêu to gào thét, còn có tu sĩ tiếng hò giết không dứt bên hai. Mà loại này hỗn loạn chính là Bạch Vũ muốn. Chỉ thấy nó tại một đám Khổng Tước yêu hiểm hộ phía dưới, cực nhanh xông vào trang tử, trực tiếp hướng phía sơn trang hậu viện mệt mỏi chim sần núi chạy như bay. Đi qua hắn mấy năm này nhiều lần dò xét, kia Khổng Tước Vương bị giam giữ chuẩn xác địa điểm, chính là kia mệt mỏi chim dưới vách chém yêu đài. Đại vương ta tới cứu ngươi. Tại đánh cho bất tỉnh mấy tên trông coi, xác nhận chém yêu đài phụ cận nhân thủ tất cả đều đi tiền viện chi viện về sau, Bạch Vũ một bên học Khổng Tước yêu ngự khí hô to, một bên hướng chém yêu đài phóng đi. Các ngươi sao hôm nay mới đến, nhanh chóng đem bổn vương trên người khổn yêu tác cởi ra. Chém yêu trên đài, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó âm thanh có chút kích động hô lớn. Đại vương đừng đợi, tiểu nhân cái này liền cho ngài cởi ra. Bạch Vũ ngữ khí giả vờ như mười phần khẩn trương bộ dáng bay đến Khổng Tước Vương trước mặt, sau đó thân thể nhảy lên một cái rơi xuống kia Khổng Tước Vương đầu vai nói, "Đại vương, tiểu nhân trước đem ngươi trên cổ xiển xích cởi ra." "Nhanh, mau mau, thưa thất luật đường viện thủ lập tức liền muốn đến." Khổng Tước Vương thúc giục nói. "Tốt đại vương." Bạch Vũ một bên vẫn như cũ ngữ khí khẩn trương đáp lại, một bên nâng lên cánh. Mà cơ hồ là nâng lên cánh một cái chớp mắt, nó thân hình đột nhiên bị lớn, kia chỉ cánh càng lạ như một thanh có dài mười mấy trượng lưỡi đao bình thường, gác ở Khổng Tước Vương trên cổ. "Ngươi không phải chúng ta Khổng Tước yêu nhất tộc?" Đội ba thoát thân Khổng Tước Vương, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Bạch Vũ không hề nói gì, một cánh đột nhiên chém bổ xuống. Ầm. Bất quá Bạch Vũ cái này một chạm, cũng không có đem Khổng Tước Vương đầu lâu chém xuống, mà là bị Khổng Tước Vương quanh thân đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang ngăn trở. Đồng thời chém yêu đài bốn phía, bắt đầu sáng lên đạo đạo phù văn, một đạo từ phù văn tạo thành màn sáng đem chém yêu đài toàn bộ bao phủ trong đó. Gặp tình hình này, kia nguyên bản ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ Khổng Tước Vương, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. "Tiểu tử, ngươi vẫn là mắc câu." Khổng Tước Vương quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Vũ. "Phải không?" Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức đem một cái móng vuốt khoác lên Khổng Tước Vương đầu vai. Chỉ nghe phanh một tiếng, nó móng vuốt lại một lần bị Khổng Tước Vương trên người kim quang bắn ra. Ầm. Nhưng ngay tại bị bắn ra một cái chớp mắt, Bạch Vũ móng vuốt đột nhiên tăng gọn, một thanh đâm xuyên kia Khổng Tước Vương hộ thể kim quang. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Khổng Tước Vương đầu vai một khối huyết đục trực tiếp bị Bạch Vũ xé xuống. "Mấy năm qua này, vì giết ngươi, ta ở trong lòng suy diễn vô số lần. Trong đó xuất hiện một loại tình huống, chính là bọn hắn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống kim thân phù một loại phù lục, để ta không giết được ngươi. Vì thế, ta liên tiếp nổ 10 lần móng vuốt, chỉ vì tu thành cái kia có thể trảo xuyên bất luận cái gì kim thân phù diệt linh huyết bắt." Bạch Vũ vừa nói, một bên đem một khối huyết đục ném vào trong miệng nhấm nuốt lên, đồng thời ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào kia Khổng Tước Vương. Một cái mắt, Khổng Tước Vương ánh mắt bên trong đùa cợt thần sắc, biến thành hoảng sợ. "Tống trưởng lão, cái này có thể cùng nguyên bản đã nói xong không giống." Nó đột nhiên đứng dậy, hướng chém yêu đài bên ngoài hét lớn một tiếng. Xoẹt xẹt. Cùng lúc đó, Bạch Vũ móng vuốt lại một lần phá vỡ Khổng Tước Vương quanh thân kim thân phù, sau đó sinh sinh mà đưa nó một cái cánh xé rách xuống dưới. Khổng Tước Vương phát ra a hét thảm một tiếng. Thời khắc này nó, toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị khổn yêu tác chói chặt lại, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. "Bạch Vũ, thúc thủ chịu trói đi." Cái này lúc tóc kia hoa dâm Tống trưởng lão, tay nâng lấy một mặt gương đồng xuất hiện tại chém yêu bên bàn bên trên. Cùng nhau xuất hiện, còn có một tên thân mang màu đen áo bào, tay cầm một thanh đầu báo trưởng đao nam tử trung niên. Nếu có Thanh Huyền Tông lớn tuổi một chút đệ tử ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này là Thanh Huyền Tông một đời trước đệ tử bên trong người nổi bật, Vô Ảnh Đao Cố Thành. "Các ngươi quả nhiên đều đang đợi ta." Bạch Vũ cười cười, đồng thời đem Khổng Tước Vương cánh ném vào miệng bên trong ngay trước kia Tống trưởng lão cùng Cố Thành mặt nhấm nuốt lên. Hai người nhíu mày. "Chúng ta đợi không phải ngươi, mà là cha ngươi. Nhưng có thể bắt được ngươi cũng không tệ, đến lúc đó liền lại có một viên cùng cha ngươi đàm phán thẻ đánh bạc." Cố Thành ôm trên đao trước một bước. "Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đối phó cha ta?" Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, đồng thời kia chỉ huyết sắc móng vuốt lần nữa nâng lên, dường như chuẩn bị trực tiếp chụp vào kia Khổng Tước Vương cổ. Vụt. Nhưng vào lúc này, kia Cố Thành đột nhiên rút đao, một đao hướng Bạch Vũ phách chẳng đi. Chém yêu đài trận pháp, cho phép vào không cho phép ra, Bạch Vũ trốn đều không có cách nào trốn. Đương nhiên, nó lần này căn bản liền không nghĩ tới trốn. Bá, bá, Bạch. Nương theo lấy vô số đạo tiếng xé gió, Bạch Vũ kia một thân trắng loáng lông vũ đông nhiên cùng nhau bay lượn mà ra, sau đó hóa thành một viên to lớn màu trắng viên cầu, đưa nó toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Ầm. Kia lông vũ biến thành viên cầu, thay Bạch Vũ ngăn trở Cố Thành một đao kia. Xoẹt xẹt. Viên cầu bên trong, Bạch Vũ lại một lần đem móng đuốt thật sâu đâm vào kia Khổng Tước Vương phía sau lưng, sau đó theo nó trên lưng đem một khối lông vũ tính cả huyết nục cùng nhau kéo xuống. "Các ngươi có thể uy hiếp, hoặc là nói dùng để cùng ta làm đàm phán thẻ đánh bạc đồ vật, đơn giản là đầu này Khổng Tước, còn có ta." Bạch Vũ vừa nói, một bên tiếp tục nhai nuốt lấy Khổng Tước Vương huyết nục, đồng thời đôi mắt vô cùng lạnh như băng nhìn về phía kia Tống trưởng lão cùng Cố Thành. "Chỉ cần ta cùng hắn đều chết rồi, các ngươi kế hoạch liền thất bại." Bạch Vũ đem Khổng Tước Vương huyết nục nuốt xuống về sau, đột nhiên ánh mắt mang theo một chút điên cuồng sông hai người cười hắc hắc. "Bạch." Sắc mặt có chút khó coi Cố Thành, lại là một đao phách chạm mà ra, nhưng một đao kia trừ chém đứt mấy cây lông vũ bên ngoài, vẫn như cũng không có thể làm bị thương Bạch Vũ. Bạch Vũ giờ phút này thi triển là Bạch Đầu Điêu nhất tộc huyết mạch truyền thừa Vũ Lồng, trừ phi là luyện thần cảnh tu sĩ đích thân đến, nếu không đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đêm này phá vỡ. Thấy thế, kia Tống trưởng lão cái này lúc cũng nhăn lại lông mày. Hai người giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao. Tối nay chuyện đột nhiên xảy ra, mệt mỏi chim trong trang giữ lại cao thủ chỉ có hắn cùng Cố Thành, bên ngoài lại có Khổng Tước yêu tàn quân không muốn sống tập kích quấy rối, bọn họ không có cách nào lập tức đem Bạch Vũ cầm xuống. Bạch Vũ, có một số việc là có thể nói. Tống trưởng lão thâm thía nhìn về phía Bạch Vũ. Nói tốt, trưởng môn có thể để ngươi còn có Bạch Hồng trở lại Thanh Huyền Tông cũng nói không chắc. Cố Thành bổ sung một câu. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Bạch Vũ cười lạnh. Chương 228, quyển điều trang, Bạch Vũ chớ có dễ rủa. Chương 228, quyển điều trang, Bạch Vũ chớ có dễ rủa. Cha ta bây giờ đã đột phá yêu tôn cảnh, lấy trưởng môn kia trở bụng dạ hẹp hỏi tính tình, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đem hắn diệt trừ, mà cái này Khổng Tước Vương cùng ta, chính là hắn hấp dẫn cha ta đến đây thẻ đánh bạc, cùng đối phó nó uy hiếp. Nó vừa nói, một bên lại đem móng vuốt đâm vào Khổng Tước Vương huyết nhục bên trong, đau đến kia Khổng Tước Vương liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Mà lại cha ta loại kia tính tình, các ngươi cũng biết, nó chính là cái người hiền lành, các ngươi đem Khổng Tước Vương giao ra, lại thả ta, nói không chừng nó vẫn thật là cùng Thanh Huyền Tông quay về tại tốt rồi. Bạch Vũ cười lắc đầu. Như vậy không tốt sao? Cố Thành hừ lạnh một tiếng. Không được. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Ta không nghĩ cha ta hắn lại làm lạ người tốt, ta muốn để hắn làm người xấu, rốt cuộc không cần bị những cái kia hư tình giả ý trói buộc, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ta muốn để hắn đem các ngươi Thanh Huyền Tông hại qua ta Bạch Đầu Điêu nhất tộc hại qua mâu thân của ta toàn diện giết sạch, không để lại một cái. Nó một mặt xé rách lấy Khổng Tước Vương trên người huyết nục, một mặt giống giận sông kia Tống trưởng lão cùng Cố Thành gầm thét lên. Tích xúc 3 năm phẫn nộ đột nhiên bộc phát. Không sai, đây chính là Bạch Vũ tưởng tượng bên trong, lần này cướp giết Khổng Tước Vương xấu nhất cũng là tốt nhất một loại kết quả. Chỉ cần nó vừa chết, Bạch Hồng liền lại vô uy hiếp, lấy hắn yêu tôn cảnh tu vi, tất nhiên có thể thay mâu thân, thay Bạch Đầu Điêu toàn tộc báo thù. Nghe nói như thế, Tống trưởng lão cùng Cố Thành đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đều không ngờ đến, cái này Bạch Vũ thế mà là ôm lòng quyết muốn chết đến cướp giết cái này Khổng Tước Vương. Muốn chết? Không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này nương theo lấy rít lên một tiếng, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo như thiểm điện, thẳng tắp bắn tại Bạch Vũ vũ lồng phía trên. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, mảng lớn lông vũ bị kiếm khí xé nát. Bạch Vũ lấy yêu tộc bản nguyên chi lực ngưng kết vũ lồng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vỡ vụn. Thanh minh kiếm, là Kim Phong chủ. Đang nhìn thanh trôi phi kiếm về sau, Cố Thành cùng Tống trưởng lão cùng nhau đại hỉ. Xoẹt. Vũ trong lồng Bạch Vũ, tại ý thức đến vũ lồng không có cách nào trèo chống quá lâu về sau, không chút do dự một chảo chụp vào Khổng Tước Vương xương sống lưng. Ong ong ong. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rơi chảo lúc, đỉnh đầu phi kiếm kia phía trên bỗng nhiên phát ra từng tiếng chiến minh, một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực bắt đầu giống như thủy triều xâm nhập thần trí của hắn, để hắn căn bản không có cách nào vận chuyển yêu lực. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đi theo đệ nhất Phong Phong chủ Kim Nhạc từ kiếm quang bên trong đi ra. Kim Phong chủ, sư phụ. Tống trưởng lão cùng Cố Thành cùng nhau tiến lên thi lễ. Kim Nhạc khoát tay áo, sau đó trực tiếp hướng chém yêu đài đi đến. Bạch Vũ, chớ có dây rủa ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không hại ngươi. Kim Nhạc ngữ khí nhu hòa nhìn về phía Vũ trong lòng Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ vẫn như cũ còn tại cố gắng điều vận yêu lực, muốn đem trước người Khổng Tước Vương giết chết. Trừ cha ta, ai còn sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ? Bạch Vũ chửi ầm lên. Thế nào, liền ngươi một cái dấu ở chỗ tối, trưởng môn cái kia cậu vật không tới sao? Hắn cười lạnh hỏi. Đối phó ngươi, cái nào cần phải trưởng môn? Kim Nhạc thần sắc trở nên lạnh. Nếu hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, vậy liền theo ta đi Thơ Thất Luật đường đi, nơi đó có rất nhiều thủ đoạn để linh thú trở nên nhu thuận đứng dậy. Hắn vừa nói, một bên dựng thẳng lên kiếm chỉ chậm rãi hướng phía dưới để ép. Cong. Nương theo lấy một đạo kiếm minh thanh âm, trôi này thanh minh kiếm đột nhiên hướng phía dưới để ép, một nháy mắt Bạch Vũ quanh thân lông vũ trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa. Vũ lồng muốn phá. Liền kém một chút, liền kém một chút, liền kém một chút. Bạch Vũ không có đi quản vũ lồng, vẫn tại cố gắng thử nghiệm vận chuyển yêu lực, muốn đang tiêu đốt bản nguyên yêu huyết đồng thời, cho kia Khổng Tước Vương một kích cuối cùng. Oeng. Nhưng Kim Nhạc cũng không có cho Bạch Vũ cơ hội này, cây kiếm chỉ hướng tiếp theo ép, Bạch Vũ vũ lồng liền toàn bộ vỡ vụn ra. Vũ lồng vỡ vụn một cái chớp mắt, Bạch Vũ ánh mắt lập tức biến thành tuyệt vọng. Bạch Vũ a Bạch Vũ, ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, thật là vô dụng. Hắn không sợ chết, chỉ sợ Thanh Huyền Tông lợi dụng chính mình đi uy hiếp cha hắn. Ngu xuẩn, đừng làm chuyện điên rồ. Ngay tại Bạch Vũ triệt để tuyệt vọng thời khắc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đột nhiên tại trong đầu của nó vang lên. Siêu. Cơ hồ là tại đồng thời, tại một tiếng bén nhọn tiếng xé gió bên trong, một đạo thẳng tắp điện mang tại xuyên qua toàn bộ mệt mỏi chim sau trang, bắn tại kia đệ nhất Phong Phong chủ Kim Nhạc ngực. Phanh một tiếng vang thật lớn, Kim Nhạc hộ thể kiếm cương trong nháy mắt vỡ vụn, cả người tùy theo thẳng tắp bay ngược mà ra. Phanh, phanh, ầm. Tại liên tiếp vang lên tiếng va chạm bên trong, Kim Nhạc liên tiếp đánh vỡ ba mặt vách tường, đục gãy tốt mấy cây đại thụ, thẳng đến đâm vào lớp kín trên vách đá lúc này mới dừng lại. Két, két, két. Giáp trụ vỡ vụn thanh âm vang lên theo. Sư phụ trên thân đây chính là một kiện thượng phẩm linh bảo cấp giáp trụ. Nghe được cái này giáp trụ vỡ vụn âm thanh về sau, Cố Thành ra đầu tê dại một hồi. Bất quá lập tức, hắn cùng một bên Tông trưởng lão liền đều phản ứng lại, tiếp theo cùng nhau nhấc đao lên kiếm, phóng tơi chém yêu trên đài Bạch Vũ. Bụt. Nhưng ngay lúc này, theo một đạo rút đao tiếng vang lên, từng mảnh đao ảnh, tựa như từng thành to lớn áp đao lưới dao từ trên trời giáng xuống, liên tiếp chạm tại trên thân hai người. Phanh một tiếng, hai người bị đao này ảnh cùng nhau đánh bay. Bụt. Kia Cố Thành dựa vào bị đao ảnh chém bị thương, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một đao hướng Bạch Vũ chém tới, như muốn lưu lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo từ nhánh trúc bệnh mà thành thân ảnh ngăn tại Bạch Vũ trước mặt, một đao đón kia Cố Thành lưỡi đao phách chạm mà xuống. Bạch! Tiếng xé gió bên trong Cố Thành đao ảnh vỡ vụn, cả người bị một đao kia từ đó phách chạm vì làm hai nửa. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm ở ta Thanh Huyền Tông làm loạn? Nhìn thấy Cố Thành bỏ mình, kia Tống trưởng lão đống nhiên giận dữ, trực tiếp cầm trong tay chiếc gương đồng kia quăng lên, chuẩn bị để trong gương đồng kia một vũng hồ nước đổ xuống mà ra. Siêu! Nhưng ngay lúc này, lại một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Chợt, một mũi tên mang theo báo táp chi thế ầm vang bắn về phía kia Tống trưởng lão. Tống trưởng lão tranh thủ thời gian lấy trong tay gương đồng chống cự. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tống trưởng lão liền người mang kính, trực tiếp bị cái mũi tên này mũi tên đụng bay, sau đó lại bị cái mũi tên này mũi tên bên trong cương phong cuốn lên, đột nhiên quăng bay đi ra ngoài. Còn lo lắng cái gì? Muốn lao nương thay ngươi động thủ sao? Từ nhánh trúc bệnh mà thành đạo nhân ảnh kia quay đầu nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, một mặt kinh ngạc Bạch Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên huy động chính mình móng vuốt, một chảo đem kia khổng tước vương thân thể khổng lồ xé nát. Oanh! Khổng tước vương thân thể vỡ ra một cái chớp mắt, đầy trời huyết thủy phiêu tán ra, xối Bạch Vũ một thân. Dám đến Thanh Huyền làm loạn, các ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp đem mảnh rừng núi này toàn bộ bao phủ, theo sát lấy đỉnh đầu tầng mây vỡ ra, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này hiển nhiên đến từ trưởng môn Chu Thông. Chương 229, cứu Bạch Vũ, người này xác thực tại thứ 7 phong. Chương 229, cứu Bạch Vũ, người này xác thực tại thứ 7 phong. Đi, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Giết Khổng Tức Vương, ngắn ngủi ngây người về sau, Bạch Vũ đột nhiên một mặt lo lắng nhìn về phía trước mặt kia chút người. Xính cái gì anh hùng? Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào Bạch Vũ bên cạnh, sau đó băng một tiếng mở ra trong tay nắp hồ lô tử, mau vào. Quá, Thái Bình. Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên. Không sai, người tới chính là Hứa Thái Bình. Chỉ bất quá lúc này Hứa Thái Bình liên tiếp mở hai lần cùng, người đã là hết sức yếu đất. Thái Bình, ngươi mang tiểu tử này đi, để ta chặn lại hạ một kiếm này. Phụ thân chúc người linh nguyệt tiên tử, cầm trong tay đao vứt cho Hứa Thái Bình, sau đó chân đạp hư không thả người nhảy lên, đón đỉnh đầu rơi xuống một kiếm kia, một đấm đập tới. Nhanh lên. Hứa Thái Bình thúc giục Bạch Vũ một câu. Chính là ta. Ngươi muốn dùng ngươi chết, để ngươi cha lại vô lo lắng phải không? Không đợi Bạch Vũ đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình liền đem nó đánh gãy. Sau đó hắn lần thứ nhất vận dụng hồn khế ra lệnh, tiến đến, không có ta cho phép, ngươi cha để ngươi chết ngươi cũng không cho phép chết. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vũ liền bị Hứa Thái Bình cưỡng ép thu vào trong hồ lô. Bạch Vũ còn muốn dây dưa, kết quả chỉ nghe Hứa Thái Bình nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Bạch Hồng Thúc ở trên đời này chỉ còn lại ngươi một thân nhân như vậy, nếu là ngươi cũng không tại, hắn thù này báo có ý nghĩa gì? Hứa Thái Bình rất rõ ràng mất đi thân nhân về sau, lẻ loi một mình cái chủng loại kia cảm giác. Trong hồ lô Bạch Vũ đang nghe lời này về sau, rốt cuộc đình chỉ dãy rủa, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không mà tới, đâm thẳng Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực kia bị xuyên thủng một cái lỗ thủng đệ nhất phong phong chủ, chính ngự kiếm hướng hắn đâm tới. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình một chỉ hướng kia kiếm quang điểm ra. Thương loan giới, phá mây. Bởi vì sớm tích xúc tốt rồi lực lượng, cho nên một chỉ này uy lực cũng không nhận được Hứa Thái Bình thời khắc này trạng thái ảnh hưởng, phanh một tiếng, xinh xinh ngăn cản kia phong chủ kim nhạc một kiếm. Còn may là bị thương trạng thái một kiếm, không phải vậy phá mây cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Hứa Thái Bình một bên như vậy lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, một bên thôi động thể nội tất cả linh lực, bắt đầu thi triển chỉ xích thiên ai. Chỉ nghe vang một tiếng, Hứa Thái Bình thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc cũng phóng xuất ra kia chút người toàn bộ lực lượng, một quyền nặng nề mà đánh vào kia lưỡi phi kiếm phía trên. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong chút người nát thành một mịn, mà phi kiếm kia tắc bị đánh cho bay ngược ra trăm trượng. Hỗn trướng. Một tiếng phẫn nộ gào thét, tựa như lôi đình giống nhau vang vọng sân dã. Đêm nay sau nửa đêm, quyền điều trang, chém yêu đệ. Đang tìm kiếm hơn phân nửa giả hậu, thơ thất luật đường đệ tử rốt cuộc tán đi, mảnh này trong ngày thường coi như có chút tức giận sơn lâm, lập tức trở nên giống như chết yên tĩnh. Mà chính là tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, cất bước đi đến kia chém yêu đệ. Cửu thúc, nên nhìn ta đều nhìn thấy, nhưng ta đứa bé kia nói không sai, ta không thể lại làm người hiền lành kia tộc nhân ta thù được báo, thê tử thù càng được báo, bọn họ ai cũng trốn không được. Một tên thân mang áo trắng nam tử trung niên, nhìn về phía một tên dựa vào trên trụ đá ngựa đầu rót rượu lão đầu. Nam tử trung niên là đột phá yêu tôn cảnh sau huyện hóa thành hình người Bạch Hồng. Lão đầu dĩ nhiên chính là Cửu thúc. Nhà ngươi tiểu tử kia có cái gì để mắt, mang phu một cái. Cửu thúc trợn nhìn kia Bạch Hồng liếc mắt một cái. Bạch Hồng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một mặt giật mình nói, ngài để ta nhìn chính là Hứa Thái Bình. Như thế nào? Cửu thúc cười híp mắt nhìn về phía Bạch Hồng. Rất nhiều năm trước, ta liền cảm giác hắn không tệ, còn từng hướng Cửu thúc ngài tiến cử qua. Bạch Hồng cười khổ. Nhưng cái này cùng chúng ta hôm nay muốn nói sự tình có quan hệ gì? Hắn có chút không hiểu hướng Cửu thúc hỏi. Không sao a, lão phu chính là mang ngươi đến xem hắn. Cửu thúc một mặt chuyện đương nhiên nói. Cửu thúc, nói chính sự đi. Bạch Hồng bỗng nhiên nghiêm túc. Ngươi nói. Cửu thúc nhẹ gật đầu. Ta muốn giết Chu Thông. Bạch Hồng trực tiếp nói. Cửu thúc trầm mặc, chỉ là từng ngụm đem trong hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót. Không nói hắn cùng ta ở giữa thù hận, cái này Chu Thông vì nuôi thanh kiếm này, những năm gần đây một mực trong bóng tối làm những cái kia hoạt động, Cửu thúc ngài hẳn là rất rõ ràng. Bạch Hồng sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Ngươi hai năm trước liền đã đột phá yêu tôn, vì sao năm nay mới đến? Cửu thúc không có trả lời mà là hỏi ngược lại. Bạch Hồng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta đang chờ Cửu thúc ngài tin chết. Cửu Thúc nghe vậy ngửa đầu cởi mở cười một tiếng. Chính là 3 năm ngài vẫn như cũ còn rất tốt còn sống, ta liền không chờ được. Bạch Hồng thở dài nói. Bạch Hồng, lại cho ta chút thời gian đi. Cửu Thúc đống nhiên nghiêm mặt nhìn về phía Bạch Hồng. Bao nhiêu thời gian? Bạch Hồng hỏi. Lần tiếp theo 7 phong thi đấu, ta sẽ để cho người hướng Chu Thông hỏi kiếm, hắn như bại liền sẽ bị giải trừ trưởng môn chức, bị trục xuất Thanh Huyền, cái này về sau ngươi muốn như thế nào xử trí, ta cũng sẽ không nhúng tay. Cửu Thúc ngữ khí sâu kín nói. Nghe nói như thế, Bạch Hồng nhíu nhíu mày. Hắn thật là biết, Thanh Huyền Tông có hướng trưởng môn hỏi kiếm thắng liền có thể thay vào đó quy củ. Nhưng hắn cũng không cho rằng Thanh Huyền có người là trưởng môn Chu Thông cái này võ sĩ đối thủ. Cửu Thúc, ngươi chọn người, sẽ không là Thái Bình a? Bạch Hồng có chút bận tâm hỏi. Mặc dù Thái Bình tiến cảnh tu vi rất nhanh, lại tại Vân Mộng Trạch được đại cơ duyên, nhưng dù vậy, hắn đi hướng Chu Thông hỏi kiếm cũng là đường chết một đầu. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ta có ngu như vậy sao? Cửu Thúc trợn nhìn Bạch Hồng liếc mắt một cái, sau đó uống một hớp rượu tiếp tục nói, nhưng người này xác thực tại thứ 7 phong. Chương 230, U Huyền Quật, đến tìm sư huynh ngươi uống rượu. Chương 230, U Huyền Quật, đến tìm sư huynh ngươi uống rượu. Nghe nói như thế, Bạch Hồng đầu tiên là sửng sở, dường như đoán được thứ gì, nhưng sau đó lại có chút lo nghĩ nói, hắn dám sao? Cửu Thúc nghe vậy thở dài, sau đó lắc đầu nói thật, lão phu cũng không nhiều lắm năm chắc. Bạch Hồng nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, một mặt trịnh trọng hướng Cửu Thúc chắp tay nói, vậy ta liền lại đợi 3 năm, trong 3 năm này, mong rằng Cửu Thúc trông nom một chút nhà ta kia tiểu tử đốc. Hắn đi theo Thái Bình, không có vấn đề. Cửu Thúc cười lắc đầu nói. Bạch Hồng nhẹ gật đầu, sau đó đống nhiên lại một mặt trịnh trọng nhìn về phía Cửu Thúc nói, ta còn có một vấn đề, muốn hỏi một chút Cửu Thúc ngài. Hỏi đi, đêm nay ta tâm tình không tệ. Cửu Thúc nhẹ gật đầu. Vì sao Cửu Thúc ngươi không chết? Bạch Hồng ánh mắt tràn đầy hoang mang nhìn về phía Cửu Thúc. Ngày đó tại Bắc Cảnh, ngài chịu chính là hẳn phải chết tổn thương. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngày đó cùng ngươi trùng phó Bắc Cảnh cái kia Lữ Kiếm Cửu, kỳ thật đã chết rồi. Cửu Thúc nhìn về phía Bạch Hồng, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Nghe xong lời này, Bạch Hồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức, cũng chỉ nghe Cửu Thúc lại là một trận cười mở cười to nói, ngươi à, vẫn là quá thành thật, người khác nói cái gì ngươi đều tin. Vì sao? Ta không chết. Ta không chết. Không đúng, ta chết rồi. Không đúng, không đúng, ta còn chưa có chết. Thanh Huyền Tông đừng quên phong. Một chỗ vô danh lòng đất trong động quật. Say khướt Lữ Kiếm Cửu, một bên bước chân nặng nề bước tiết sau tiết bậc thang, một bên miệng bên trong không sạch sẽ nói thầm. Mà dưới chân hắn đầu này thông hướng lòng đất bậc thang, thật giống như vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng bình thường, đi hồi lâu cũng không thể đi xong. Thẳng đến một trận gió mát từ lòng đất đánh tới, lạnh đến Lữ Kiếm Cửu run lập cập, hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nói, làm sao đến nơi này đến rồi? Mà thôi, còn lại nửa bầu rượu, đi gặp sư huynh đi. Hắn lung lay bầu rượu trong tay, sau đó hướng bậc thang một bên vách núi thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống tia đen như mực đáy động. Bịch. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương về sau, Lữ Kiếm Cửu liền như vậy ngã vào động quật dưới đáy, suýt nữa ngã cái ngã gục. Rất lâu không đến nha, đều quên nên dùng chân trái trước rơi xuống đất. Hắn vô vô cái mông đứng dậy. Còn tốt rượu không có bể, không phải vậy sư minh chỉ sợ cũng không chịu thấy ta. Lữ Kiếm Cửu 10 phần bảo bối ôm tốt hắn kia chỉ hồ lô rượu, sau đó hướng một chỗ lóe ra hồng quang cửa hàng đi đến. Cong. Tại sắp tiếp cận cửa hàng lúc, treo ở Lữ Kiếm Cửu bên hông một thanh phi kiếm tự động bay ra vào đến, mũi kiếm trực chỉ kia cửa hàng. Đồng thời nói đạo tinh thuần kiếm khí, tựa như hỏa diễm đồng dạng tại Lữ Kiếm Cửu quanh thân lưu chuyển ra. Một cỗ vô hình uy thế trong nháy mắt bao trùm toàn bộ động quật. Em út, trở về đi, lớn như vậy còn muốn ngươi che chở, sư minh sẽ châm biếm. Lữ Kiếm Cửu nói, cũng không quay đầu lại trực tiếp từ phi kiếm kia bên cạnh đi qua. Kia bị hắn gọi là em út phi kiếm, đang phát ra một tiếng ngâm khẽ về sau, 10 phần khéo léo bay trở về đến trong vỏ kiếm. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Cửu cũng đã đi vào cửa hang. Hang động này bị một khối đường kính cao khoảng 1 trượng tròn vo thiết cầu ngăn chặn, xuyên thấu qua thiết cầu cùng cửa động khe hở, có thể nhìn thấy từng đạo đỏ thắm huyết vụ từ đó tràn ra. Những huyết vụ này ý đồ quấn quanh ở Lữ Kiếm Cửu trên người, nhưng rất nhanh liền bị hắn kia một thân như ngọn lửa kiếm khí thiêu đốt được sạch sẽ. Chợt, kia từng đạo huyết vụ lui vào động bên trong. Lữ Kiếm Cửu đối với cái này nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, chỉ đem ánh mắt rơi xuống ngăn cửa viên kia cự đại thiết cầu bên trên. Chỉ thấy kia cự đại thiết cầu bên trên khắc 2 hàng chữ lớn, U Huyền Động Quật, kẻ tự tiện đi vào chết. Lữ Kiếm Cửu nhìn xem kia 2 hàng bút lực cứng cáp chữ biết, nên miệng cười cười nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ chữ này, thật đúng là không nhút nhát. Mà liền tại lúc này, một đạo khàn khàn nhưng lại rất có uy thế âm thanh từ trong động quật truyền đến, tiểu Cửu, ngươi như thế nào lại tới, không phải trước đây ít năm mới đến qua sao? Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, cho dù là ngươi đến nhiều, tâm thần cũng sẽ nhận ăn mòn. Nghe xong lời này, Lữ Kiếm Cửu lập tức thu hồi trên mặt bất cần đời. Sư ca, còn lại nửa bầu rượu không uống xong, một người uống rất không có tí sức lực nào. Lữ Kiếm Cửu phi thường nghiêm túc nói, đều bao lớn người, không có học được một người uống rượu, vào đi. Từ trong động quật truyền đến âm thanh lập tức nhu hòa rất nhiều. Đồng thời viên kia to lớn viên cầu bắt đầu tại mấy cây xiềng xích kéo động phía dưới, chậm rãi từ cửa hang dịch chuyển khỏi. Cửa hang mở ra sau khi, một cỗ lạnh leo gió rét thấu xương tốc thẳng vào mặt, trận trận huyết vụ tranh nhau chen lấn muốn từ động bên trong bay ra. Vâng. Nhưng theo Lữ Kiếm Cửu bước ra một bước, này quanh thân như là hỏa diễm kiếm khí, tùy theo như lấp kín vách tường giống nhau đem kia cửa hang một mực phong kín. Đi vào trong động quật, đập vào mi mắt vẫn như cũng là một mảnh huyết hồng. Kia huyết vụ càng là đậm đặc được cùng nước giống nhau tan không ra, đồng thời không còn giống ở bên ngoài lúc như vậy e ngại Lữ Kiếm Cửu kiếm khí. Thân ở trong đó lúc, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy một chút xì xào bàn tán thanh âm, nhưng khi ngươi tỉ mỉ nghe lúc, những âm thanh này nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Tại đi qua một đoạn hẹp dài thông đạo về sau, Lữ Kiếm Cửu rốt cuộc đi vào động quật bên trong. Trừ đồng dạng một mảnh huyết hồng bên ngoài, nơi này trở nên lạnh hơn. Lạnh đến ngươi dương ra miệng, miệng bên trong hơi nước liền có thể ngưng kết thành băng, cũng biến thành càng lớn. Cao cao mái vòm, khoáng đạt không gian, thật giống như một tòa cự đại cung điện. Đương nhiên nhất là chú mục, vẫn là kia ngang thành tại trong động quật chín bộ quan tài, từng cái vô cùng to lớn thiết cầu, cùng động quật nơi cuối cùng kia phiến vô cùng to lớn thanh đồng môn. Chương 231, U Huyền Quật, Lữ Kiếm Cửu thấy Lữ Kiếm Cửu chương 231, U Huyền Quật, Lữ Kiếm Cửu thấy Lữ Kiếm Cửu lôi kéo viên kia viên thiết cầu xiển xích, bắt đầu từ kia to lớn thanh đồng môn dưới đáy phong trong khe hở chui ra hết thảy có 20-30 đầu nhiều, mỗi một đầu đều căng thẳng. Lữ Kiếm Cửu đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp cất bước đi hướng thanh đồng môn. Tại trải qua kia mấy cố quan tài lúc, Lữ Kiếm Cửu lúc này mới quay đầu hướng kia quan tài lướt qua. Cái này mấy cố quan tài đều là không có nắp hộp, trong đó các nằm một cố thi thể. Chín bộ thi thể phần lớn tàn khu tổn hại, căn bản là không có cách thấy rõ tướng mạo, duy chỉ có cách thanh đồng môn gần nhất một cố thi thể đầu coi như hoàn chỉnh. Nếu là có những người khác ở đây, chắc là phải bị thi thể này tướng mạo giật mình. Bởi vì hắn cùng Cửu Thúc cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Cuối cùng Cửu Thúc tại cố kia quan tài trước mặt dừng bước, ánh mắt mang theo mấy phần buồn bã nhìn về phía kia trong quan tài thi thể. Sau đó để người cảm thấy dùng mình một màn phát sinh. Chỉ thấy cô thi thể kia chậm rãi mở mắt, sau đó dùng cùng Lữ Kiếm Cửu giống nhau như lúc ngự khí cùng âm điệu hướng Lữ Kiếm Cửu hỏi, "Hứa Thái Bình, bắt đầu luyện kiếm sao?" Lữ Kiếm Cửu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó càng là nhếch miệng cười nói, "Đang luyện ngươi nhớ mãi không quên những cái kia mai cây, trước đó vài ngày, hắn tất cả đều giúp ngươi chặt, chém vào tốt." Quan tài bên trong cỗ thi thể kia nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, miệng bên trong suy yếu thì thầm nói, "Đi bồi sư minh trò chuyện đi." Trên người hắn nhân khí càng lúc càng mờ nhạt. Lữ Kiếm Cửu nghe vậy nhíu mày nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục bước nhanh hướng kia to lớn thanh đồng môn đi đến. "Sư minh." Đi vào kia to lớn thanh đồng trước cửa, Lữ Kiếm Cửu xông môn đầu kia hô một tiếng, sau đó liền hết sức quen thuộc tại thanh đồng môn phía bên phải nơi hẻo lánh ngồi xuống. "Ừm. A, là A Cửu a, ngươi là thế nào tiến đến?" Cổng chuyên tới một có chút thanh âm mệt mỏi. Hắn dường như quên đi, vừa mới đúng là hắn đem Lữ Kiếm Cửu bỏ vào đến chuyện này. "Sư minh, uống rượu." Lữ Kiếm Cửu không có giải thích, mà là đem hồ lô rượu kia từ thanh đồng môn dưới đáy khe hở lăn vào. Nhấp nô âm thanh một mực tiếp tục thời gian một chén trà công phu mới đình chỉ. Sau đó Lữ Kiếm Cửu liền nghe được đầu kia truyền đến một đạo vui vẻ cảm khái âm thanh, "Năm nay rượu so với lần trước muốn tốt nhiều." Lập tức hồ lô nhấp nô âm thanh vang lên lần nữa. "Ừm, đoạn thời gian kia vừa vặn không có gì cất rượu tâm tình." Lữ Kiếm Cửu nghe vậy cười cười, sau đó gật đầu nói, "Sư đệ, bên trong cánh cửa kia bị đẩy ra số lần càng ngày càng thường xuyên, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu gần đây sợ là tại dự mưu lấy cái gì, ngươi muốn coi chừng." Nương theo lấy hồ lô rượu nhấp nô âm thanh, thanh đồng phía sau cửa vang lên lần nữa cái kia đạo giản mua thanh âm khàn khàn. "Sư minh, ngươi ứng phó được sao?" Kiếm Cửu nhíu mày hỏi. "Lại căng cứng mấy năm nên là không có vấn đề, bất quá ta bây giờ có thể nhớ tới đồ vật càng ngày càng ít, có thể nhớ hình dạng người cũng chỉ còn lại ngươi cùng Thông Nhi." Thanh đồng môn đầu kia truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Lúc này hồ lô rượu vừa bật lăn đến Kiếm Cửu bên cạnh. Trong mắt Kiếm Cửu dường như đang nhớ lại cái gì, sau một hồi lâu mới cầm lấy hồ lô rượu mánh được một hớp. "Chờ ta liền thanh âm của ngươi đều không nhận ra lúc, sư đệ ngươi không sai biệt lắm liền nên tiến đến, đến lúc đó không dùng tay mềm. Bởi vì nếu là liên sư đệ ngươi đều không nhớ ra được, người kia khẳng định không phải ta Chu Ngang." Thanh đồng phía sau cửa âm thanh trở nên nghiêm túc lên. "Ta hiểu rồi." Lữ Kiếm Cửu nhẹ gật đầu, sau đó lại đem rượu hồ lô từ phía dưới khe cửa lăn vào. "Nghe nói ngươi thu một tên đệ tử?" Thanh đồng phía sau cửa Chu Ngang hỏi. "Ừm." Lữ Kiếm Cửu cười cười. "So với Tô Thiền như thế nào?" "Thắng Tô Thiền gấp trăm lần." Nghe nói như thế, thanh đồng môn đầu kia truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. "Tiểu tử ngươi, lúc trước cũng là như vậy khen Tô Thiền." Chu Ngang cười mắng. "Sư minh ngươi nhớ lầm." Kiếm Cửu mạnh miệng nói, tốt đa, ta nhớ lầm." Thanh đồng môn đầu kia truyền đến Chu Ngang rót rượu âm thanh. "Sư minh, ngươi hối hận?" Kiếm Cửu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi lời nói. Thanh đồng phía sau cửa trầm mặt thật lâu, thẳng đến hồ lô rượu nhấp nô âm thanh vang lên lần nữa lúc, mới nghe kia Chu Ngang ngự khí kiên quyết nói, "Có thể vì chúng sinh trông coi cửa này, ta Chu Ngang không hối hận." Bất quá lập tức, thanh đồng phía sau cửa liền truyền đến một trận khàn khàn khóc nức nở thanh âm, sau đó liền nghe Chu Ngang bắt đầu phối hợp nói lên mê sảng tới. Kia nói chuyện âm điệu, khi thì giống thiếu niên, khi thì giống lão đầu, khi thì lại giống nữ tử, nói cũng tận là một chút chuyện nhà, tuổi gạo dầu muối. Kiếm Cửu cắn môi một cái, tại thật dài thở dài một tiếng về sau, hắn cầm lấy lăn đến bên chân hồ lô rượu. Bất quá đợi đến hắn mở ra nắp bình muốn uống lúc, lại phát hiện hồ lô rượu đã không. "Sư đệ đi thôi, thời gian không nhiều, đem chuyện ngươi muốn làm xong, nhìn một chút ngươi muốn gặp người, nhìn xem ngươi muốn nhìn cảnh trí, lại đến thấy ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tới gặp ta, không ai sẽ trách ngươi." Thanh đồng phía sau cửa truyền đến Chu Ngang sâu kín tiếng thở dài. Kiếm Cửu nghe vậy, yên lặng cầm hồ lô rượu đứng lên. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía thanh đồng môn đạo, "Sư minh không hối hận, Kiếm Cửu cũng không hối hận lúc trước đối sư môn hứa hẹn, chờ ta đem mọi việc làm thỏa đáng, liền đến đổi sư minh ngươi." Nói, hắn liền mang theo hồ lô rượu, bước chân tản mạn cất bước hướng chỗ cửa hàng đi đến. Sau mười mấy ngày, thứ sáu phong, sáng sớm, sư tỷ, Từ trước đến nay không làm ác mộng Lâm Bất Ngữ, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi thế mà làm ác mộng rồi. Nàng đệ nhị trọng thần hồn Lâm Bất Ngôn, cũng bị dọa đến từ trong thức hải nhảy ra ngoài. Ta mộng thấy Tử Yên sư tỷ máu me khắp người đứng trước mặt ta, tựa như là muốn nói với ta cái gì, nhưng ta một câu cũng nghe không hiểu. Lâm Bất Ngữ cao mày nói, ngươi thấy ác mộng cũng không phải một chuyện tốt. Lâm Bất Ngôn ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Mấu chốt là giấc mộng này quá mức chân thực, trong mộng chẳng cảnh cũng là ta chưa bao giờ thấy qua. Lâm Bất Ngữ luốt luốt mi tâm tiếp tục nói, cái gì chẳng cảnh? Nói một chút. Lâm Bất Ngôn truy vấn. Đầy trời tuyết bay, khắp nơi là tường đổ, cung điện to lớn, vứt bỏ miếu thờ, bọn nó kiểu dáng đều là ta chưa từng thấy qua, tựa như là cho người khổng lồ xây dựng đồng dạng, mà tại những này vứt bỏ cung điện cùng miếu thờ bên trong, sinh trưởng từng mảng lớn màu lam tiểu hoa. Lâm Bất Ngữ một bên tiếp tục xoa mi tâm, một bên cố gắng nhớ lại đạo. Nghe nói như thế, kia Lâm Bất Ngôn bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Lâm Bất Ngữ nhịn không được truy vấn. Nếu như ta ký ức không sai, đây cũng là man hoang di tích viễn cổ bên trong Thiên Phật Chi Quốc đô thành Vân Kình, lại được xưng chi vì tuyết đều. Lâm Bất Ngôn ngữ khí mười phần ngưng trọng nói. Chương 232, thấy ác ngộng, Thiên Phật Chi Quốc Vân Kình thành. Chương 232, thấy ác ngộng, Thiên Phật Chi Quốc Vân Kình thành. Có thể ta chưa hề đi qua man hoang, càng chưa từng đi qua tuyết đều. Lâm Bất Ngữ nhíu mày khó hiểu nói, là ngươi dở trò quỷ? Nàng đống nhiên ngữ khí có chút lạnh như băng hướng Lâm Bất Ngôn hỏi, ngươi thiếu oan của người, ngươi thần hồn của ta là riêng phần mình tách rời, sao có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi? Lâm Bất Ngôn không cam lòng nói. Lâm Bất Ngữ nghe vậy như có điều suy nghĩ nhếch lên miệng. Đột nhiên, nàng từ đầu giường cầm lấy nàng kia mặt gương bạc, sau đó dùng gương bạc hướng Từ Tử Yên đưa tin nói, "Sư tỷ, ngươi lần này là đi Man Hoang chỗ nào bí cảnh rèn luyện?" Cũng không lâu lắm, gương bạc thượng liên tục hiện ra mấy dòng chữ, "Man Hoang Thiên Phật Chi Quốc Vân Kình thành, bởi vì lâu dài tuyết rơi, lại gọi nó tuyết đều. Ta cùng Thanh Tiêu sư huynh cũng là mấy ngày trước đây mới thương định tốt cụ thể địa điểm." Bất Ngữ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nhìn xem gương bạc thượng kia mấy dòng chữ, Lâm Bất Ngữ đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn, đây cũng quá trùng hợp a. Lâm Bất Ngôn cái này lúc lại xông ra, ngữ khí tràn đầy kinh dị đạo. Bất Ngữ, Bất Ngữ ở đây sao? Ngươi tại sao không trở về ta rồi? Cái này lúc gương bạc thượng liên tục toát ra mấy dòng chữ tới. Có thể không đi sao? Lâm Bất Ngữ trực tiếp hỏi. Không đi. Đã chọn tốt không thể thay đổi. Bất Ngữ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vì sao đột nhiên quan tâm tới việc này đến? Gương bạc đầu kia Từ Tử Yên rõ ràng mười phần kinh ngạc. Ta nghe nói kia Thiên Phật Chi Quốc tuyết đều vô cùng nguy hiểm. Lâm Bất Ngữ tùy ý qua loa tắt trách một câu, sau đó liền đem gương đồng lấy ra, cả người lần nữa rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật man hoang liền không có không địa phương nguy hiểm, coi như ngươi trong ngộng tràng cảnh là thật, cũng đại diện không được cái gì, huống chi vậy cũng là giấc ngộng. Lâm Bất Ngôn nhắc nhở Lâm Bất Ngữ đạo. Sư tỷ đợi ta không sai. Lâm Bất Ngữ nhàn nhạt hồi Lâm Bất Ngôn một câu. Từ Yên sư tỷ người là không sai, bất quá nếu là rèn luyện sao có thể không gặp nguy hiểm, vị nào tu sĩ cấp cao không có trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm. Ngươi chớ có mù nhọc lòng. Lâm Bất Ngôn quên. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Bất Ngữ chỉ cần hồi tưởng lại đêm qua giấc mộng kia, trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái. Nghiêm túc nghĩ về sau, nàng đống nhiên đối Lâm Bất Ngôn nói, món kia pháp bảo ta nghĩ cho mượn Tử Yên sư tỷ. Ngươi cũng chớ làm loạn, kia pháp bảo chính là ta bản mệnh chi vật, có chút sai lầm, ngươi ta đều muốn hồn phi phách tán. Lâm Bất Ngôn rất là khẩn trương nói. Nghe nói như thế, Lâm Bất Ngữ lần nữa nhăn lại lông mày. Nàng nghiêm túc nghĩ, chính mình có Tử Yên lại có thể cần dùng đến đồ vật, giống như cũng không nhiều. Mà liên tại vô kế khả thi thời khắc, nàng ánh mắt đống nhiên rơi xuống lấy cổ tay vòng ngọc bên trên. Cái này vòng ngọc ngược lại là có thể cho ngươi mượn sư tỷ sử dụng, đến lúc đó lại mượn tới Hứa Thái Bình trên tay một con kia, để nàng cùng kia Độc Cô Thanh Tiêu đeo lên, hai người này vốn là lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên có thể phát huy ra cái này vòng ngọc toàn bộ uy lực. Lâm Bất Ngôn cái này lúc cũng chú ý tới kia vòng tay. Cái này vòng tay chính là Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình tại kia Thính Phong lâu bên trong đoạt được, trong đó có Lưu Thính Phong lâu lầu chủ ba loại thần thông, uy lực rất lớn. Lâm Bất Ngữ trầm mặc. Liền đưa cái này đi, dù sao ngươi cùng kia Hứa Thái Bình, lần sau dắt tay cũng không biết là ngày tháng năm nào, các ngươi mang theo cũng là lãng phí. Lâm Bất Ngôn tiếp tục khuyên. Nghe xong lời này, Lâm Bất Ngữ ánh mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia vẻ tức giận. Đi theo chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng nói, không đưa. Tên Nguyệt Hiên. Phiền trong lầu. Đao quỷ đao vực bên trong. Ai, ngươi cái này chả ma đao thức thứ hai hạt đều, vẫn chưa được, căn bản làm không được vô đao vô ngã chi cảnh. Tại kết thúc thử đao về sau, đao quỷ một mặt buồn bực nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đoàn lão đao phổ bên trong cũng nói rồi, cái này thức thứ hai muốn đến vô đao vô ngã chi cảnh, cần tại cùng đại lượng đối thủ chém giết bên trong ma luyện, mà lại tốt nhất là ma tu. Hứa Thái Bình thu hồi đao, có chút hổ thẹn nói, cái này còn không đơn giản, tìm một chỗ ma quật, đem bên trong ma tu tất cả đều đổ là được. Đao quỷ một mặt cái này rất khó sao biểu lộ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không nói gì, hắn đã có thể tưởng tượng, đao này quỷ khi còn sống là như thế nào luyện đao. Lao tiểu tử lung tung nói cái gì đâu. Đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại đao vực bên trong. Người nữ tử này như thế nào lại không chào hỏi một tiếng liền tiến đến rồi. Đao quỷ khi nhìn đến Linh Nguyệt Tiên Tử về sau, thoáng qua lui lại một bước, ánh mắt bên trong cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Ngươi quản được sao? Linh Nguyệt Tiên Tử chợt nhìn Đao Quỷ liếc mắt một cái. Nàng bây giờ thần hồn hoàn toàn vững chắc, xuất nhập đao này quỷ đao vực, liền cùng xuất nhập nhà mình cửa lớn giống nhau nhẹ nhõm. Nghe vậy, Đao Quỷ chỉ dám lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì vài câu. Đem kia ma liên lấy ra nhìn một cái, ta đến xem nổ ma đàn công hiệu như thế nào. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng đao kia quỷ ra lệnh. Nha. Đao quỷ bất đắc dĩ đưa ra tay trái của mình. Lập tức một đóa bị màu đen hoa sen từ này lòng bàn tay dâng lên. Đây chính là ngày đó lặng lẽ trốn vào Hứa Thái Bình trong thân thể gốc kia Ma Liên. Chỉ bất quá lúc này Ma Liên chẳng những bị một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng bao trùm, sen căn tức thì bị một đầu ngọc cốt thảo huyền hóa mà thành sợi tơ buộc chặt, khiến cho sợi rễ vô pháp tiếp tục sinh trưởng. Ma khí tiết ra ngoài đích thật là bị khống chế lại, nhưng cái này Ma Liên sinh trưởng thế mà còn là không dừng lại, người lão tiểu tử này sẽ không cho hắn cho ăn chính ngươi thần nguyên a. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút không tín nhiệm nhìn về phía Đao Quỷ. Người nữ tử này, chớ có ăn nói bừa bãi, lão phu tuy là ác nhân, nhưng bình sinh ghét nhất chi vật chính là những này ma vật, như thế nào trợ trụ vi ngược, cùng nó chờ đồng bọn. Đao Quỷ một mặt bi phẫn. Được rồi, đi, ta không nghi ngờ người ta. Linh Nguyệt Tiên Tử khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, nó hiện tại còn chưa đình chỉ sinh trưởng, dựa vào nên là trước kia ngươi dùng phong quỷ phù phong ấn tiến đến kia mấy đầu ma vật, cùng lúc trước phong quỷ phù hấp thu ngươi nhiều máu như vậy khí. Một hai tháng về sau, những lực lượng này tiêu hao hết nó nên liền có thể chính mình khô héo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Gần nhất phong quỷ phù đối ta ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, ta đoán chừng có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì tại cùng cái này ma liên tranh đoạt huyết khí. Hắn nói ra một chút trong lòng mình phỏng đoán. Có khả năng này. Linh Nguyệt Tiên Tử tại Đao Quỷ bên trong bốn phía quan sát một chút, sau đó mới lại nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, chờ ngươi đột phá đến thông huyền cảnh, phong quỷ phù vấn đề tương nên lưới đao mà giải. Nhưng nguyện hết thể thuận lợi. Hứa Thái Bình cười cười. Chợt, hắn tại Đao Quỷ kia từng tiếng cần cù luyện đao nhắc nhở bên trong, rời đi đến đao vực, trở lại phiền lâu trong phòng luyện công. Ngươi luyện chế lò kia thảo hoàn đan hai ngày này hẳn là có thể ra lò a? Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình hỏi. Đêm nay hẳn là có thể ra lò. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Nói lấy hắn sát đem trên người mồ hôi, liền cất bước hướng đan lô bên kia đi đến. Chương 233, mượn vòng tay, là mượn không phải tặng. Chương 233, mượn vòng tay, là mượn không phải tặng. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ mỗi ngày bình thường tu luyện bên ngoài, chính là tại luyện đan. Từ Tiên Hồ động thiên bên trong mang về dược liệu, không sai biệt lắm đủ hắn luyện chế một lò liền hỏa đan, hai lô thảo hoàn đan, 10 lô tụ khí đan. Đồng thời hắn tại Tiên Hồ động thiên bên trong, từ những cái kia ma tu trên thân vơ vét đến pháp khí linh đan một loại đồ vật, cũng tất cả đều bị hắn đổi thành điểm công đức cùng kim tinh tiền. Mức không nhỏ. Hắn hết thảy đổi 1000 kim tinh tiền, 70 vạn điểm công đức. Điểm công đức liền không nói kim tinh tiền là hắn vì ngày sau đi ra ngoài lịch luyện chuẩn bị, dù sao Thanh Huyền Tông điểm công đức không có cách nào tại Cựu phủ ở giữa lưu thông. Trước mắt tăng thêm Cựu phủ ban thưởng 6000 kim tinh tiền, trên người hắn hết thảy có 7000 kim tinh tiền, 70 vạn điểm công đức. Tiền mặc dù không ít kiếm, nhưng hắn chi tiêu đồng dạng to lớn. Dù là bây giờ phong quỷ phù bị áp chế một chút, vô luận là ngao luyện thể phách cần thiết chén thuốc, còn là tu luyện cần thiết đan dược, mỗi tháng chí ít đều muốn 20 vạn công đức. Cho nên Hứa Thái Bình đã tại hướng hoàng tước nghe ngóng, nơi nào bán đan dược địa phương, hắn muốn đem luyện chế một bộ phận tụ khí đan lấy ra đi bán. Hoàng tước đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, đang giúp hắn liên hệ cựu phủ mấy nhà hiệu buôn, nếu là đan dược phẩm chất thật tốt, thậm chí có thể để cái này mấy nhà hiệu buôn cầm đi đấu giá. Tu khí đan bọn hắn nguyện ý ra bao nhiêu kim tinh tiền? Cho chuyện đến bán đan dược chuyện này về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng có chút tò mò lên. Không có định, ta vừa mới đem một viên tụ khí đan cho hoàng tước đại ca gửi qua khứ, hẳn là còn muốn mấy ngày mới có tin tức. Hứa Thái Bình một bên đẩy ra đan phòng môn vừa nói, theo tu vi tăng lên, hắn cần kim tinh tiền sẽ càng ngày càng nhiều. Giống như là tiên hồ bí cảnh loại địa phương kia, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không nói, nguy hiểm còn cực lớn, cho nên có một đầu ổn định kiếm tiền con đường với hắn mà nói rất trọng yếu. Nếu là giá tiền có thể, thì thật ngươi có thể lựa chọn đấu giá thảo hoàn đan, mỗi tháng ra một viên là đủ triệt tiêu ngươi chi tiêu. Dù sao đan phương này là ngươi từ Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong chiếm được, thật muốn có người hỏi không khó giải thích. Linh Nguyệt Tiên Tử đề nghị, không chỉ là Hứa Thái Bình cần kim tinh tiền, đợi nàng đến kế tiếp giai đoạn, cũng cần kim tinh tiền đến cho địa quả cung cấp chất dinh dưỡng. Có thể thử một lần. Hứa Thái Bình cảm thấy có thể thực hiện. Hắn hiện tại thời gian tu luyện đều không đủ dùng, hoàn toàn là từ răng khe hở bên trong rút ra chút thời gian đến luyện đan, một tháng luyện chế một lò thảo hoàn đan với hắn mà nói vừa vặn. Hứa Thái Bình, thơm quá nha. Hứa Thái Bình vừa mở ra đan phòng môn, giúp hắn canh giữ ở đan lô bên trên khỉ con bình an, liền kéo một cái hắn đi đến đan lô bên cạnh. Bởi vì cần thời gian tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể bàn giao bình an chăm sóc đan lô, lò lửa muốn dập tắt lúc, liền để nó nhét một tấm chân hỏa phù đi vào. Nếu là cái này lô thành, liền phân ngươi một viên. Hứa Thái Bình cười đem khỉ con cầm lên đến đặt ở trên bờ bay. Tốt. Khỉ con kích động đến liên tục gật đầu. Chợt, Hứa Thái Bình lấy ngự vật chi thuật, đem đan lô cái nắp để lộ. Một cỗ nồng đậm có cây hương khí lập tức tại bên trong đan phòng tràn ngập ra. Đợi đến sương mù tan hết, Hứa Thái Bình chỉ thấy ba viên mượt mà sáng bóng màu xanh nhạt đan dược lặng lặng nằm tại trong lò đan. Cái này màu sắc chính là thảo hoàn đan vừa ra lò lúc nên có nhan sắc. 6 viên thảo hoàn đan, thủy 3 viên, thành 3 viên. Nhìn xem trong lò đan mặt khác 3 viên cháy đen đan hoàn, Hứa Thái Bình hơi có vẻ tiếc nuối. Làm luyện chế lò thứ nhất thảo hoàn đan đến nói, coi như không tệ. Linh Nguyệt Tiên Tử an ủi Hứa Thái Bình một câu. Hứa Thái Bình cười cười, lập tức hắn đưa tay lấy một viên đưa tới Mị Bình An trước nói, đây là ngươi giúp ta thủ đan lô ban thưởng. Cảm ơn ngươi Hứa Thái Bình. Bình An vui vẻ đến liên tục gật đầu, sau đó hai tay ôm thảo hoàn đan gặm. Đối với nó mà nói, thảo hoàn đan chỉ là một kiện ăn ngon ăn uống. Bình An sắp đột phá đến yêu vương đi. Hứa Thái Bình tò mò đối Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, luận chiến lược nó kỳ thật đã không thua vương cấp yêu thú, chỉ bất quá ta để nó tu luyện kia bộ công pháp tinh tiến tốc độ muốn so phổ thông công pháp chậm một chút, cho nên tạm thời không có biện pháp đột phá tới yêu vương cảnh. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói. Nghe vậy Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn từ trước đến nay không có đem Bình An xem như loại kia thay mình liều mạng linh sủng, có thể giống bây giờ như vậy thỉnh thoảng giúp mình chăm sóc một chút sân là được. Hứa Thái Bình, có loại chuyện tốt này, ngươi cũng không đánh với ta, âm thanh chào hỏi. Cái này lúc, Bạch Vũ đống nhiên vẫy cánh bay vào đàn phòng. Ngươi trước đó không phải ngại nhảm chán sao? Hứa Thái Bình đưa tay đem hắn từ trên đầu mình xách xuống dưới. Tính bản đại gia có tốt hơn. Bạch Vũ đống nhiên một cái cánh, đem một viên màu đỏ trái cây cao cao căng lên, sau đó một ngụm nuốt vào. Mặc dù không biết đây là quả gì, nhưng từ phía trên tràn lan ra linh lực đến xem, hoàn toàn chính xác cũng không so thảo hoàn đáng kém. Ngươi nhìn thấy Bạch Hồng Thúc rồi? Hứa Thái Bình hướng Bạch Vũ hỏi. Ừm. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, hắn để ta cảm ơn ngươi, còn nói để ta đem chi này linh vũ giao cho ngươi, đến sống chết trước mắt, chi này linh vũ có thể thay ngươi tiếp nhận hóa cảnh trở xuống tu sĩ một kích toàn lực. Nói, hắn đem một chi lông vũ đưa tới Hứa Thái Bình trên tay. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Hồng Thúc sẽ đưa hắn như vậy quý giá đồ vật. Hứa Thái Bình. Cái này lúc, một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thiếu nữ âm thanh, đột nhiên lúc trước viện chuyển đến. Bất Ngữ sư muội làm sao đến rồi? Hứa Thái Bình nghe ra thanh âm này. Tên Nguyệt Hiên cửa sân. Bất Ngữ sư muội ngươi là muốn mượn cái này vòng tay. Lâm Bất Ngôn một trận giải thích về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng đã rõ ràng Lâm Bất Ngữ ý đồ đến. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ngươi cũng không muốn mượn đúng không? Lâm Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đương nhiên nguyện ý. Hứa Thái Bình cười lắc đầu, tại chỗ liền cầm trong tay vòng tay lấy xuống, đưa tới Lâm Bất Ngữ trong tay. Ngươi liền như vậy lấy xuống rồi. Nghe vậy Lâm Bất Ngữ giật mình, sau đó lông mày cau lại đạo: Từ Yên sư tỷ đợi ta rất tốt, Thanh Tiêu lại là ta sư mình, liền đem cái này vòng tay đưa cho các nàng, ta đều nguyện ý. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc hồi đáp. Nghe xong lời này, Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó cầm lấy vòng tay quay đầu liền đi. Cái này Bất Ngữ sư muội làm sao rồi? Hứa Thái Bình có chút hoang mang, không biết Lâm Bất Ngữ tại sao lại đột nhiên sinh khí. Là mượn không phải tạo. Cái này lúc, đã đi đến cầu vòng Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên xoay đầu lại, một mặt nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình cường điệu một câu. A, tốt. Không hiểu ra sao Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Một bên lấy linh thể hiện thân Linh Nguyệt Tiên Tử thì là che miệng lạc lạc cười không ngừng, nhưng chính là không hướng Hứa Thái Bình giải thích nguyên do. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua. Trong thời gian này, Hứa Thái Bình trừ đưa nhị sư Minh Thanh Tiêu đi man hoang ra một lần ngoài cửa, trên cơ bản đều tại Tê Nguyệt Hiên tu hành cùng luyện đan. Liên quan tới bán đan dược một chuyện, Hoàng Tước bên kia cũng có trả lời. Tốt mấy nhà hiệu buôn đều đối tụ khí đan cảm thấy hứng thú, có một nhà càng là ra giá 300 kim tinh tiền một viên, Hứa Thái Bình có chút ý động, hai ngày này chuẩn bị cho Hoàng Tước trả lời. Ngoài ra, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng liền hỏa đan rốt cuộc luyện chế thành công. Ngay tại Hứa Thái Bình cho rằng kế tiếp 1-2 năm đều sẽ giống cái này đoạn thời gian như vậy, phong phú lại bận rộn vượt qua lúc, cựu phủ hoàng tước đưa tới một phong thư cùng một khối nguyện ánh thạch, đánh vỡ Hứa Thái Bình bình tĩnh tu hành thời gian. Hoàng tước trong thư chỉ có một hàng chữ: sư minh của ngươi Thanh Tiêu tại Man Hoàng Tuyết đều xảy ra vấn đề trước mắt sống chết không biết, chỉ để lại khối này nguyện ánh thạch, bên trong là hắn trước khi mất tích cuối cùng cảnh tượng. Chương 234, nguyện ánh thạch, ánh mắt vỡ vụn Thanh Tiêu. Chương 234, nguyện ánh thạch, ánh mắt vỡ vụn Thanh Tiêu nguyện ánh thạch. Một loại rót vào chân nguyên về sau, có thể sao chép quanh mình đã phát sinh cảnh tượng linh thạch, cùng loại với tầm trấn hương, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, khắc lên đặc thủ phù văn về sau, hai khối hoặc là nhiều khối nguyệt ảnh có thể lẫn nhau cảm ứng, đem bên trong một khối nguyệt ảnh thạch sao chép cảnh tượng, chuyển cho cái khác nguyệt ảnh thạch bên trong. Mặc dù có chút qua loa, nhưng đích thật là hoàng tước đại ca mất tích. Hứa Thái Bình cũng không có bị phong thư này nội dung hù đến, mà là cầm viên kia lớn chừng cái trứng gà nguyệt ảnh thạch, tinh tế so với một chút hoàng tước cùng mình quá khứ thư mất tích. Hoàng tước đại ca gửi đến tất cả tin, mất tích đều rất tinh tế, duy chỉ có lần này phá lệ qua loa. Xem ra đích thật là sốt ruột lấy tại đi xử lý một chuyện nào đó. Liên tưởng tới hoàng tức cùng Thanh Tiêu quan hệ trong đó, Hứa Thái Bình tâm dần dần trở nên có chút bất an. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mở ra kia nguyện ảnh thạch. Hứa Thái Bình đối nhị sư huynh Thanh Tiêu thực lực nhưng thật ra là rất có lòng tin, cho nên cho dù là giờ phút này nhìn thấy phong thư này, hắn cũng vẫn như cũ không cảm thấy sư huynh sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hô, ngồi tại thư phòng công văn trước Hứa Thái Bình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đem chân nguyên một chút xíu rót vào tiến kia nguyện ảnh thạch bên trong. Chật, một đoàn sương mù tự nguyện ảnh thạch bên trong dâng lên, một đạo như là hải thị thận lâu cảnh tượng xuất hiện tại kia sương mù xám xịt phía trên. Đoạn hình ảnh này bên trong, đầu tiên ánh vào Hứa Thái Bình tầm mắt một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, cùng khắp nơi có thể thấy được tường đổ. Có thể là bởi vì cầm cái này nguyện ảnh thạch người đang đứng ở chạy trạng thái, sương mù xám thượng hiện cảnh tượng chẳng những là di động tới vẫn là đang không ngừng lắc lư. Thẳng đến đi vào một tòa sụp đổ trước cung điện, hình tượng mới bình ổn xuống tới. Tòa cung điện này mặc dù sụp đổ nhưng chỉ từ kia đứt gãy sau vẫn có cao 2-3 trượng lương trụ liền có thể tưởng tượng ra. Tòa cung điện này lớn đến bao nhiêu? Mà theo hình tượng một chút xíu hướng cửa cung điện chuyển rời, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại sương mù xám bên trong tấm hình, Độc Cô Thanh Tiêu. Dù là lúc này hình tượng cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng nam tử ngay mặt, dù là áo quần hắn lam lũ, tóc hai rối bời, một thân vết máu. Hứa Thái Bình như trước vẫn là có thể kết luận, đây chính là hắn nhị sư minh. Cái này lúc, cầm nguyện ảnh thành người, tựa hồ là hô Độc Cô Thanh Tiêu một tiếng. Hình tượng bên trong ngồi quỳ chân tại trong đống tuyết Độc Cô Thanh Tiêu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia ngày xưa tuấn lãng mặt, lúc này che kín vết máu không nói, nửa bên phải trên mặt càng là có một đạo da chóc thịt bong vết thương, một mực từ cái chán xuyên qua mắt phải tại bên trong cả khuôn mặt. Mà theo ánh mắt rời xuống, có thể nhìn thấy Thanh Tiêu dùng kiếm cánh tay kia bị toàn bộ chặt đứt. Mặc dù một mực đang cật lực duy trì tỉnh táo, nhưng khi nhìn đến một màn này về sau, Hứa Thái Bình đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm đồng thời, quanh thân khớp xương bắt đầu ken ken rung động, hoang sư thể phách trực tiếp từ ngủ sư biến thành tỉnh sư trạng thái. Một thân mạnh mẽ khí tức hiện lộ, doa đến sắt vách đánh thẳng ngủ gật Bình An, đột nhiên giật mình một cái. Bất quá chân chính lệnh Hứa Thái Bình trong lòng nắm chặt lên vẫn là Thanh Tiêu thời khắc này ánh mắt. Đó là một loại tràn ngập tuyệt vọng, phá thành mảnh nhỏ ánh mắt. Hứa Thái Bình chưa hề tưởng tượng qua, chính mình từ trước đến nay tự tin thoải mái nhị sư minh, lại sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Chỉ từ cái này nguyện ảnh thạch cảnh tượng đến xem, nhị sư minh Thanh Tiêu không chỉ là thân thể sụp đổ, tinh thần cũng sụp đổ. Mà theo hình tượng tiếp tục dựa vào, Thanh Tiêu dường như giống như là bị bừng tỉnh bình thường, đầu tiên là xông cầm nguyện ảnh thạch người kia tức giận gào thét vài câu, tựa hồ là đang cùng người giải thích. Nhưng đáng tiếc là, nguyện ảnh thạch bên trong hiện hiện cảnh tượng là không có âm thanh, cho nên hắn vô pháp xác định nhị sư minh Thanh Tiêu lúc ấy đến tuột cùng đang nói cái gì. Đi theo, một đạo lạ lẫm bóng người xuất hiện tại cảnh tượng bên trong, tựa hồ là muốn đem Thanh Tiêu sư minh đỡ dậy, giận hắn đi. Nhưng Thanh Tiêu chuyển lại một thanh tung ra hắn tay, chẳng những không có cùng bọn hắn đi, ngược lại bắt đầu điên cuồng hướng lấy kia tản tại đại điện phóng đi. Lập tức nguyện ảnh thạch bên trong cảnh tượng lần nữa lắc lư lên, cho đến hình tượng bên trong cảnh tượng đi vào kia tản tại đại điện bên trong. Cái này tản tại đại điện bên trong, đầu tiên ánh vào Hứa Thái Bình tầm mắt chính là đại điện trung ương kia không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí cái hố. Đồng thời cái hố này bên trong càng không ngừng sẽ có từng đầu màu đen xúc tu rũ ra, bọn nó có như bạch tuộc xúc tu, có tác giống giã thú đầu lưỡi. Những vật này cả đám đều ý đồ từ cái hố bên trong leo ra, nhưng chỉ cần rời đi cửa hàng 2-3 thước liền sẽ tự động hóa vì cho tàn. Mà lúc này Thanh Tiêu liền đứng ở cái này cái hố phụ cận, ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú cái này cái hố. Đuổi tới nơi đây mấy người kia ý đồ tiến lên đem Thanh Tiêu kéo trở về, nhưng lại thấy Thanh Tiêu một mặt tức giận hướng bọn họ chém ra một đạo kiếm khí, sau đó một mặt quyết nhiên nhảy vào cái hố bên trong, bao quát cái này nguyện ảnh thạch chủ nhân tại bên trong mấy người cùng nhau hướng cái hố này miệng chạy như bay, dường như vẫn là muốn đem Thanh Tiêu từ cái hố này bên trong lôi ra. Nhưng lại tại bọn hắn tới gần cái hố này miệng một cái chớp mắt, hai đầu máu thịt bè bét to lớn cánh tay bỗng nhiên từ cái hố bên trong rũ ra, trực tiếp đem cái hố bên cạnh tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Tại lại một trận kịch liệt lắc lư về sau, nguyên ảnh thạch bên trong hiện hiện cảnh tượng, định tại kia tản tại đại điện tấm biệt thượng, Thiên Âm Điện. Chương 235, nguyên ảnh thạch, hoàng tước một cái khắc phong thư. Chương 235, nguyên ảnh thạch, hoàng tước một cái khắc phong thư. Hình tượng như vậy gián đoạn. Đến cùng là ở bên trong kinh nghiệm cái gì, mới có thể để nhị sư minh lộ ra loại ánh mắt kia. Sau một hồi lâu, tỉnh táo lại Hứa Thái Bình, một lần nữa ngồi trở lại đến trên đế, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Có phải hay không là Tử Yên sư tỷ xảy ra vấn đề gì? Hứa Thái Bình bỗng nhiên ở trong lòng suy đoán nói. Bởi vì từ nguyện ảnh thạch hình tượng bên trong cảnh tượng đến xem, ngay lúc đó nhị sư minh tuy nói đích thật là bị trọng thương, nhưng cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì tự thân, hắn tin tưởng nhị sư minh chắc chắn sẽ không lộ ra vừa mới loại kia tuyệt vọng thần thái. Lại thêm cái này nguyện ảnh thạch trong tấm hình vẫn luôn không thấy được Tử Yên sư tỷ, cho nên hắn mới có thể như thế suy đoán. Linh Nguyệt tỷ tại trong hồ lô tu luyện, đợi nàng đi ra hỏi lại hỏi Linh Nguyệt tỷ, nhìn nàng một cái có biết hay không bên trong tòa đại điện kia xuất hiện cái hố đến tột cùng là cái gì. Trừ nhị sư minh khác thường thần thái bên ngoài, cái này nguyện ảnh thạch bên trong cảnh tượng để hắn để ý nhất vẫn là nhị sư minh Thanh Tiêu nhảy vào chỗ kia cái hố, cùng chỗ kia cái hố bên trong xuất hiện quái vật. Cứ việc hắn lúc này tâm tình vô cùng nội vàng, nhưng lý trí nói cho hắn, lúc này nhất định phải tỉnh táo, nếu không cực dễ dàng làm ra sai lầm phán đoán. Tại lại nhìn một lần kia nguyện ảnh thạch bên trong hình tượng về sau, Hứa Thái Bình phát hiện một điểm đáng giá lưu ý địa phương. Đó chính là nhị sư minh còn lại cái tay trái kia bên trên vẫn chưa đeo hắn đưa tặng kia chỉ vòng ngọc. Lúc trước tiến biệt lúc, nhị sư minh liền đem kia chỉ vòng ngọc mang tại tay trái bên trên, cũng lặp lại hướng hắn cùng Lâm Bất Ngữ cam đoan, hắn cùng Từ Tử Yên chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy xuống. Chẳng lẽ nhị sư minh cùng Tử Yên sư tỷ dùng kia cuối cùng một đạo chân ngôn, ngọc đá cùng vỡ? Hứa Thái Bình cau mày nói, ngọc đá cùng vỡ về sau đối thủ này vòng tay sẽ tự động vỡ vụn, đồng thời đeo vòng ngọc hai bên sẽ cửu thị lẫn nhau. Mặc dù xem ra hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng Hứa Thái Bình không cho rằng lấy Thanh Tiêu sư minh cùng Tử Yên sư tỷ ở giữa tình cảm sẽ dùng ra vòng ngọc bên trong cuối cùng một đạo chân ngôn. Cong. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên lúc trước cửa sân truyền đến. Theo sát lấy liền gặp Bạch Vũ điêu một phong thư bay đến Hứa Thái Bình thư phòng cửa sổ. Lại là một phong phi kiếm truyền thư, Hứa Thái Bình ngươi không sẽ chọc chó thượng chuyện gì đi? Bạch Vũ có chút bận tâm hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình nhìn thoáng qua kia phong thư thượng gửi thư người tên, lập tức lông mày có chút nhíu lên. Không sai lại là hoàng tước gửi đến tin. Khả năng thật muốn xảy ra chuyện ngươi cùng Bình An thu thập một chút đồ đạc của các ngươi, chúng ta có khả năng muốn ra một lần xa nhà. Hứa Thái Bình ngẩng đầu hướng Bạch Vũ dặn dò. Bạch Vũ nghe xong thần sắc lập tức cũng biến thành nghiêm túc, lúc này phi thân lên nói, ta đi đem Bình An gọi trở về. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mặc dù còn không có cuối cùng quyết định, nhưng sớm làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Chợt, hắn đem hoàng tước gửi đến tin mở ra. Lần này, chẳng những nội dung bức thư nhiều ra không ít, bên trong chữ viết cũng tinh tế rất nhiều, Thái Bình thần khải. Lúc trước tại viết lá thư này lúc, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, chậm một chút nữa liền không có cách nào đem kia nguyện ảnh thạch đưa ra, cho nên rất nhiều chuyện không nói rõ ràng. Đầu tiên, khối kia nguyện ảnh thạch tuyệt không phải giả tạo, lúc ấy nắm giữ khối đá này người chính là ta cựu phủ một tên du hiệp, ta cũng là tại sáng nay thông lệ kiểm tra nguyện ảnh thạch thời điểm mới phát hiện dị thường. Sau đó, ngươi nhìn thấy chỉ là trong đó một khối, chúng ta tại cái khác nguyện ảnh thạch trông được đến càng nhiều cũng càng thêm vị dị cảnh tượng. Vì để tránh cho tu hành giới xuất hiện bạo động, cựu phủ giam hạ cùng lúc này có liên quan tất cả nguyện ảnh thạch, trước mắt biết việc này người ngoại trừ người ta bên ngoài không cao hơn 3 cái. Cuối cùng, cựu phủ tại chuẩn bị thỏa đáng về sau, sẽ tại sau 7 ngày bao quát Thanh Huyền Tông tại bên trong tất cả tông môn công bố việc này, đồng thời sẽ tại ngày đó phong tỏa Man Hoang Thiên Phật Quốc bí cảnh nhập khẩu, trong vòng 10 năm không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Thái Bình, mặc dù có chút chuyện liên quan đến cựu phủ bí ẩn, ta không có cách nào ở đây cùng ngươi nói rõ, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi sư huynh Thanh Tiêu không chết. Bất quá hắn tình hình gần đây rất không lạc quan, lại không có người đi vào giúp hắn một chút, hắn tuyệt đối sống không qua 3 tháng. Thái Bình, ta biết ta nói lời này có chút tự tư, nhưng là bây giờ có thể cứu Thanh Tiêu chỉ có ngươi cựu phủ còn có Thanh Huyền Tông những đại nhân bậc kia, ta cũng ai cũng không tin được, vì món đồ kia, bọn họ nhất định sẽ đem Thanh Tiêu xem như con rơi. Thái Bình, thời gian không nhiều, ngươi như nghĩ kỹ cho ngươi đưa tin trôi phi kiếm sẽ đem ngươi đưa đến nơi này. Đến nỗi như thế nào xuống núi, ngươi chớ có lo lắng, ta sẽ lấy cựu phủ dưới danh nghĩa một đạo chiếu lệnh, không có người sẽ hoài nghi. Nếu là nghĩ kỹ mời Thiêu Hủy này tin, cái khác hết thảy đều để ta tới an bài. Xem hết phong thư này một hàng chữ cuối cùng, Hứa Thái Bình thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Cựu phủ người đến cùng tại cái khác nguyện ảnh thạch về sau nhìn thấy cái gì? Có thể để cho cựu phủ cùng toàn bộ tu hành giới động tâm món đồ kia, lại là cái gì? Hứa Thái Bình một bên đem tin một lần nữa gây tốt, một bên tại trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đi trước thấy hoàng tước một mặt. Thời suy nghĩ một lúc sau, Hứa Thái Bình lúc này làm ra quyết định. Đây chính là hắn nhị sư minh, tự mình đem hắn từ trần thế tiếp vào tiên phủ nhị sư minh. Chỉ cần hoàng tước trong thư nói tới đều là thật, cho dù là đánh bạc đầu này tính mệnh, chỉ cần có một cơ hội, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nhị sư minh chết tại Man Hoang. Hứa Thái Bình. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ Tê Nguyệt Hiên tiền viện truyền đến. Bất ngữ. Hứa Thái Bình lập tức nhận ra thanh âm kia. Hắn cực nhanh đem nguyệt ảnh thạch cùng hoàng tước tin cất kỹ, sau đó bước nhanh hướng cửa sân đi đến. Cửa sân mở ra. Toàn thân áo trắng Lâm Bất Ngữ, thanh tú độc lòng người đứng ở cổng. Bất quá hôm nay Lâm Bất Ngữ, thần sắc rõ ràng có chút không đúng, ngày bình thường gặp được chuyện lớn hơn nữa cũng đều không có chút rung động nào ánh mắt, lúc này lại có một chút bối rối thần sắc. Hứa Thái Bình trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn là mở miệng dò hỏi, "Bất Ngữ sư muội, làm sao rồi?" Lâm Bất Ngữ cắn môi một cái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Mau cứu sư tỷ ta." Chương 236, Lạc Hà Trang, đi mau đi mau đi mau. Chương 236, Lạc Hà Trang, đi mau đi mau đi mau. Tên Mật Hiền, trong thư phòng. "Bất Ngữ ngươi, là thế nào biết Tử Yên sư tỷ gặp nguy hiểm?" Hứa Thái Bình hướng Lâm Bất Ngữ hỏi. "Sư tỷ đi Man Hoang trước đó, ta để Lâm Bất Ngôn hao phí thần nguyên, các vị Tử Yên sư tỷ cùng Thành Tiêu sư minh họa một đạo bản mệnh phù." Lâm Bất Ngữ vừa nói, một bên đem hai tấm phù lục để lên bàn. "Cái này hai đạo phù, trong đó một đạo đã từ đó vỡ ra, một đạo khác cũng đã có một đầu thật dài khe hở. Bản mệnh phù có thể cảm ứng sinh mệnh khí cơ, ngay tại sáng nay, lấy sư tỷ khí cơ vẽ ra cái này đạo bản mệnh phù đột nhiên vỡ ra, đây là sinh mệnh khí cơ đoạn tuyệt dấu hiệu, sư tỷ khẳng định là tại Man Hoang xảy ra vấn đề gì." Lâm Bất Ngữ cau mày nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức một mặt giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Bất Ngữ cũng nhìn thấy kia nguyệt ảnh thạch, mới đoán được Tử Yên sư tỷ gặp nạn, không nghĩ lại là dựa vào loại phương thức này. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy ra khối kia nguyệt ảnh thạch. "Sáng nay hoàng tước huynh đưa tới cho ta khối này nguyệt ảnh thạch, bên trong có ta sư huynh tại Man Hoang Tuyết đều gặp nạn một đoạn cảnh tượng." Hắn vừa nói, sau đó một bên tại Lâm Bất Ngữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, lại một lần thôi động khối kia nguyệt ảnh thạch. Có Lâm Bất Ngữ bản mệnh phù làm bằng chứng, đối với khối này nguyệt ảnh thạch là thật hay giả, hắn đã không còn hoài nghi. Nửa nén hương sau, Lâm Bất Ngữ từ Tê Nguyệt Hiên rời đi. Khi biết Hứa Thái Bình có biện pháp nghĩ cách cứu viện sư tỷ về sau, nàng để Hứa Thái Bình tại Tê Nguyệt Hiên chờ lấy, nói là có một kiện đồ vật muốn giao cho hắn. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này cũng đã thức tỉnh. "Linh Nguyệt tỷ, có phát hiện hay không thứ gì?" Tại để Linh Nguyệt Tiên Tử xem hết nguyệt ảnh thạch về sau, Hứa Thái Bình lúc này hỏi: "Các ngươi chỗ này Man Hoang bí cảnh, ta mặc dù không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá Man Hoang bên trong thiên địa pháp tắc phần lớn không sai biệt lắm. Cũng tỷ như nói ngươi sư huynh nhảy vào đi chỗ kia cái hố, rất như là chúng ta trước kia tại Man Hoang bên trong gặp qua trùng huyệt. Cái này trùng huyệt nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật bản thân chỉ là một chỗ thông đạo, có thể khiến người ta tại trong nháy mắt đi đến ngoài và dặm. Vấn đề là, rất nhiều hoang thú cũng sẽ ở trùng huyệt lối đi ra đi săn, không có chuẩn bị liền nhảy vào đi, nguy hiểm rất lớn." Linh Nguyệt Tiên Tử cao mày nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Bởi vì muốn thật sự là như vậy, Thanh Tiêu sư minh còn sống tỷ lệ, muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Man Hoang xem ra nguy hiểm, nhưng trên thực tế, ngươi nếu là biết được một chút Man Hoang thiên địa pháp tắc, mức độ nguy hiểm liền muốn nhỏ rất nhiều. Thậm chí ngươi còn có thể lợi dụng những thiên địa này phát tác, đối phó ngươi kẻ địch, còn có kia ở khắp mọi nơi hoang thú. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta được xác nhận một chút, các ngươi chỗ này Man Hoang thiên địa, ở vào toàn bộ Man Hoang vị trí nào, như vậy mới phải xác nhận loại kia thiên địa pháp tác áp dụng. Linh Nguyệt Tiên Tử nói tiếp. Kỳ thật những vật này, nàng vốn là không có ý định sớm cùng Hứa Thái Bình lộ ra, bởi vì như vậy Hứa Thái Bình mới có thể tốt hơn tại Man Hoang bên trong rèn luyện. Bất quá bây giờ, nếu là đi cứu người, vậy liền quản không được nhiều như vậy. Chúng ta đi trước tìm hoàng tước, trên tay hắn hẳn là có quan hệ với kia Thiên Phật Quốc càng thêm tường tận tình báo. Hứa Thái Bình gật đầu nói, có Linh Nguyệt tỷ câu nói này, hắn lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, từ Hoàng Tước Minh lá thư này nhìn lại, cựu phụ dường như tại cái khác nguyệt ảnh thạch trông được đến một chút vật gì khác, cùng loại với một loại nào đó, làm bọn hắn thèm nhỏ dai bảo vật. Hứa Thái Bình đem Hoàng Tước phong thư thứ 2 nội dung, giản lược hướng Linh Nguyệt Tiên Tử tự thuật một lần. Ta đoán được một chút, nhưng tạm thời còn không thể xác định, muốn thật sự là ta ấn tượng bên trong món đồ kia, bọn họ đối sư huynh của ngươi sinh tử không quan tâm cũng là có thể hiểu được. Linh Nguyệt Tiên tử như có điều suy nghĩ nói, ta không thể lý giải. Hứa Thái Bình lạnh lùng nói. Linh Nguyệt Tiên tử nghe vậy cười cười, sau đó mới nói, vậy chúng ta tỉ đệ, lần này thì tốt tốt đến cho cái này giúp chỉ vì bản thân tư dụng, không để ý người khác chết sống các tu sĩ một bài học. Hôm sau, chạm vào tối, có hoàng tước cựu phủ triệu lệnh, Hứa Thái Bình xuống núi một chuyện phi thường thuận lợi. Chỉ bất quá hắn lần này xuống núi chân thực mục đích, trừ Lâm Bất Ngữ bên ngoài, ngay cả Linh Lung sư tỷ bọn hắn đều không nói. Nhưng lần này hắn đem Bạch Vũ cùng Bình An đều mang lên có bọn chúng tại, hắn bên này chiến lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Làm sao không đợi ta? Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đáp lấy hoàng tước phi kiếm phá không rời đi lúc, đồng dạng ngự kiếm mà đến Lâm Bất Ngữ, một tay lấy hắn chặn đứng. Đi quá gấp. Hứa Thái Bình ngượng ngùng nói. Tưởng tượng lấy nhị sư minh tình cảnh, hắn hận không thể lập tức tìm tới hoàng tước, hiểu rõ xong tình trạng sau liền đi vào Man Hoang Tuyết Đều. Quyển sách này là ta từ Vân Mộng Trạch Thái Huyền Điện bên trong được đến bên trong phong ấn 16 vị thần tướng, bất quá những này thần tướng nhất định phải lấy thiên hạ văn chương bên trong hạo nhiên chi khí ôn dưỡng, cho nên cho tới bây giờ chỉ có 2 vị thần tướng có thể vì ta sử dụng. Lâm Bất Ngữ đem một quyển tên là Thái Huyền Thần Tướng Phổ sách đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Đa tạ. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là tiếp nhận quyển sách kia. Chuyến này man hoang đi, con đường phía trước hung hiểm, đồ vật bảo mệnh căn bản chế ít. Tiểu nha đầu thật đúng là bỏ được à, thứ này không chỉ là cần hạo nhiên chi khí ôn dưỡng đơn giản như vậy, mỗi một lần sử dụng còn phải rót vào đại lượng thần nguyên, căn bản không phải nàng cảnh giới này có thể chịu đựng được. Một bên linh thể trạng thái Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên hơi kinh ngạc đạo. Hứa Thái Bình nghe xong lời này, lập tức cũng chú ý tới Lâm Bất Ngữ sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này hết sức chỉnh trọng chắp tay nói, "Bất Ngữ sư muội yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đem Tử Yên sư tỷ mang về." Lâm Bất Ngữ có chút nhăn lại lông mày, sau đó thản nhiên nói, "Như chuyện không thể làm, bảo mệnh cần gấp nhất." Chỉ hoa nửa ngày công phu, Hứa Thái Bình liền đáp lấy hoàng tước phi kiếm, đi vào hoàng tước tại Man Hoang Tuyết Đều bí cảnh nhập khẩu phụ cận điểm dừng chân, Lạc Hà Sơn Trang. "Hoàng tước đại ca, ta đã ở Lạc Hà Sơn Trang bên ngoài." Hứa Thái Bình tại Thu Thủy Sơn Trang đối diện một tòa trên tiểu lâu, dùng cựu phủ đưa tin lệnh hướng hoàng tước đưa tin nói, gần như vậy địa phương, cựu phủ đưa tin lệnh là có thể sử dụng. Bất quá để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, hoàng tước lại là hồi hắn một câu để người không nghĩ ra lời nói, ngươi là ai? Nhưng ngay lúc đó, hàng chữ kia liền biến mất ngược lại xuất hiện một hàng chữ, người tại cửa ra vào chờ một chút ta lập tức liền tới. Xem xét hàng chữ này, Hứa Thái Bình lập tức nhăn lại lông mày. Bởi vì cái này giọng nói chuyện, căn bản là không giống như là hoàng tước. Mà liên tại Hứa Thái Bình trong lòng sinh ra cảnh giác thời điểm, kia truyền tống lệnh thượng bỗng nhiên lại xuất hiện một hàng chữ, tiểu tử thối, đi mau, đi mau, đi mau, bọn họ muốn giết ngươi. Chương 237, Lạc Hà Trang, đảo loạn sơn trang mũi tên. Chương 237, Lạc Hà Trang, đảo loạn sơn trang mũi tên siêu. Khi nhìn đến hàng chữ kia một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình liền thi triển chỉ xích thiên ai, thân hình lấp loe ở giữa đi đến ngoài trăm trượng một chỗ nóc nhà. Vâng, không có qua mấy hơi thời gian, một đạo cuốn lấy ngân mãng thương ảnh, siêu một tiếng từ kia Lạc Hà Sơn Trang bên trong bay ra, trực tiếp đem Hứa Thái Bình lúc trước dừng lại qua một tòa vứt bỏ lầu nhỏ xuyên qua. Bạo liệt cương khí, càng đem kia cả tòa lầu nhỏ xé thành vỡ nát. Thông huyền chút thành tựu. Hứa Thái Bình ở trong lòng đối một thương này thực lực làm ra phán đoán. Không sai. Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu. Bất quá kia điển trang bên trong, còn có 2 vị bình thường thông huyền cảnh, một vị thông huyền đại thành cảnh tu sĩ tại, người bằng hữu kia hoàng tức cũng tại, bất quá khí tức rất suy yếu. Nàng tiếp lấy quét kia Lạc Hà Sơn Trang liếc mắt một cái thản nhiên nói. Còn sống A. Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt Tiên tử xác nhận nói. Còn sống. Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu. Kia xem ra, đám người này không phải vì giết người, mà là nghĩ từ trên người hoàng tức đạt được thứ gì. Hứa Thái Bình lấy ra thần đồ cung. Hắn cũng không đáp tiễn, chỉ là đem dây cung kéo ra, nhắm ngay kia Lạc Hà Sơn Trang phương hướng. Chợt, nguyên bản Lạc Hà Sơn Trang bên trong 10 phần mơ hồ cảnh tượng, trong mắt hắn một chút xíu mà trở nên rõ ràng. Đây chính là thần đồ cung thần thông một trong, có thể để cho cầm cung người nhìn ngàn dặm. Đương nhiên, Hứa Thái Bình trước mắt năng lực, còn có cái này thần đồ cung bản thân tình trạng, xa nhất có thể thấy rõ khoảng cách đại khái là 10 dặm. Tại cái này trong 10 dặm, chỉ cần Hứa Thái Bình chân nguyên sung túc, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt đất bò con kiến. Viện kia bên trong, có người đang dùng thần niệm tìm kiếm mảnh khu vực này, ta vừa mới che đậy nó. Bất quá nếu là nhiều lần tìm kiếm, khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Linh Nguyệt Tiên tử cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Linh Nguyệt tỷ, ta rất nhanh liền tốt. Hứa Thái Bình một bên tiếp tục cầm thần đồ cung tại Lạc Hà Sơn Trang bên trong tìm kiếm, một bên đáp lại một câu. Cuối cùng, hắn tại Sơn Trang hậu viện trên giáo trường, nhìn thấy hoàng tước. Lúc này hoàng tước bị trói tại một cây trên trụ đá, trên thân bị đinh tận mấy cái thô to cái đinh, quần áo trên người bị bóc đi, ngực nghiêm chỉnh khối làn da bị xé rách xuống dưới, máu thịt bé bét. Một lỗ tai bị cắt bỏ một nửa, chỉ còn lại một tia da thịt treo. Trừ ngực bên ngoài, trên mặt của hắn, trên cánh tay còn có trên đùi, đều có da thịt bị cắt đi vết thương. Không đợi Hứa Thái Bình đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, chỉ thấy một tên thân mang từ sam, dung mạo yêu dị tuyệt mỹ thiếu nữ, tay cầm một thanh không phải rất sắc bén chủy thủ kéo lấy hoàng tước mặt khác nửa bên lỗ tai, từng đao chậm rãi bắt đầu cắt chém. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình ánh mắt ngưng lại. Hắn nắm cung tay đột nhiên nắm chặt, bên hông xuân hổ dường như cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh bình thường, phát ra từng tiếng nhỏ bé chiến minh âm thanh. Mặc dù hoàng tước quan hệ với hắn, còn lâu mới có được cùng nhị sư minh thanh tiêu như vậy thân cận, nhưng bạn bè hai chữ khẳng định là xứng đáng. Mắt thấy bạn bè nhận như vậy không phải người tra tấn, hắn nghĩ tỉnh táo cũng khó. Cũng may, lúc này có Linh Nguyệt tỷ giúp hắn che đậy khí tức, nếu không cái này thần tức giận, chỉ sợ đã bị Lạc Hà Sơn trang bên trong người phát hiện. Linh Nguyệt tỷ, ngươi nghe được bọn hắn đang nói cái gì sao? Hứa Thái Bình cố nén tức giận hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Bọn hắn giống như đang ép hỏi hoàng tức sư huynh của ngươi Thanh Tiêu mất tích vị trí, dường như nghĩ ý theo sư huynh của ngươi vị trí, tìm kiếm thứ nào đó. Bởi vì cách quá xa, Linh Nguyệt tiên tử chỉ có thể nghe rõ một cái đại khái. Nghe nói như thế, lại nhìn hoàng tức cắn chặt hàm răng, cam tức nhìn kia tử sam thiếu nữ, cái gì cũng không muốn nói quyết tuyệt biểu lộ. Hứa Thái Bình một thân xương cốt lần nữa đôm đốp rung động. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng. Bạch Vũ, ta tới kéo cung đem bọn hắn dẫn ra, ngươi cùng Bình An tiềm phục tại trang tử hậu viện chờ ta đưa tin, đến thời cơ thích hợp liền đi vào cứu ra hoàng tước. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ hồ lô, đem Bạch Vũ cùng Bình An phóng ra. Giao cho chúng ta. Bạch Vũ mang theo khỉ con Bình An, siêu một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Vũ thực lực đã có yêu vương cảnh, lại thêm một cái khỉ con, thông huyền cảnh đại thành cũng chưa chắc có thể cầm được bọn hắn. Tại Bạch Vũ cùng khỉ con ẩn nút đi đồng thời, Hứa Thái Bình thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà đang chạy trốn lúc, hắn cố ý tại vừa mới đứng thẳng nóc nhà, lưu lại khí tức của mình. Và anh, cơ hồ là tại hắn khí tức hiện lộ một cái chớp mắt, kia ngân mãng cuốn lấy to lớn thương ảnh tùy theo từ Lạc Hà Sơn trang bay lượn mà ra, đem hắn vừa mới đứng thẳng qua tòa kia phòng nhỏ toàn bộ đánh. Bất quá Hứa Thái Bình đã tại ngoài 10 dặm. Hắn lúc này đứng ở một gốc cao lớn cây du bên trên, từ phía sau lưng tiễn trong hộp lấy ra một chi phổ thông huyền mũi tên sắt, sau đó cải tên kéo cung. Cái này tiễn hộp cũng đồng dạng là từ địa quả sinh ra, phàm là đặt vào mũi tên, bao quát kia ba chi thần tiễn tại bên trong, bất luận bắn đi ra bao xa, đều sẽ một lần nữa trở lại mũi tên này trong hộp, chỉ bất quá bắn ra càng xa, trở về thời gian càng dài. Bang! Đợi đến Hứa Thái Bình kéo cung như trăng tròn lúc, không ngoài dự đoán của hắn, một bóng người xuất hiện tại hắn lúc trước đứng thẳng qua vị trí. Siêu! Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình bung ra dây cung, bắn ra cái mũi tên này. Mặc dù chỉ là bình thường huyền thiết tiễn, nhưng có thần đổ cung gia trì, tăng thêm Hứa Thái Bình bản thân liền lực cánh tay kinh người, một tiễn này uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, lần nữa cải tên kéo cung Hứa Thái Bình, cái kia đạo tiến lên xem xét bóng người bị hắn một tiễn toàn bộ bắn thủng. Hiển nhiên, đây chỉ là một tên phổ thông tu sĩ, không phải là bắn ra cái kia đạo thương ảnh thông huyền cảnh tu sĩ. Siêu, siêu, siêu. Chợt, Hứa Thái Bình liên tục cải tên mở cung, liên tiếp đem sơn trang phụ cận mấy tên tuần sát tu sĩ bắn giết. Những tu sĩ này phần lớn bất quá là khai môn cảnh, đối mặt Hứa Thái Bình cái này từng nhánh mũi tên, đừng nói cản, tránh đều không có cách nào tránh. Tại liên tục bắn giết 6, 7 người về sau, Lạc Hà Sơn trang yên tĩnh, triệt để bị Hứa Thái Bình đảo loạn. Chương 238, Lạc Hà Trang, kinh khủng tử sam thiếu nữ. Chương 238, Lạc Hà Trang, kinh khủng tử sam thiếu nữ. Tiền viện hỗn loạn, cũng rốt cuộc gây nên hậu viện chú ý, lại đổi cái địa phương Dương cung cải tên Hứa Thái Bình, trông thấy kia tử sam thiếu nữ đình chỉ đối hoàng tức cực hình, cũng hướng bên cạnh mấy tên lão giả thì thầm vài câu. Về sau, thiếu nữ bên cạnh ba tên lão giả, chỉ để lại một người, còn lại hai người mang theo trong nội viện còn lại đệ tử tất cả đều đi đến ngoài viện. Thấy thế, Hứa Thái Bình bung ra dây cung, lấy một viên tụ khí đan nhét vào trong miệng, sau đó cầm trong tay phổ thông huyền mũi tên sát, đổi thành thần tiễn phong bá, lập tức lần nữa cải tên kéo cung. Lần này, hắn nhắm chuẩn đối tượng, vẫn như cũ không phải hậu viện kia tử sam thiếu nữ, mà là tên kia tay cầm một cây trường thương, tu vi tại thông huyền cảnh trưởng lão. Siêu. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình một tiễn này, như một đầu đường thẳng, trực tiếp hướng kia tay cầm trường thương trưởng lão bắn ra. Ầm. Tại thời khắc sống còn, người trưởng lão kia rõ ràng là cảm ứng được nguy hiểm, nhấc lên trường thương trong tay liền hướng phong bá đâm tới. Nhưng phong bá tốc độ là ba chi thần tiễn bên trong nhanh nhất, lại thêm lúc trước Hứa Thái Bình lại cố ý dùng phổ thông huyền mũi tên sắc mê hoặc bọn hắn, cho nên chờ hắn ra thương lúc đã muộn. Chỉ nghe vang một tiếng, tên kia dùng trường thương trưởng lão, một thân hộ thể chân nguyên tính cả trên người giáp trụ cùng nhau bị bắn thủng. Vẹn vẹn chỉ là giúp hắn tranh thủ đến một tia, né tránh bộ vị yếu hại thời gian, để phong bá cuối cùng bắn thủng hắn bà bay. Bất quá dù vậy, phong bá mũi tên thượng kia cổ mãnh liệt cương phong, vẫn là tại kia thông huyền cảnh trưởng lão trên thân thể mở ra máu me đầm địa lỗ hổng. Lúc trước mấy tên phổ thông đệ tử bị giết, hậu viện tử sam thiếu nữ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hiện tại một tên thông huyền cảnh cao thủ bị trọng thương, nàng nơi nào còn bình tĩnh được xuống tới. Tại dặn dò mấy tên thủ hạ coi chừng hoàng tước về sau, nàng mang theo tên kia tu vi tại thông huyền cảnh đại thành ông lão mặc áo trắng, cực nhanh hướng phía trước viện đi đến. Siêu. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thái Bình lần nữa hướng kia nằm xuống đất thượng trưởng lão bắn ra một mũi tên. Đã từ hậu viện chạy đến tử sam thiếu nữ cùng trưởng lão áo trắng đồng loạt ra tay, thay kia trọng thương trưởng lão ngăn lại cái mũi tên này mũi tên. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình vô dụng thần tiễn, dùng chỉ là bình thường mũi tên. Đang lúc hai người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Hứa Thái Bình lại liên tiếp hướng trong miệng nhét vào hai viên tụ khí đan về sau, từ tiễn trong hộp rút ra thần tiễn lôi sư, một tiễn không chút do dự hướng kia tử sam thiếu nữ bắn ra. Trước mắt hắn, một hơi liên xạ hai chi thần tiễn cũng đã là cực hạn. Tại bắn ra chi này lôi sư đồng thời, Hứa Thái Bình lấy hồn khế câu thông Bạch Vũ Bình ăn nói, cứu người. Và anh. Cơ hồ là lời này nói ra miệng đồng thời, lôi sư tiễn tựa như một đạo thiểm điện bình thường, thẳng tắp bắn về phía kia tử sam thiếu nữ. Sớm đã tại cảnh giác tử sam thiếu nữ, hướng bên cạnh ông lão mặc áo trắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó bàn tay mở ra tế ra một đạo phù lục, một đạo bóng người màu vàng nóng lập tức ngăn tại tử sam thiếu nữ trước mặt. Để tử sam thiếu nữ không nghĩ tới chính là ngăn tại trước mặt nàng bóng người màu vàng nóng cơ hồ là ứng thanh mà nát, mà chi kia mang theo lôi quang mũi tên vẫn như cũ uy năng không giảm bắn tại ngực của nàng. Ầm. nàng chỗ ngực để một khối hộ tâm kính tùy theo vỡ vụn, mũi tên bên trong lôi đỉnh chi lực càng là bổ đến từ Sam thiếu nữ tâm thần kịch chấn. Mặc dù thẳng đến cuối cùng, mũi tên đều không thể xuyên qua này chỗ ngực hộ tâm kính, nhưng mũi tên phóng thích ra uy năng, hoàn toàn không thua gì một đạo huyền giai liệt diễm phù bạo tạc, toàn bộ tiền viện tu sĩ đều bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Vâng. Nhưng ngay lúc này, Lạc Hà Sơn trang hậu viện phát ra một tiếng vang thật lớn, là trận pháp kết giới bị nổ nát âm thanh. Mặc dù Tử Sam thiếu nữ đã sớm ý thức đến Hứa Thái Bình bọn hắn điệu hổ ly sơn ý đồ, nhưng nàng vẫn là quá mức đánh giá thấp Hứa Thái Bình phương này thực lực, cùng đánh giá cao bọn hắn kết giới năng lực. Bạch lão, chớ để kia dùng cung trốn bên này có ta. Đột nhiên, Tử Sam thiếu nữ ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Nàng đầu tiên là xông phía trước tìm kiếm bắn tên người ông lão mặc áo trắng hô to một tiếng, đi theo một thành cắn nát đầu ngón tay, trên cánh tay vẽ xuống một đạo kỳ dị huyết sắc phù văn. Vâng. Tại nàng kia kỳ dị phù văn vẽ đi ra trong nháy mắt, một đạo phi thường đáng sợ uy áp đột nhiên từ trên người nàng khuyết tán ra tới. Chợt, một đạo thấy không rõ bộ dáng, nhưng là trên người có dọa người khí tức to lớn thân ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện. Dám ở mí mắt ta phía dưới các người. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, thân hình chỉ là một cái thời gian lập lòe, cũng đã xuất hiện tại hậu viện, đồng thời đuổi kịp mang theo hoàng tức đào tẩu Bạch Vũ cùng Bình An. Chạm bọn hắn. Thiếu nữ cánh tay giương lên, sau lưng cái kia đạo to lớn kỳ dị bóng đen, liền một đao hướng phía Bạch Vũ bọn chúng thoát đi phương hướng chém xuống. Bạch Vũ lúc này để Bình An mang theo hoàng tức đi, chính mình tắt hai cánh đột nhiên bay nhanh bay múa, liên tục hướng đao kia ảnh phách chạm mà đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ một đầu cánh, đúng là bị cái kia màu đen đao ảnh phách chằm ra, suýt nữa trực tiếp đứt gãy. Vâng. Cũng chính là tại một đao kia về sau, thiếu nữ kia sau lưng bóng đen khí tức trên thân ba động lại một lần nữa tăng gọn, trực tiếp vượt qua thông huyền kéo lên đến luyện thần. Không chỉ là luyện thần, vô cùng ngạc nhiên Bạch Vũ, bị cỗ này khí tức cường đại ba động chấn nhiếp, thế mà không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chỉ từ trong miệng càng không ngừng thì thầm. Yêu thú, cho dù là linh thú, đều rất dễ dàng bị cường giả uy áp chấn nhiếp, từ đó làm cho chiến lực mất hết. Đưa nó một bên khác cánh cũng chặt. Tử Sam thiếu nữ cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng đạo hắc ảnh kia mệnh lệnh. Bạch, chợt bóng đen kia lần nữa hướng áo trắng đánh xuống một đao. Bạch Vũ muốn chạy trốn, nhưng theo một đao kia đánh xuống, một cỗ đao thế tựa như một con chiếc lồng giống nhau đưa nó giam ở trong đó. Biết. Ngay tại Bạch Vũ cho rằng chính mình hôm nay đem mệnh tang dưới đao này lúc, một trận chói hai ve tiêu đột nhiên nổ vang, tiếp lấy mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh liên tiếp hướng bóng đen kia phách chạm mà đi. Hứa Thái Bình ve sầu ngăn lại một đao kia. Chương 239, Ô Y Địa Giang, Ô Đồng Thuyền Thượng hai người. Chương 239, Ô Y Địa Giang, Ô Đồng Thuyền Thượng hai người. Tại thoát khỏi trưởng lao áo trắng kia truy kích về sau, mắt thấy Bạch Vũ bên này gặp nguy hiểm, hắn liền lấy chỉ xích thiên nhai thân pháp đuổi đi theo, đội vàng phía dưới sử xuất một thức này bách tiền thể minh. Vô hình, kịch liệt đao khí tiếng va chạm bên trong, bóng đen kia trường đao trực tiếp đem Hứa Thái Bình trăm đạo đao ảnh phá vỡ. Không chỉ đao khí, lần này liền đao thế cũng đồng dạng bị phá. Trừ đao quỷ bên ngoài, Hứa Thái Bình đây là lần thứ nhất tại đao pháp thượng thua triệt để như vậy. Ầm, đao thế bị phá về sau, hắn dùng thương loan giới ngạnh kháng bóng đen kia một đao, sau đó một tay lấy Bạch Vũ Bình An thu nhập trong hồ lô, lại nắm lên hoàng tước, thi triển chỉ xích thiên nhai thoát đi ra. Phúc. Tại trốn một chỗ rừng rậm về sau, Hứa Thái Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Mặc dù có thương loan giới phong tường bảo hộ, vừa mới bóng đen một đao kia không đến nỗi cho hắn tạo thành vết thương chí mạng, nhưng cũng vẫn là tại trên lưng hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhất làm cho hắn nhức đầu là bóng đen kia đao khí đã thuận vết thương ăn mòn đến kinh mạch bên trong, hắn nhất định phải nhanh đả tọa điều tức, đem cỗ này đao khí bức ra bên ngoài cơ thể. Bất quá kia Tử Sam thiếu nữ hiển nhiên phát giác được Hứa Thái Bình đã trọng thương, lúc này ra lệnh cho thủ hạ dùng thần thức tìm kiếm lên, không cho Hứa Thái Bình bất luận cái gì điều tức cơ hội. Rơi vào đường cùng, Hứa Thái Bình chỉ có thể đem nạp thân áo choàng choàng tại hắn cùng đã hôn mê hoàng tức trên thân, sau đó dùng linh nguyện tiên tử dạy hắn liễm tức chi pháp, chịu đựng thể nội đao khí ăn mòn, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn tàng lên. Ước chừng sau một canh giờ, Tử Sam thiếu nữ một đoàn người cuối cùng là rời đi. Cố nén đao khí ăn mòn lâu như vậy, Hứa Thái Bình lại là phun ra một ngụm trong huyết, sau đó tranh thủ thời gian đả tọa điều tức, bước ra kia cổ đao khí. Hô, hoa thời gian một nén hương, Hứa Thái Bình rốt cuộc đem bóng đen kia tất cả đao khí từ trong cơ thể của mình bước ra. Nếu là trễ nữa một chút, đao này khí đoán chừng muốn đả thương đến kinh mạch. Hắn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, Linh Nguyệt tỷ, kia Tử Sam thiếu nữ rõ ràng chỉ có thông huyền cảnh tu vi, vì sao có thể thi triển ra không kém gì luyện thần cảnh lực lượng? Hứa Thái Bình có chút hoang mang hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Ta ấn tượng bên trong, một ít tà tu hoàn toàn chính xác có thủ đoạn có thể làm được điểm này, nhưng đại giới rất lớn. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp. Khu, khu, khu. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn tiếp tục hướng Linh Nguyệt tiên tử thỉnh giáo liên quan tới tà tu vấn đề lúc, vừa mới vẫn còn đang hôn mê lấy hoàng tước, đông nhiên kịch liệt ho khan. Liên quan tới kia Tử Sam thiếu nữ thân phận, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút hắn. Linh Nguyệt tiên tử ngồi xổm người xuống nhìn về phía kia hoàng tước. Ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức từ trong ngực móc ra một con bình sứ, lại từ bên trong lấy ra một viên thảo hoàn đan, đem một chia làm hai, một nửa nhét vào hoàng tước miệng bên trong, một nửa cho trong hồ lô Bạch Vũ. Hai người bọn họ nhục thân đều bị cực nặng tổn thương, vừa vẫn thích hợp dùng thảo hoàn đan. Hô, tại ăn vào nửa viên thảo hoàn đan về sau, hoàng tước kia hỗn loạn khí huyết rốt cuộc bình phục xuống dưới, hắn thở ra một hơi thật dài. Mặc dù trên thân còn bị đinh lấy tỏa hồn đinh, nhưng trung quy là thông huyền cảnh tu sĩ, được sự giúp đỡ của thảo hoàn đan, khôi phục được tốc độ rất nhanh. Hứa Thái Bình, ngươi cho ta ăn sẽ không chính là kia thảo hoàn đan a? Hoàng tước nuốt ngụm nước miếng, sau đó một mặt kinh dị nhìn về phía Hứa Thái Bình. Liên quan tới thảo hoàn đan, hai người trước đó tại thư tín bên trong đã câu thông qua, cho nên tại cảm nhận được thể nội đan dược kia mạnh mẽ dược lực về sau, Hoàng tước ngay lập tức liền nghĩ đến nó.
Vâng.
Hứa Thái Bình một bên giúp Hoàng tước rút ra tỏa hồn đinh, một bên nhẹ gật đầu. Cầm thảo hoàn đan đến trị những này bị thương ngoài ra.
Phung phí của trời a.
Hoàng tước một mặt đau lòng. Có đôi khi, Hứa Thái Bình thật làm không hiểu nhiều cái này Hoàng tước trong đầu suy nghĩ cái gì, đều chỉ thừa một hơi còn tại đau lòng đan dược. Lần này nhờ có Thái Bình ngươi, không phải vậy ta chỉ sợ muốn bị kia yêu nữ làm thành người trệ. Thấy Hứa Thái Bình sắc mặt có gì, Hoàng tước tranh thủ thời gian cười hắc hắc, nói tiếng cảm ơn. Giờ phút này hắn cái này phó khéo đưa đẩy lõi đời bộ dáng, cùng lúc trước bị Tử Sam thiếu nữ tra tấn lúc biểu hiện so sánh, như hai người khác nhau. Man Hoang Tuyết đều đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa mới cái này Tử Sam thiếu nữ là ai, vì sao muốn nghe ngóng ta Thanh Tiêu sư huynh rơi xuống? Lấy ra tất cả tỏa hồn đinh về sau, Hứa Thái Bình phủi tay, ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng tước. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nhìn ra Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong đội vàng về sau, Hoàng tước cũng không còn cười đùa tí tưởng. Hắn nói chuyện đồng thời, tay chống đất đứng dậy. Kia dẫn ngươi đi tìm cựu phủ người. Hứa Thái Bình đưa tay đỡ Hoàng tước một thành. Không được. Hoàng tước lắc đầu, lần này ra ngoài ta không có đạt được cựu phủ cho phép, lúc này đi tìm bọn họ, khẳng định phải tiên luật ti trị tội. Vậy chúng ta nên đi đâu? Hứa Thái Bình nhìn ra được, cái này Hoàng tước là nghĩ kỹ đi chỗ.
Mõ.
Hoàng tước khẽ gọi một tiếng, đem bay thẳng đến xoáy ở đỉnh đầu mọi người một thanh làm bằng gỗ phi kiếm triệu trở về. Cái này mõ là hắn bản mệnh phi kiếm. Nếu không phải mõ đi cho Hứa Thái Bình đưa tin hắn lần này cũng sẽ không như vậy chật vật. Mang bọn ta đi ô ý địa giang. Hoàng tước đem ngón tay tại chuôi này trên một kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Chật, kia kiếm gỗ liền dùng kiếm khí đem hai người khỏa đi, hướng phía nam bay lượn mà đi. Bóng đêm như lông mày. Ô ý địa giang mặt sông một chiếc ô đồng thuyền bên trên. Thuyền này là từ nghiêm chỉnh khối bị thiên lôi oanh kích sau thiết mục chế thành, sau lại bị ta tiêu giao môn một vị sư tổ luyện chế thành pháp bảo, đi lại tại mặt nước lúc lại cùng nước sông hòa làm một thể, coi như dùng thần thám tra cũng rất khó phát hiện. Sau khi lên thuyền, Hoàng tước trực tiếp hướng trong khoang thuyền một nằm, bắt đầu hướng Hứa Thái Bình giới thiệu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình căng cứng thần kinh lập tức lỏng lẻo một chút. Hắn lúc trước còn đang nghi hoặc vì sao Hoàng tước chọn lựa cái như vậy dễ thấy chỗ đặt chân. Rầm rầm, rầm rầm. Hứa Thái Bình cầm lấy long đảm tiểu manh được một hớp. Hắn liên tục sử dụng thần đồ cung, lại bị bóng đen kia đao khí xâm nhập thể nội, nếu không phải cái này cụ thể phách đầy đủ cứng cỏi, đổi lại người bên ngoài chỉ sợ đã chống đỡ hết nội ngã xuống đất. Sử dụng thần đồ cung cùng kia ba chi thần tiễn, đối chân nguyên tiêu hao chỉ là phụ, đối thần nguyên tiêu hao mới là lớn nhất. Cũng may long đảm tiểu có tăng thêm thần nguyên công hiệu, không phải vậy Hứa Thái Bình ít nhất phải chậm lại 10 ngày nửa tháng mới có thể tiếp tục sử dụng thần đồ cung. Hoàng tước đại ca, ta sư minh chuyện, có thể hay không lại nói được tường tận một chút? Hứa Thái Bình để bầu rượu xuống hướng Hoàng tước hỏi. Chương 240, Ô Y Địa Giang. Độc Vương giáo thiếu nữ Tô Tô chương 240, Ô Y Địa Giang, Độc Vương giáo thiếu nữ Tô Tô cho ta cũng đến một ngụm. Hoàng tước hướng Hứa Thái Bình buông tay. Hứa Thái Bình trực tiếp đem rượu hồ lô ném tới. Bởi vì là pha loãng qua rất nhiều lần cho nên hắn cũng không lo lắng Hoàng tước sẽ uống ra vấn đề. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Hoàng tước ngửa đầu đem còn lại non nửa ấm long đảm tiểu đổi trúc diệp thanh uống một hơi cạn sạch. Một ngụm. Hắn cười hắc hắc đem rượu hồ lô đưa trả lại cho Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức hắn đem tay khoác lên hồ lô rượu bên trên, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Hoàng tước, ra hiệu hắn đừng có lại treo khẩu vị. Hoàng tước xê dịch vị trí, dựa lưng vào khoang tàu nằm xuống, sau đó mới thở dài nói, kỳ thật liên quan tới nhị sư minh ngươi thành tiêu, còn có ngươi Tử Yên sư tỷ sự tình, có thể nói, ta đã ở trong thư toàn nói rồi, chỉ còn lại một chút, nói rồi ta liền sẽ chết. Nói đến đây lúc, thần sắc hắn có chút hổ thẹn cười khổ một tiếng. Ai sẽ để ngươi chết? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Ngày đó tiếp xúc qua đám kia nguyệt ảnh thạch cựu phụ đi lại, tại ngày đó liền bị cựu phụ tinh thông phụ chú trưởng lão hạ cấm ngữ chú. Chỉ cần đề cập tới tương quan chữ, liền sẽ bị chú ngôn phản vệ, đồng thời cũng sẽ bị vị trưởng lão kia biết được. Hoàng tước thần tình nghiêm túc giải thích nói. Như vậy nghiêm trọng. Hứa Thái Bình cảm giác chính mình vẫn là đánh giá thấp sự nghiêm trọng của chuyện này. Hoàng tước nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một phen mới nói, ta còn có thể lộ ra một chút chỉ có Thanh Tiêu khả năng còn sống, cùng kế tiếp 3 tháng hắn đều sẽ bị man hoang bên trong thế lực khắp nơi truy sát chuyện này. Bởi vì món đồ kia.
Vâng.
Bởi vì ta sư huynh cầm tới món đồ kia. Hứa Thái Bình từng bước thử thăm dò. Hoàng tước nghe vậy lại là lắc đầu. Sau đó cười khổ nói đúng ra, hắn cùng Tử Yên là bị món đồ kia chọn chúng. Cho nên, tìm tới ta sư huynh sư tỷ, liền có thể tìm tới món đồ kia đúng không? Hứa Thái Bình ánh mắt một chút xíu sắc bén lên. Hoàng tước gật đầu. Trong ánh mắt hắn, tràn ngập cùng Hứa Thái Bình tương tự phẫn nộ thần sắc. Cũng đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Thái Bình, ta không sai biệt lắm đã có thể xác định, vật kia là cái gì?" Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng đại hỉ. "Ngươi đó lấy, hỏi lại hỏi Hoàng tước, đối với kia thiên Phật chi quốc tuyết đều hiểu bao nhiêu?" Linh Nguyệt Tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng. Kỳ thật coi như Linh Nguyệt Tiên tử không nhắc nhở, hắn cũng chuẩn bị hỏi cái này vấn đề. Hoàng tước đại ca, liên quan tới man hoang bên trong tiên Phật chi quốc, ngươi hiểu bao nhiêu? Hứa Thái Bình một mặt trịnh trọng hướng Hoàng tước hỏi. Hoàng tước dường như đã sớm đoán được Hứa Thái Bình sẽ hỏi cái này vấn đề. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút giơ lên, sau đó đem tay nhét vào đúng quần từ đó lấy ra một chiếc nhẫn nói, đều ở bên trong may mà ta giấu bí ẩn. Hứa Thái Bình biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem chiếc nhẫn kia. Thế nào, ghét bỏ ngươi hoàng tước đại ca a? Đây chính là ta bước lên bị tiên luật ti xử phạt nguy hiểm trục ra. Hoàng tước một mặt ủy khuất. Hứa Thái Bình không hề nói gì, đưa tay tiếp nhận kia chiếc nhẫn, sau đó yên lặng lấy ra một bình liệt tiểu tỉ mỉ thanh tẩy một lần. Hứa Thái Bình, ngươi tiểu tử này thật sự là không có lương tâm. Hoàng tước một mặt bất mãn mắng to. Đa tạ hoàng tước đại ca, lần này nếu là có thể cứu ra Thanh Tiêu sư minh cùng Tử Yên sư tỷ, Thái Bình chắc chắn tới cửa đáp tạ. Hứa Thái Bình hết sức chăm chú nói, lần này cần không phải có hoàng tước len lén mà báo, đoán chừng hắn liên sư minh là thế nào chết tại man hoàng cũng không biết. Khối kia nguyện ảnh thạch ngươi cũng đã nhìn qua, đi vào tuyết đều về sau, kia là sư minh của ngươi cuối cùng xuất hiện qua địa phương. Ngươi nếu là có thể thuận manh mối này tìm tới hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định tinh thần của hắn, sau đó tìm một chỗ giấu đi, chỉ cần có thể tránh thoát 3 tháng, Thanh Tiêu lần này liền có thể nhờ họa được phúc, cầm tới nhất trọng đại cơ duyên. Hoàng tước kia bất cần đợi mặt một lần nữa trở nên nghiêm chỉnh. Mặc dù rất nhiều chuyện đều nói được mơ hồ không rõ, nhưng Hứa Thái Bình cũng đã từ hoàng tước trong miệng đạt được một cái đại khái hành động phương hướng. Cụ thể, chờ đi vào man hoang về sau, lại cùng Linh Nguyệt tỷ cùng nhau thương lượng. Hứa Thái Bình ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, lần này bởi vì là cứu người, cho nên sẽ đem hết thể có thể lợi dụng đến điều kiện, tất cả đều suy xét trong đó, sẽ không lại giống như trước rèn luyện lúc như vậy, mọi chuyện đều dựa vào chính mình đến liều mạng. Bất quá dù vậy, lấy Linh Nguyệt tỷ hiện tại trạng thái, có thể giúp bận điều kỳ thật cũng có hạn. Từ kia nguyệt ảnh thạch bên trong cảnh tượng đến xem, ta sư minh trước mắt trạng thái không phải rất ổn định, muốn để hắn ổn định tâm thần, bằng vào ta tu vi chỉ sợ có chút khó khăn. Hứa Thái Bình một bên nghĩ ngợi một bên tự lẩm bẩm một câu. Điểm này, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ. Hoàng tước có chút đắc ý cười cười, sau đó chỉ Hứa Thái Bình trong tay chiếc nhẫn nói, chiếc nhẫn kia bên trong có một bình thi hồn hương, chỉ cần hút đi vào một ngụm, cho dù là yêu vương thể phách được mê man nửa tháng. Thi hồn hương, đây không phải độc vương giáo bí bảo sao? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc đạo. Đang đọc tông môn điển tịch lúc, trừ cửu u ma tu bên ngoài, tam đại tà tu tông môn một trong độc vương giáo cũng là thường xuyên xuất hiện một cái tên. Trong đó cái kia có thể lệnh tu sĩ cấp tốc đánh mất công lực thi hồn hương, càng là lệnh tu hành giới nghe mà biến sắc. Nếu không phải đến mượn cái này thi hồn hương, ngươi hoàng tước đại ca, làm sao bị kia yêu nữ để mắt tới? Hoàng tước một mặt căm tức thở dài nói, hoàng tước đại ca ngươi ý là, kia tử sam thiếu nữ là độc vương giáo người? Hứa Thái Bình bị hoàng tước một câu bừng tỉnh. Kia yêu nữ tên là Toto, chẳng những là độc vương giáo người, hơn nữa còn là độc vương giáo 300 năm mới gặp kỳ tài, tuổi tác bất quá 16, cũng đã tinh thông mấy trăm loại cổ độc, tự thân tu vi đột phá tới thông huyền cảnh không nói, còn nắm giữ độc vương giáo tà tu bí pháp thi hồn cổ, có thể để cho một bộ luyện thần cảnh thi hồn để cho hắn sử dụng. Hoàng tước một mặt nghiêm túc đối Hứa Thái Bình giới thiệu nói, độc vương giáo chẳng lẽ cũng biết được vật kia tồn tại? Hứa Thái Bình lông mày nhíu chặt. Chương 241, Ô Y Địa Giang, thân chúng cổ độc hoàng tước. Chương 241, Ô Y Địa Giang, thân chúng cổ độc hoàng tước. Không sai. Hoàng tước có chút suy yếu nhẹ gật đầu, nhưng bởi vì cựu phủ tin tức phong tỏa phải kịp thời, bọn họ ngay từ đầu cũng không biết vật kia ngay tại Thanh Tiêu trên người, càng thêm không biết Thanh Tiêu sư minh cuối cùng mất tích vị trí. Bọn hắn là bởi vì ngươi đang tìm thi hồn hương, mới phát hiện dấu vết để lại. Hứa Thái Bình suy đoán nói. Hoàng tước cười khổ gật đầu một cái. Bởi vì thời gian cấp bách, ta không thể ẩn tàng tốt thân phận, tại cầm tới thi hồn hương sau bị kia yêu nữ nhìn đấu, chuyện sau đó, ngươi đều nhìn thấy. Hắn có chút hổ thẹn nói, khu khu khu. Cái này lúc hoàng tước lại một lần nữa kịch liệt ho khan, trong miệng còn từng ngụm mẹ ra máu tươi. Hoàng tước đại ca, ngươi có phải hay không còn bị khác tổn thương? Hứa Thái Bình một bên dùng chính mình đan hà chân khí giúp hoàng tước vững chắc khí huyết, vừa có chút nghi hoặc hướng hoàng tước hỏi. Hắn trúng độc, vẫn là một loại cực kỳ xảo trá cổ độc. Không đợi hoàng tước trả lời, Hứa Thái Bình trong óc cũng đã vang lên linh nguyện tiên tử âm thanh. Tại đem ta bắt lấy lúc, kia yêu nữ liền trên người ta hạ ngư nhân cổ độc phát tác về sau, trên thân hội trưởng ra từng mảnh bảy cá, ngứa lạ khó nhịn. Nhưng ngươi chỉ cần rút ra một mảnh liền sẽ sinh trưởng bước phát triển mới một mảnh, cuối cùng chúng cầu người sẽ tại loại này ngứa lạ cùng da thịt xé rách trong thống khổ chết đi. Hoàng tước cười khổ hướng Hứa Thái Bình buông tay. Sau đó quả nhiên phát hiện trên cánh tay của hắn sinh ra từng mảnh không quá dễ thấy bảy cá. Có biện pháp giải sao? Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Hắn là đang hỏi hoàng tước, cũng là đang hỏi Linh Nguyệt tiên tử. Kết quả hoàng tước cùng Linh Nguyệt tiên tử cùng nhau trả lời hắn hai chữ, không có. Bất quá Linh Nguyệt tiên tử lập tức lại bổ sung một câu nói, nhưng nếu như giết chết thi cổ người, cổ độc liền sẽ không phát tác, một mực tiềm phục tại thể nội. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thật sâu nhìn kia hoàng tước liếc mắt một cái. Hoàng tước không có khả năng không biết loại này giải độc chi pháp, hắn không muốn nói, khẳng định là lo lắng cho mình đối phó không được kia độc vương cốc yêu nữ. Hứa Thái Bình, đừng nghĩ lấy cứu ta kia yêu nữ trên tay cũng có một khối tàu giao lệnh, rất có thể sẽ tại man hoang cùng ngươi gặp phải, đến lúc đó ngươi tuyệt không muốn cùng hắn có bất kỳ xung đột chính diện. Cùng tu sĩ khác không giống, nàng kia một thân cổ độc chi thuật, bù đắp được thiên quân vạn mã, ngươi không có phần thắng. Hoàng tước một mặt nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở một câu. Có hay không phần thắng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị cổ độc hành hạ chết. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên lại móc ra một viên thảo hoàn đan hướng hoàng tước chuyển tới. Cất kỹ. Hoàng tước một thanh dùng tay đẩy trở về, sau đó dụng lực lắc đầu nói, chờ tiến man hoang tuyết đều, thứ này là có thể cứu ngươi mệnh, đừng lãng phí ở ta nơi này, kẻ chắc chắn phải chết trên thân. Thấy Hứa Thái Bình còn đang do dự, hắn dùng sức đem tia thảo hoàn đan đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt, lại bổ sung một câu nói, năm đó đi Vân Mộng Trạch rèn luyện lúc, Thanh Tiêu không chỉ đã cứu ta, còn đã cứu tỷ của ta, ta lần này bất quá là trả lại hắn một mạng. Thấy hoàng tước ánh mắt quyết tuyệt, Hứa Thái Bình có chút động dung. Hắn thu hồi thảo hoàn đan, ngược lại đem một bình long đảm tiểu đặt ở hoàng tước bên cạnh nói, hoàng tước đại ca ngươi nếu là tin tưởng ta, liền tận lực nhiều căng cứng một đoạn thời gian. Hoàng tước nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo khỏe miệng giơ lên nói, yên tâm đi, cái này cổ độc coi như lại khó ngao, ta cũng sẽ không bản thân kết thúc, hoàng tước không phải kia trở nhu nhược hạng người. Ừm. Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu mạnh một cái. Hắn trên miệng mặc dù không có cụ thể hứa hẹn cái gì, nhưng trong lòng đã đem việc này liệt vào chuyến này hạng nhất đại sự một trong. Hoàng tước đại ca. Nhưng vào lúc này, bờ sông phía trên bỗng nhiên vang lên một thiếu nữ thanh âm cự kỳ dễ nghe. Là kia yêu nữ Tô Tô. Hoàng tước hướng Hứa Thái Bình làm một cái im lặng thủ thế. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đồng thời cũng lấy liễm tức pháp che đậy khí tức trên thân. Hoàng tước đại ca, ngươi thật sự là nhẫn tâm nha, tay của người ta ngươi cũng dắt, mặt ngươi cũng sở, thân thể ngươi cũng nhìn như thế nào, một lời không hợp liền xá nhân ra mà đi rồi. Kia Tô Tô kiểu nhuyễn âm thanh càng không ngừng quanh quẩn tại trên mặt sông. Hứa Thái Bình ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía hoàng tước. Ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta không có. Hoàng tước trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Thấy Hứa Thái Bình vẫn là không tin, hắn lúc này gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tốt ta ta thừa nhận, ta là chúng mỹ nhân của nàng kế. Nghe vậy, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong lộ ra ghét bỏ thần sắc. Vừa mới hoàng tước trong lòng hắn dựng nên lên cao lớn hình tượng, lập tức sụp đổ. Hoàng tước. Nhưng vào lúc này kia Tô Tô âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh. Cái này ô ý ỉa giang một bên, hết thể có 300 gia đình, 900 nhân khẩu. Ngươi cùng ngươi kia đồng bạn như lại không ra, bạn cô nương phất ống tay áo một cái, bọn họ liền sẽ tại thống khổ kêu rên sau 3 ngày 3 đêm, cùng nhau đột tử. Tô Tô kia lạnh như băng được không có bất kỳ người nào khí lời nói, tại ô ý ỉa giang trên mặt sông không ngừng quanh quẩn. Hứa Thái Bình mắt nhìn hoàng tước. Hoàng tước hít một hơi thật sâu, sau đó hướng Hứa Thái Bình đề nghị, chỉ cần ngươi thuận cái này ô ý ỉa giang một đường hướng bắc 300 dặm, liền có thể nhìn thấy một khối đứng vững tại mặt sông cự thạch, mà đây chính là Man Hoang Thiên Phật Quốc bí cảnh lối vào. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tay cầm tẩu giao lệnh, một đầu vọt tới cự thạch kia liền có thể đi vào. Hứa Thái Bình làm người hắn biết rõ, là không thể nào nhìn xem 900 nhân khẩu ở trước mặt mình chết thảm, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp báo cho hắn đi vào Man Hoang Thiên Phật Quốc phương pháp. Hoàng tước đại ca ngươi yên tâm, ta mặc dù tạm thời còn đánh không lại nàng, nhưng trốn vẫn là không có vấn đề. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên cong lưng tại ô đồng thuyền bên trong đứng dậy. Đồng thời, bên người của hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo phân thân. Nhìn thấy cái này đạo phân thân về sau, hoàng tước nhẹ nhàng thở ra, lúc này một thanh nằm đổ vào trong khoang thuyền, sau đó cầm bầu rượu lên rượu vào miệng nói, đi thôi, ta phải ngủ một hồi. Hứa Thái Bình xông hoàng tước chắc tay, lập tức khống chế phân thân từ mặt sông bay lượn mà ra. Và anh, mà cơ hồ là tại hắn phân thân từ mặt sông bay lượn mà ra một cái chớp mắt, một đạo to lớn kiếm ảnh ngang qua đại giang, đột nhiên chạm tại hắn cố kia trên phân thân. Chương 242, vào man hoang, chạm này tập một kiếm là đủ. Chương 242, vào man hoang, chạm này tập một kiếm là đủ, một kiếm liền giải quyết rồi. Tô Tô ngồi ở kia bóng đen đầu vai, xa xa nhìn qua kia trong mặt nước đường, kia bị một kiếm chém vỡ đạo thân ảnh kia. Chủ ta anh minh thần võ, chạm này tập một kiếm là đủ. Bóng đen kia bên trong vang lên một đạo hùng hồn lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Ừm. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen kia liền phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Đồng thời yêu nữ Tô Tô cũng lông mày cao lại nói, có trò lửa. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp bóng đen kia nổi giận gầm lên một tiếng, từ tại chỗ ầm vang nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trên mặt sông. Sau đó hai người quả nhiên phát hiện, kia mặt nước không có vật gì. Vừa mới kia là chỉ là phân thân hư ảnh, hắn chân thân trốn. Yêu nữ Tô Tô mặt lạnh lấy nhìn về phía trước mặt sông, lập tức đưa tay hướng phía bắc một chỉ nói, phía bắc, hắn khẳng định là hướng phía bắc Man Hoang bí cảnh nhập khẩu đi. Cong. Cơ hồ là tại tay của nàng hướng chỗ kia mặt sông chỗ một cái trước mắt, bóng đen kia bỗng nhiên từ thể nội rút ra một thanh cự kiếm, một kiếm hướng kia phía bắc mặt sông vắt ngang mà đi. Bèn, khí bạo âm thanh, một đạo hình trăng lưỡi liềm tinh hồng kiếm khí giáng mặt sông phá không mà ra. Kiếm khí này tại phách chạm ra một cái trước mắt, đột nhiên biến lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt sông. Ầm. Cuối cùng, đạo kiếm khí này đang bay ra 7-800 trượng xa lúc, đụng vào ngay tại trên mặt sông nặc thân chạy vội Hứa Thái Bình, làm cho Hứa Thái Bình không thể không nhiệt thân. Tại Hứa Thái Bình hiện thân một cái chớp mắt, bóng đen kia lại từ thể nội rút ra một thanh cán dài mặt đao, một đao hướng phía Hứa Thái Bình ở chỗ đó mặt sông chém tới. Và anh, trường đao biến thành đao ảnh, đem Hứa Thái Bình tính cả kia mặt sông cùng nhau phách chạm ra. Bất quá đao này ảnh phách chạm trên người Hứa Thái Bình thời điểm, này quanh thân một ngọn gió tường đột nhiên vỡ ra, thay hắn ngăn lại một đao kia. Mà Hứa Thái Bình cũng lợi dụng cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, thi triển chỉ xích thiên ai, thân hình từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, lại một lần nữa biến mất tại kia yêu nữ Tô Tô trong tầm mắt. Đuổi theo, hắn khẳng định là muốn đi Man Hoang bí cảnh. Yêu nữ Tô Tô đôi mắt đẹp hàn mang bắn ra. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, kia nàng ngồi cái kia đạo giống người mà không phải người bóng đen, lại là nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên một cái. Lập tức, nó vừa dùng kiếm khí phong tỏa mặt sông, một mặt hướng phía trước chạy như bay. Có thể mỗi lần sắp đuổi kịp lúc, hoặc là bị Hứa Thái Bình thi triển chỉ xích thiên nhai bỏ chạy, hoặc là gặp gỡ chính là hắn phân thân. Phế vật, lại đuổi không kịp hắn, bản tiểu thư nhất định phải đem thần hồn của ngươi lại bắt đi ra làm thành bốc đèn. Kia yêu nữ Tô Tô tức giận đến chửi ầm lên, nghe xong lời này, bóng đen kia khí tức trở nên có chút bối rối. Nó bắt đầu như là nổi cơn điên bình thường, càng không ngừng đem từng đạo kiếm khí từ mặt sông phách chạm mà đi. Nhưng Hứa Thái Bình tựa như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, luôn có thể tại thời khắc sống còn đào thoát. Cuối cùng, nương tựa theo phân thân thuật, Thương Loan giới còn có chỉ xích thiên nhai thân pháp. Hứa Thái Bình cuối cùng là thành công đi vào hoàng tước trong miệng khối cự thạch này trước. Hô, nhìn qua khối kia cao vút trong mây cự thạch, Hứa Thái Bình than dài thở một hơi. Hắn giờ phút này, thể nội chân nguyên, khí huyết cơ hồ đã hao hết. Trên thân tức thì bị bóng đen kia bổ ra từng đạo vết thương. Nhưng phiền toái nhất vẫn là kia trong vết thương đao khí cùng kiếm khí. Lại không nhanh chút đem bọn hắn bước ra đi, cô thân thể này khả năng đều muốn phế. Hứa Thái Bình không khỏi không cảm khái, luyện thân cảnh mạnh, xa không phải thông huyền có thể so sánh. Trước mắt hắn, cơ hồ xem như không hề có lực hoàn thủ. Mà giờ khắc này, mặc dù hắn cùng khối cự thạch này đã chỉ còn lại không tới 100 trượng khoảng cách, nhưng chạy trốn 300 dặm, khí huyết chân nguyên cơ hồ tất cả đều hao hết hắn, đã liền chân đều nâng không nổi. Thái Bình, để ta ra tay đi. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút bận tâm nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Không được, Linh Nguyệt tỷ ngươi là ta cuối cùng dựa vào, chúc người cũng chỉ còn lại 2 cái, không thể lãng phí ở nơi đây. Hứa Thái Bình lắc đầu, hắn đem 2 viên tụ khí đan nhét vào miệng bên trong, lại đi miệng bên trong ngực một hớp long đạm hữu. Lúc này mới tiếp tục một bên gian nan tiến lên, một bên chờ đợi thể nội chân khí khôi phục. Ầm. Không chờ hắn đi ra mấy bước, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách Hứa Thái Bình không đủ 100 trượng một mảnh trên mặt nước, tóe lên cao cao sóng nước. "Tiểu tử, trốn nha, tiếp tục trốn nha." Yêu nữ Tô Tô kia rất có mê hoặc tiếng nói vang lên theo. Bất quá từ thanh âm của nàng, còn có bóng đen kia trên thân tán phát khí tức ba động bên trong, Hứa Thái Bình có thể nghe ra, nàng cùng bóng đen kia chân nguyên tiêu hao không thể so chính mình thiếu. Dù sao một đường đuổi theo 300 dặm, nàng mặc dù có thể phát huy ra luyện thần cảnh lực lượng, nhưng chân nguyên thâm hậu trình độ kém xa chân chính luyện thần cảnh. Hứa Thái Bình lại tại trong lòng âm thầm ghi lại điểm này. Cái này 300 dặm đường, hắn cũng không phải bạch trốn bóng đen kia lực lượng, còn có yêu nữ năng lực, hắn tất cả đều ghi tạc trong lòng. "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần trả lời bản tiểu thư một vấn đề, rất đơn giản vấn đề, bản tiểu thư liền sẽ bỏ qua ngươi." Yêu nữ Tô Tô âm thanh vang lên lần nữa. So với vừa mới, nàng thời khắc này tiếng nói còn có ngữ khí, trở nên càng có mị hoặc. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Hắn nghe xong liền biết, kia yêu nữ đây là tại kéo dài thời gian. Bởi vì nếu là đặt ở vừa mới, bóng đen kia đã sớm một kiếm hoặc là một đao bổ tới giờ phút này sở dĩ không có ra tay, khẳng định là tại xúc tích lực lượng. "Tiểu tử, đừng do dự, khoản giao dịch này rất có lời." Thấy Hứa Thái Bình không trả lời, kia yêu nữ Tô Tô cái này lúc tiếp tục mê hoặc đạo. Lần này thanh âm của nàng trở nên mềm hơn, ánh mắt còn có biểu lộ, cũng biến thành càng thêm vũ mị dụ hoặc. Chương 243, vào mãng hoang, bầu trời rủ xuống cánh tay. Chương 243, vào mãng hoang, bầu trời rủ xuống cánh tay. Trên tay mang theo ngọc cốt thảo vòng tay Hứa Thái Bình, đừng nói loại lời này thượng mị hoặc, cho dù là ma nữ nói mớ âm thanh, cũng không thể để hắn dao động mảy may. Hắn chân chính tại lưu ý lấy, nhưng thật ra là bóng đen kia khí tức trên thân ba động. Ta chân nguyên còn không đủ thi triển một lần, mà bóng đen kia không sai biệt lắm đã góp nhặt ra đầy đủ bổ ra một đao hoặc một kiếm lực lượng, xem ra được nghĩ cách kéo dài một chút thời gian mới được. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình dừng bước. Người ta cũng không cần nói nhảm làm giao dịch a. Hắn quay đầu nhìn về phía kia yêu nữ Tô Tô. "Ồ, nói một chút." Yêu nữ Tô Tô khẽ miệng giơ lên, chỉ là đơn giản cười một tiếng, liền có một loại lệnh người cảm thấy kinh tâm động phách mỹ. Cũng khó trách hoàng tức sẽ trúng chiêu. Hứa Thái Bình thấy thế, giả ý giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra một tia si mê. Một màn này bị yêu nữ Tô Tô nhìn ở trong mắt, lúc này trong lòng vui mừng, ám đạo quả nhiên không có nam nhân có thể trốn qua chính mình mỹ thuật. Viên này nguyện ảnh thạch bên trong, ghi chép độc cô thanh tiêu cuối cùng xuất hiện vị trí, ta có thể đem hắn giao cho ngươi, nhưng mời ngươi thả ta. Hứa Thái Bình cầm lấy nguyện ảnh thạch, ánh mắt nóng rực cùng kia Tô Tô đối mặt đạo. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, bóng đen kia khí tức trên thân ba động, đã ở vào bộ phát biên giới, một cái tay càng là ngã vào trong thân thể, dường như tại chuẩn bị rút kiếm hoặc là rút đao. "Đừng nóng đội." Mà liền tại bóng đen kia sắp xuất đao lúc, kia yêu nữ giơ tay lên, ra hiệu nó không cần đội vã ra tay. Thấy cảnh này, một giọt mồ hôi từ Hứa Thái Bình cái trán nhỏ xuống. "Đem tảng đá cho ta, như dám định làm thật, bản tiểu thư liền sẽ bỏ qua ngươi." Yêu nữ Tô Tô xông Hứa Thái Bình mị hoặc cười một tiếng. "Tốt." Hứa Thái Bình có chút kích động nhẹ gật đầu. Sau đó hắn một tay lấy trong tay nguyệt ảnh thạch, hướng kia yêu nữ Tô Tô ném ra ngoài. Tự cho là Hứa Thái Bình đã tại chính mình mê hoặc phía dưới Tô Tô, tâm tình có chút kích động tiếp nhận khối kia nguyệt ảnh thạch. Lúc này rót vào chân nguyên, nhưng nguyệt ảnh thạch không phản ứng chút nào. Rất rõ ràng, đây là một khối bị người phá đi nguyệt ảnh thạch. Giết hắn. Ý thức đến bị lừa yêu nữ Tô Tô, một mặt tức giận hướng bóng đen kia ra lệnh. "Vâng." Nhưng theo một đạo khí bạo tiếng vang lên, đã thi triển ra chỉ xích tiên nhai Hứa Thái Bình, thân hình đột nhiên biến mất. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền cầm tẩu giao lệnh, một đầu vọt tới khối kia nham thạch to lớn. Bạch. Bóng đen kiếm khí cũng kém không nhiều là tại đồng thời chém ra, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chờ nó phách chạm ra lúc, Hứa Thái Bình đã biến mất không thấy gì nữa. "Dám đùa bản tiểu thư." Yêu nữ Tô Tô tức giận đến sắc mặt xanh xám, lập tức cũng lấy ra một khối tẩu giao lệnh, một chỉ khối kia nham thạch to lớn tức giận nói, "Đùa theo, coi như tìm lượt kia thiên Phật chi quốc, cũng phải cấp ta tìm tới hắn, ta muốn đem hắn luyện thành người khôi." Ong ong ong. Một đầu đụng vào khối kia nham thạch về sau, Hứa Thái Bình lập tức mắt tối sầm lại, trong lỗ tai giống như là rót đầy hạt cát giống nhau nghe không được ngoại giới âm thanh, chỉ có thể nghe được kia cổ quái ông minh chi thành, cảm giác toàn bộ đầu đều nhanh muốn bị nổ tung đồng dạng. "Hô, hô." Loại trạng thái này, tiếp tục không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bế tắc hai lỗ tai cũng nghe được kia tiếng gió gào thét. Sau đó, một cỗ tựa như muốn đem xương người đầu đều đóng băng nứt vỡ giống nhau hàn ý, lập tức đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa. Hứa Thái Bình một bên hướng miệng bên trong đút lấy đan dược, một bên cố nén cố hàn ý này ngẩng đầu lên tới. Lập tức, một mảnh vô ngần cánh đồng tuyết xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. bởi vì phong tuyết quá lớn, ánh mắt vô pháp thấy quá xa, cho nên chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia cánh đồng tuyết chỗ sâu có vài chỗ sụp đổ kiến trúc cao lớn. Có lẽ là xuất phát từ tò mò, Hứa Thái Bình bỗng nhiên buông lòng tay ra bên trong tàu giao lệnh. Ông, lòng tay ra một cái chớp mắt, kia quen thuộc ông minh chi thanh vang lên lần nữa. Đồng thời quanh mình cánh đồng tuyết biến mất, biến hóa làm một mảnh chỉ có hỗn độn hoảng sợ, đồng thời kia từng mảnh rơi vào trên người bông tuyết, bắt đầu trở nên kỳ trọng vô cùng. Hô, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian một lần nữa nắm chặt kia tàu giao lệnh, đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Thế nào, không có tàu giao lệnh, nơi này nửa bước khó đi a. Linh Nguyệt Tiên Tử cười nói với Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình xấu hổ cười một tiếng, sau đó đem kia tàu giao lệnh giấu kỹ trong người. Linh Nguyệt tỷ, nếu là kia yêu nữ đuổi đi theo, có thể hay không cũng xuất hiện tại chúng ta mảnh khu vực này? Hắn đột nhiên có chút bận tâm mà hỏi. Rất không có khả năng, nhìn như chỉ là một cái nhập khẩu, kỳ thực bên trong có vô số đầu con đường, ai sẽ rơi xuống vị trí nào, đều rất khó nói. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta phải tìm cái địa phương trước vận công điều tức, đem xâm nhập trong cơ thể ta kiếm khí đao khí cho hết bước đi ra. Cái này về sau, còn phải đem Hoàng Tước Đại Ca lưu lại cho ta những vật kia, lấy ra cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi cùng nhau nhìn xem. Hứa Thái Bình nói xong hướng miệng bên trong ngực một hớp ngọc hồ phong linh tuyển. Lần trước tiên hồ động thiên rèn luyện, để hắn đạt được không ít linh dược, linh tuyển, xem ra tựa như tất cả đều là vì lần này man hoang đi chuẩn bị. Trời sắp tối là phải tìm cái địa phương nghỉ chân, không phải vậy sẽ bị những vật kia để mắt tới. Ngay tại bốn phía dò xét Linh Nguyệt tiên tử, cũng không quay đầu lại gật gật đầu. Những vật kia là? Hô. Hứa Thái Bình vừa định hỏi Linh Nguyệt tiên tử những vật kia là chỉ cái gì, nhưng lời vừa ra miệng liền bị đột nhiên nổi lên cuồng phong đánh gãy. Nếu chỉ là một trận cuồng phong, thế thì cũng không có gì. Vấn đề là, tại kia cuồng phong nổi lên thời điểm, Hứa Thái Bình chợt thấy phía trước cánh đồng tuyết trên bầu trời rủ xuống một đầu dài nhỏ cánh tay, dường như tại trong gió tuyết vớt lấy cái gì. Cánh tay kia rủ xuống thiên tiếp đất chẳng cảnh, nhìn thấy người một mực một trận tê cả da đầu. Chương 244, đêm thứ nhất, vật kia không thể nói nói chương 244, đêm thứ nhất, vật kia không thể nói nói bất quá chờ Hứa Thái Bình muốn đi nhìn kỹ lúc, cánh tay kia lại không gặp. Ngươi nhìn thấy đúng không? Linh Nguyệt tiên tử cười nhìn hướng một bên Hứa Thái Bình. Nàng tựa hồ đối với vật kia không một chút nào cảm thấy tò mò. Linh Nguyệt tỷ ngươi nói vật kia chính là chỉ đầu kia từ trên trời rủ xuống. Xuyệt. Không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, Linh Nguyệt tiên tử liền làm ra một cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn đừng nói. Man hoang thiên địa bên trong dị tượng, có thể thấy được, có thể nghe nhưng không thể nói. Một khi ngươi nói ra trong mắt thấy dị tượng, vậy vật này liền sẽ nhớ thương ngươi, đợi đến lúc buổi tối liền sẽ đến đem ngươi mang đi. Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc nói với Hứa Thái Bình. Thứ này, đến cùng là cái gì? Nghe vậy Hứa Thái Bình càng phát ra tò mò lên. Trời sắp tối, vừa đi vừa nói. Linh Nguyệt tiên tử chỉ phía trước một tòa tàn tạ miếu thờ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này đón gió tuyết, khó khăn hướng cánh đồng tuyết trung ương kia tòa miếu thờ đi đến. Tương truyền, tại thời viễn cổ thế gian có thần minh 3000 chi chúng. Mỗi một vị đều nắm giữ lấy một loại thiên địa lực lượng, bất quá theo một trận không người biết được hạo kiếp giáng lâm, 3000 thần minh vẫn lạc hầu như không còn. Mà bọn hắn cuối cùng vẫn lạc chi địa, chính là cái này man hoang thiên địa. Nhưng thần dù sao cũng là thần, cho dù vẫn lạc, bọn nó thần cách vẫn tại mảnh này vẫn lạc chi địa lưu lại là ấn, thỉnh thoảng liền sẽ hiện hiện. Linh Nguyệt tiên tử tại trong hồ lô hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Ta vừa mới nhìn thấy là thời viễn của một vị nào đó thần minh, ở giữa phiến thiên địa này là ấn." Thuyết pháp này, Hứa Thái Bình vẫn là lần đầu nghe nói. Dù sao chỉ là truyền thuyết, những vật này đến tột cùng là có hay không chính là thần minh tại phiến thiên địa này là ấn, ai cũng không rõ ràng, cho nên chúng ta giống nhau xưng là âm thần. Nhưng những vật này hoàn toàn chính xác có được vô pháp giải thích lực lượng, đặc biệt là ở buổi tối, đặc biệt là tại ngươi miêu tả ra bọn hắn cụ thể bộ dáng qua đi. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp. Vì sao? Man hoang thiên địa buổi tối là hỗn độn chi khí nhất là nồng hậu dày đặc thời điểm. Lúc này tu sĩ thuật pháp có thể sẽ mất đi hiệu lực, chân khí vận chuyển sẽ trở nên chậm, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. Cùng này trái lại, những này vào ban ngày khả năng chỉ là một cái bóng mờ đồ vật, đến buổi tối lực lượng sẽ mạnh lên rất nhiều lần. Nhưng chúng nó phần lớn thời gian sẽ không tiến vào mảnh thiên địa này, gian nguyên bản liền tồn tại miếu thờ cùng ốc xá, dù là những này ốc xá cùng miếu thờ, tàn tạ đến chỉ còn lại nền tảng. Cho nên, đây cũng là vì sao, phàm là đi vào man hoang rèn luyện người, trước lúc trời tối nhất định phải tìm tới đặt chân chi địa nguyên nhân. Linh Nguyệt tiên tử rất là kỹ càng giải thích đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn phải hào hào tiêu hóa một chút, dù sao Linh Nguyệt tỷ nói đồ vật, cùng hắn từ trong sách vở xem ra rất không giống. Cũng tỉ như tại cựu phủ trong điện tịch, liên quan tới đi vào man hoang rèn luyện cảnh cáo bộ phận, cũng đề cập tới ban đêm không được ra ngoài đầu này, nhưng bọn hắn giải thích là ban đêm nhiều hoang thú. Linh Nguyệt tỷ, ngươi vừa mới không để ta nói ra vật kia cụ thể bộ dáng, phải chăng cũng cùng những này có quan hệ? Hứa Thái Bình hỏi tiếp. Không sai, những cái kia bị miêu tả xuất cụ thể bộ dáng, bọn họ sẽ trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa có thể tự do xuất nhập các nơi miếu thờ cùng ốc xá. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Vừa mới nếu là không có Linh Nguyệt tỷ nhắc nhở, kia chỉ từ trên trời rủ xuống cự thủ, chỉ sợ buổi tối thật muốn tới tìm hắn. Thật là lớn một tòa miếu. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thái Bình đã đi tới tòa kia chùa miếu phế tích trước mặt. Cái này chùa miếu hết thảy trên dưới 2 tầng, phía đông một bên đã hoàn toàn đổ sụp. Nhưng cuối cùng như thế, cái này chùa miếu không có đổ sụp bộ phận, cũng đầy đủ chừng 100 người ngựa ở lại. Chớ đừng nói chi là Hứa Thái Bình một người. Nô Minh, tối nay chúng ta đi phía trước kia trong miếu nghỉ chân đi, lập tức liền muốn trời tối, hoang thú lại muốn đi ra. Tốt, hôm nay liền không đi tìm kiếm. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ ngợi, là tại chùa miếu phế tích lầu các thượng nghỉ chân, vẫn là dưới lầu đại điện bên trong nghỉ chân lúc, hai tên nam tử thanh âm, đột nhiên thuận lăng liệt hàn phong truyền vào Hứa Thái Bình lỗ tai. Hẳn là đồng dạng đến man hoang rèn luyện tu sĩ. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên thân hình lóe lên, cấp tốc lên tới kia chùa miếu phế tích lầu các bên trên. Có lẽ hai người này không phải là ác nhân, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định trước giấu đi. Liền trên Hứa Thái Bình đến lầu các liễm tức ngồi xuống cũng không lâu lắm, hai tên thân hình cao lớn hắn tử, một trước một sau đi vào trong miếu đổ nát. Cùng Hứa Thái Bình không giống, bọn họ không thêm bất luận cái gì suy tư trực tiếp đi vào phía dưới rộng rãi đại điện. Thế là Hứa Thái Bình, một bên đả tọa điều tức, một bên lưu ý lấy hai người động tĩnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được dưới lầu đại điện bên trong đống nhiên vang lên từng trận thiêu đốt tuổi đôn đốt âm thanh. Hai người kia hẳn là tại nhóm lửa, sinh tốt hỏa chi sau. Lầu dưới hai người bắt đầu riêng phần mình thổi phồng khoảng thời gian này kinh nghiệm. Một người nói mình dọc theo con đường này nhặt được bao nhiêu bảo vật, một người tắc nói khoác chính mình tại bao nhiêu lần trong hiểm cảnh thoát thân, thậm chí còn nói khoác nói có nữ tu sĩ hướng mình ôm ấp yêu thương. Đang lúc Hứa Thái Bình nghe cảm thấy có chút nhàm chán lúc, chỉ nghe một người trong đó đông nhiên ngựa khí thần bí nói, Lưu ca, vừa mới ở bên ngoài, ta một mực không dám nói. Nói cái gì? Chúng ta tại bao tuyết bên trong thất lạc kia một chén trà công phu bên trong, ta chợt thấy trên trời xuất hiện một con mắt, ta nói với ngươi, thật là lớn một viên, so tòa này chùa miếu đều muốn đại 10 lần. Ảo giác đi, như vậy to con đồ vật, ta làm sao không thấy được? Lưu ca, thật không có lừa ngươi, ta thấy rất rõ ràng, kia con mắt không có đồng tử chỉ có tròng trắng mắt, phía trên còn bò đầy tơ máu, dọa người cực kỳ. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình trong lòng run lên, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là cũng nhìn thấy vật kia đi. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không xuống dưới nhắc nhở một chút hai người này lúc, chỉ nghe kia Lưu ca bỗng nhiên giễu cợt một câu nói, ngươi à, tất nhiên là hai ngày này tìm kiếm kia độc cô thanh tiêu, tìm hoa mắt. Vừa nghe nói hai người này là tại tìm nhà mình nhị sư minh, Hứa Thái Bình mặt lập tức nghiêm túc, đồng thời trong lòng nói thầm, tính các ngươi vẫn là tự sinh tự diệt đi. Mà hai người kia đối thoại vẫn còn tiếp tục, Lưu ca, ngươi sao liền không tin ta đây? Ta thấy rất rõ ràng, kia mắt to trừ không có đồng tử bên ngoài, trong trắng mắt thượng còn khắc lấy từng vòng kỳ quái phù văn màu vàng, đặc biệt quỷ dị. Tốt, 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 ta tin ngươi tốt đi. Tới tới tới, uống rượu, đêm nay nghỉ ngơi tốt chúng ta sáng sớm ngày mai liền khởi hành, tiếp tục đi tìm kia độc cô thanh tiêu. Uống rượu. Hai người liền như vậy vừa uống rượu, một bên tiếp tục trời nam biển bắc suy hư. Trong nháy mắt, trời tối. Chương 245, đêm thứ nhất lại gặp được yêu nữ Tô Tô. Chương 245, đêm thứ nhất lại gặp được yêu nữ Tô Tô. Tại trong lúc này, Hứa Thái Bình trừ lưu ý lấy hai người động tĩnh bên ngoài, cũng rốt cuộc đem thể nội đao khí cùng kiếm khí ép ra ngoài, đồng thời chân nguyên cùng thần hồn cũng khôi phục cái đại khái. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đem hoàng tước tìm kiếm đến man hoang địa đồ cùng một chút liên quan tới cái này Thiên Phật Quốc Tuyết đều tình báo đọc qua một lần. Bất quá ấn nàng thuyết pháp, muốn suy diễn ra cái này Thiên Phật Quốc tại man hoang bên trong vị trí cụ thể còn cần một chút thời gian. Nếu là phía dưới người kia không có nói láo, hắn vừa mới đem vật kia miêu tả được như thế tỉ mỉ, tối nay vật kia chẳng phải là muốn đi tìm đến. Hứa Thái Bình lấy ra một miếng thịt làm, một bên ngay nuốt lấy, một bên ở trong lòng cùng Linh Nguyệt Tiên Tử trò chuyện. Hắn như không có nói láo, vật kia đêm nay khẳng định sẽ tới. Linh Nguyệt Tiên Tử phi thường khẳng định nói, chúng ta cần né tránh sao? Không cần. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là lắc đầu, đi theo lại quên bảo Hứa Thái Bình nói, nhưng nó lúc đến ngươi chớ nên cùng nó ánh mắt đối mặt, làm như vậy sẽ bị nó ghi nhớ, sau đó sẽ tìm kiếm nghị cách dụ hoặc, để ngươi nói ra hình dạng của nó, từ đó lần nữa hiện thân. Hứa Thái Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Đáng sợ như vậy mà quỷ dị tồn tại, mức độ nguy hiểm rõ ràng vượt xa hoang thú, vì sao cửu phủ người một mực không có phát hiện? Hứa Thái Bình uống một hớp rượu, ở trong lòng hơi nghi hoặc một chút hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Ngay tại bấm ngón tay suy diễn, Linh Nguyệt Tiên Tử cười cười, sau đó hỏi ngược lại, nếu là trông thấy bọn hắn người đều chết rồi, làm sao phát hiện? Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình nhịn không được cả người nổi da gà lên. Trên thực tế, hôm nay nếu là không có Linh Nguyệt tỷ nhắc nhở, hắn vô cùng có khả năng cũng đã nói ra vật kia ở trong mắt chính mình bộ dáng. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, lúc ấy loại kia hướng người thổ lộ hết chính mình thấy dị tượng dục vọng, cường liệt có chút không quá bình thường. Tục truyền, năm đó nếu không phải tu di giới một vị hóa cảnh đỉnh phong cảnh cường giả nữ nhi, vô cớ mất tích tại man hoang, đoán chừng cũng rất khó có người phát hiện những vật kia tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử lại nói, vị yêu hóa cảnh đỉnh phong cường giả, thắng vật kia. Không, hắn chẳng qua là dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, báo cho thế nhân cái này chân tướng. Trên thực tế, không ai có thể thắng được qua những vật này, cho nên chúng ta mới có thể suy đoán bọn hắn là kia đã từng 3000 thần minh ở giữa phiến thiên địa này là ấn. Linh Nguyệt Tiên Tử tại trong hồ lô duỗi lưng một cái đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng hãi nhiên sau khi, cũng không nhịn được lần nữa cảm khái mảnh thiên địa này chi thần bí, không hiểu sinh ra một loại nhanh chóng tăng cao tu vi, tốt tiến đến tìm kiếm một phen xung động. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, dưới lầu đại điện kia phiến miếu hoang cửa bị người đập vang. Nhanh như vậy liền đến rồi. Hứa Thái Bình trong lòng run lên, lập tức cảnh giác từ sàn nhà lỗ rách bên trong, hướng phía dưới đại điện nhìn lại. Nguyên bản tòa này miếu hoang cửa lớn là sụp đổ, nhưng vừa mới hai người kia đến về sau, dùng tùy thân mang theo hai kiện cùng loại với tấm khiên pháp bảo, đem cửa lớn một lần nữa phá hỏng. Ai? Người đến người nào? Hai vị kia tu sĩ, nguyên bản đã buồn ngủ, đang nghe tiếng đập cửa về sau, chỉ ngắn ngủi ngây người một lúc, liền cùng nhau tay cầm bình khí đứng lên tới. Bên trong đạo hữu, ta chính là cựu phụ đến đây rèn luyện tu sĩ, hôm nay cùng sư minh tẩu tán, bây giờ sắc trời bắt đầu tối, bên ngoài khắp nơi đều là hoang thú, ta nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. một nữ tử âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên. Đại môn bị chắn lời nói, phía ngoài tu sĩ thật đúng rất khó tiến đến, chỉ có thể tại không có che chắn trong phế tích qua đêm. Thanh âm này luôn cảm thấy có chút bất hay. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo con ngươi đột nhiên mở rộng nói, là kia yêu nữ,
là nàng.
Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Mặc dù xác định ngoài cửa chính là kia yêu nữ, nhưng lúc này đã vào đêm, Hứa Thái Bình cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà phía dưới kia hai tên tu sĩ, nghe xong bên ngoài chỉ là một tên nữ tu sĩ, trên mặt căng cứng thần sắc lập tức lỏng lẻo không ít. Cái nào môn phái? Dáng người hơi thấp chút tên tu sĩ kia cao giọng hỏi. Đồng thời một tên tu sĩ khác thì là từ chỗ khẽ cửa đánh ra đến ngoài cửa tên kia nữ tu sĩ. Thiên Hương Lâu. Ngoài cửa yêu nữ Tô Tô ngữ khí điềm đạm đáng yêu nói, nếu không phải Hứa Thái Bình rất rõ ràng nàng hạ thủ có bao nhiêu tàn độc, có lẽ đều muốn bị thanh âm này lừa qua đi, chớ đừng nói chi là phía dưới kia hai tên còn không biết được thân phận nàng tu sĩ. Lưu đại ca, Thiên Hương Lâu dù không phải đại phái, nhưng cũng coi là chính đạo môn phái, không bằng liền để cô nương này tiến đến tạm lánh một đêm a. Từ trong khe cửa dò xét qua Tô Tô tướng mạo tên tu sĩ kia, vừa trả lời tay, vừa có chút mặt đỏ tới mang thai hướng kia một tên khác tu sĩ xin chỉ thị. Tốt ta, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Họ Lưu tu sĩ nhẹ gật đầu. Không hổ là yêu nữ, đơn giản hai câu nói, liền để hai người này buông lòng cảnh giác. Hứa Thái Bình ở trong lòng cảm khái một câu, đồng thời đưa tay nắm chặt bên hông đao. Hắn tạm thời không có biện pháp xác định, cái này Tô Tô đến cùng phải hay không đuổi theo chính mình đến, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng khẳng định không sai. Đừng lo lắng, ta đã tìm ra cái này Thiên Phật Quốc tại toàn bộ Man Hoang Thiên Địa phương vị bên trong, cũng coi như ra một đầu có thể mượn dùng nơi đây thiên địa lực lượng pháp tắc. Mượn dùng pháp này, ngươi dù không nhất định có thể thắng được cái này yêu nữ, nhưng bảo mệnh khẳng định là không có vấn đề. Linh Nguyệt Tiên Tử biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Sớm tại tới đây trước đó, Linh Nguyệt Tiên Tử liền hướng hắn nhắc qua, cái này Man Hoang Thiên Địa chi luật cùng thượng thanh giới khác nhau rất lớn, nắm giữ được tốt có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Lại nhìn xuống phương đại điện bên trong, hai tên tu sĩ tại đem yêu nữ Tô Tô mời tiến đến về sau, chỉ ngắn ngủi thận trọng chỉ chốc lát, liền cùng nhau hướng kia yêu nữ định nọt lấy lòng lên. Một mạch đem trên người mình ăn uống, yêu đan thậm chí pháp bảo, toàn bộ hướng kia Tô Tô dâng lên. Nghiễm nhiên một bộ người hầu tư thế. Càng thêm buồn cười là, hai người thậm chí còn vì Tô Tô nhìn nhiều ai liếc mắt một cái, bắt đầu trong đại điện ra tay đánh nhau. Mà Tô Tô tắt nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt một cái, phối hợp lợi dụng hai người dâng lên đan dược, bắt đầu ở nơi đó đả tỏa điều tức. Hai người này hẳn là chúng kia Tô Tô si tình cổ. Linh Nguyệt hiện tại có chút hăng hái ghé vào Hứa Thái Bình bên cạnh xem kịch. Cái này yêu nữ thật đúng là đáng sợ. Hứa Thái Bình thì là một mặt lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình trước đó nếu là chạy chậm nữa chút, cuối cùng kết cục khẳng định so hai người này còn muốn thảm. Bất quá, cái này yêu nữ giống như bị thương. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại nói, hẳn là tại tới này trên đường bị thương. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện điểm này. Bất quá so với cái này yêu nữ bị thương nghiêm trọng hay không, hắn càng thêm để ý vẫn là, đến tột cùng là tồn tại gì có thể để cho một vị có thể phát huy ra luyện thần cảnh lực lượng tà tu bị thương. Hô, cũng liền vào lúc này, một cỗ lạnh lẽo gió rét thấu xương, đột nhiên từ cái này miếu hoang phía trên quét mà qua. Cỗ hàn khí kia, hoàn toàn không nhìn Hứa Thái Bình hộ thể chân khí, trực tiếp xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, lạnh đến hắn nhịn không được dùng mình một cái, cuối cùng vận chuyển chân nguyên quán thông kinh mạch, mới đem tiêu trừ. Tiếp lấy Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái. Đến. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng hắn nhẹ gật đầu. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trái tim không khỏi vì đó cuồng loạn lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu dưới đại điện. Dưới lầu đại điện bên trong ba người, rõ ràng cũng cảm nhận được cỗ hàn ý này. Chỉ thấy kia yêu nữ Tô Tô quanh thân sáng lên một đoàn lục sắc vân sáng, đồng thời hướng kia hai tên bị nàng mê hoặc tu sĩ ra lệnh, giữ vững cửa lớn. Nhưng nàng vừa dứt tiếng, dùng để ngăn cửa hai kiện pháp khí bỗng nhiên cùng nhau vỡ ra, đi theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan thành một đoàn hơi nước. Sau đó, một viên to lớn ánh mắt liền như vậy xuất hiện tại cửa vào đại điện. Chương 246, trong miếu đổ nát, tên là Xôi Cổ Âm Thần. Chương 246, trong miếu đổ nát, tên là Xôi Cổ Âm Thần. Chùa miếu cửa lớn kỳ thật rất lớn, nhưng dù vậy, xuyên thấu qua khung cửa cũng chỉ có thể thấy rõ ràng viên này ánh mắt trung gian khu vực kia một bộ phận. Nếp nhăn mi mắt như nhân loại giống nhau lông mi, khác biệt duy nhất là vằn vện tia máu ánh mắt bên trên chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử. So với những này, càng thêm lệnh Hứa Thái Bình cảm thấy trong lòng run rẩy, vẫn là từ kia ánh mắt bên trên tán phát đi ra từng đợt khí tức hủy diệt. Cỗ này khí tức hủy diệt cường đại đến để ngươi cảm thấy mỗi nhìn nhiều nó liếc mắt một cái, ngươi tử kỳ liền sẽ sớm một điểm. Mà liên tại Hứa Thái Bình trong lòng hoảng sợ nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, kia chỉ to lớn đôi mắt ánh mắt bên trên, từng đạo huyết sắc đông nhiên hội tụ thành từng khỏa điểm đen. Nhìn kỹ, những cái kia điểm đen, thế mà là từng con đồng tử. Chỉ một cái mắt, lớn nhỏ không đều đồng tử, liên tiếp từ kia ánh mắt phía trên toát ra. Sau đó cái này từng con đồng tử, tứ tán ra, hướng đại điện phương vị khác nhau nhìn lại. Hứa Thái Bình bản năng cảm giác được, kia mắt to bên trong, có một con mắt đồng, đang xem hướng mình bên này. Nhớ tới Linh Nguyệt tỷ trước đó khuyên bảo, hắn tranh thủ thời gian tránh đi kia to lớn ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trong đại điện Tô Tô cùng kia hai tên tu sĩ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này Tô Tô, thế mà tại trên ánh mắt ngông một khối lụa trắng. Cái này lụa trắng bốn phía lóe ra màu xanh đậm quang hoa, xem xét cũng không phải là tục vật. Chẳng lẽ, nàng cũng biết cái này 3000 âm thần bí mật? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Xem ra, các ngươi tu hành giới không phải không biết việc này, mà là đưa nó làm cơ mật che giấu đi, chỉ có một số nhỏ môn phái cùng tu sĩ mới biết được. Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Hứa Thái Bình dùng thần niệm truyền âm nói, cũng có thể là ta tạm thời không có biện pháp tiếp xúc đến. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu, khoác nạp thân áo choàng hắn, đem ánh mắt từ trên người Tô Tô Dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía kia họ Ngô cùng họ Lưu tu sĩ. Hai người rất rõ ràng cũng không biết liên quan tới âm thần bí mật, cho nên giờ phút này mặc dù trên mặt đều tràn ngập kinh sợ, nhưng hai con ngươi nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cổng kia chỉ to lớn đồng tử. Ngắn ngủi ngây người về sau, tên kia họ Ngô tu sĩ bỗng nhiên xê dịch bước chân. Lúc trước trông thấy vị này âm thần, cũng tại bên trong tòa đại điện này miêu tả ra nó bộ dáng người, chính là cái này họ Ngô tu sĩ. Chỉ thấy cái này họ Ngô tu sĩ, tựa như là bị câu hồn bình thường, ánh mắt đờ đẫn, từng bước một trực tiếp hướng kia con mắt đi đến. Ngô Minh. Một bên họ Lưu tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng tế ra một tấm kim thân phủ, sau đó tiến lên muốn giữ chặt họ Ngô tu sĩ. Nhưng không đợi tay của hắn đụng phải đối phương, thân thể của hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn nhiệt khí, làn da bắt đầu cấp tốc biến đỏ. Cái này, một mặt kinh sợ Lưu tu sĩ dừng bước, cực nhanh từ trong giới chỉ lấy ra bảo mệnh đan dược, một ngụm ăn vào. Có thể cho dù ăn vào đan dược, trên người triệu chứng cũng không có chút nào làm dịu. Hắn trở nên tựa như một con đun sôi con cua, toàn thân xích hồng không nói, từng quả bong bóng liên tiếp tại hắn trên da sinh ra. Ngô, một mặt thống khổ họ Lưu tu sĩ, đột nhiên bóp lấy của mình, muốn kêu to làm thế nào cũng gọi không lên tiếng đến, sau đó một tấm da mặt toàn bộ từ trên mặt bóc xuống. Trong nháy mắt, cả người hắn liền xưng thành một viên tản ra nhiệt khí bong bóng. Ầm. Chỉ duy trì mấy hơi thời gian, viên này da người bong bóng liền nổ bể ra tới. Bởi vì trên người hắn kim thân phủ uy năng còn chưa tan đi, bong bóng nổ tung sau dâng trào ra huyết thủy, một giọt cũng không có tràn ra, tất cả đều bị kim thân phủ chứa ở bên trong. Xa xa nhìn lại, giống như là một đầu không có da thịt, chỉ có huyết thủy cùng xương cốt, quanh thân tản ra kim quang hình người quái vật. Mà cái này đoàn huyết thủy còn tại ủ cục mà bốc lên lấy ngâm, thật giống như bị đốt lên đồng dạng. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn này vẫn là để Hứa Thái Bình nhịn không được cảm thấy một trận dùng mình. Tu hành giới thuật pháp thần thông, mặc dù cũng có xem ra không thể tưởng tượng, nhưng coi như lại như thế nào không thể tưởng tượng, luôn có thể tìm tới một chút linh lực ba động dấu hiệu, nhưng trước mắt kia âm thần nhưng không có. Ngươi thậm chí hoàn toàn không biết nó là như thế nào ra tay. Lại nhìn kia họ Ngô tu sĩ, đối với bên cạnh họ Lưu tu sĩ thẳng trạng, hắn hoàn toàn làm như không thấy, vẫn như cũng như là mộng du bình thường, từng bước một hướng viên kia ánh mắt đi đến, thẳng đến đi vào kia con mắt trước mặt, lúc này mới nằm dạp trên mặt đất, vô cùng thành kính lễ bái lên. Tại hắn lễ bái thời điểm, kia con mắt bên trong tất cả đồng tử đột nhiên cùng nhau định trụ, lộ ra một tia vui vẻ thân sắc. Đợi đến kia họ Ngô tu sĩ lễ bái kết thúc, kia con mắt bên trong tất cả đồng tử đột nhiên nhanh chóng hợp lại làm một. Đồng thời, kia họ Ngô tu sĩ thân thể như vừa mới kia họ Lưu tu sĩ giống nhau, bay nhanh biến thành một viên bên trong sôi trào bong bóng, cuối cùng phanh một tiếng nổ bể ra tới. Chỉ bất quá, tại kia họ Ngô tu sĩ thân thể nổ bể ra tới qua về sau, một đoàn lục hỏa tự đoàn kia huyết thủy bên trong bay lên, cuối cùng chui vào kia ánh mắt bên trong, trở thành lại một viên đồng tử. Tại làm xong đây hết thảy sau, kia chỉ quỷ dị to lớn ánh mắt cũng không có cứ thế biến mất. Nó lại một lần nữa đem lại con ngươi, tản ra thành mấy chục trên trăm viên tiểu con ngươi, từ các nơi phương hướng khác nhau dò xét tòa này miếu hoang, dường như đang tìm kế tiếp săn giết đối tượng. Trong lúc nhất thời, miếu hoang hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 247, trong miếu đổ nát, yêu nữ Tô Tô tập sát. Chương 247, trong miếu đổ nát, yêu nữ Tô Tô tập sát. Vô luận là kia Tô Tô, vẫn là lầu các thượng Hứa Thái Bình, đều là thở mạnh cũng không dám một chút, lại không dám nhìn thẳng kia con mắt. Nhưng cuối cùng, viên kia ánh mắt bên trong đồng tử một lần nữa hợp lại là một, sau đó biến mất. Lần nữa biến thành kia có mắt bạch không có mắt đồng bộ dáng. Kia cổ bao phủ toàn bộ miếu hoang khí tức hủy diệt, đột nhiên tiêu tán. Hô. Ý thức đến điểm này về sau, Hứa Thái Bình âm thầm thở ra khẩu khí, lúc này mới một lần nữa mở to mắt. Vừa vặn nhìn thấy kia chỉ to lớn đôi mắt, một chút xíu biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Đồng thời, trong miếu cái kia có thể xuyên thấu hộ thể chân khí thấu xương hàn ý, cũng tại một chút xíu tối lui. Cổ có thần minh, tên là Sôi, vô luận cả người lẫn vật, gặp chi tức Sôi, bạo thể mà chết. Thật không nghĩ tới, thế mà có thể tại phiến thiên địa này bên trong, gặp gỡ vị này trong truyền thuyết xa cổ thần minh. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng có chút kinh ngạc. Loại vật này, không nên là ma vật sao, như thế nào được xưng là thần minh? Hứa Thái Bình kinh ngạc sau khi, lại mười phần không hiểu. Cổ nhân vì sao tôn hắn là thần minh, đã vô theo có thể kiểm tra, nhưng trong mắt của ta nó cùng ma ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt. Chẳng hạn như cái này Sôi, nó tồn tại, càng giống là một loại thiên tượng, liền tựa như sét đánh trời mưa đồng dạng. Mưa rào, thiểm điện đều có thể mang đến tai họa, nhưng ngươi cũng không thể nói bọn chúng là ma à. Mà cửu huyền ma vật liền không giống, bọn nó cùng chúng ta nhân loại bình thường, đều là một loại sinh linh, có ý thức của mình, mọi cử động là có mục đích, có quy luật mà theo. Đồng thời, ma vật trời sinh liền thích các người, mà những cái kia viễn cổ thần linh, tự thân đối với nhân loại không có yêu ghét, bọn họ chỉ là tuân theo thiên lý pháp tắc làm việc, thuận hắn người sinh, nghịch hắn người chết, cả hai vẫn là có rất lớn khác biệt. Khả năng đây chính là, viễn cổ tổ tiên có thể cung phụng thần phục với thần linh, nhưng lại nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào khu trục phong ấn ma vật nguyên nhân đi. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe được Linh Nguyệt tỷ như thế một giải thích, Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ ra. Nói ngắn gọn, tại thời viễn cổ người cùng ma là vô pháp chung sống, nhưng thần linh lời nói, chỉ cần biết được hắn đại biểu thiên lý pháp tắc, là có thể chung sống, thậm chí mượn dùng một bộ phận bọn hắn lực lượng. Ừm. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn nhìn một chút kia yêu nữ Tô Tô có hay không lúc đi, trong lòng của hắn đông nhiên không hiểu siết chặt, bản năng phát giác được có một câu nguy hiểm đang đến gần. Siêu. Không có chút do dự nào chần chờ, Hứa Thái Bình hai tay đột nhiên bắt lấy sàn nhà, thân thể hướng phía trước lăn mình một cái. Bạch. Cơ hồ ngay tại hắn từ nguyên bản nằm sấp địa phương lăn lộn mà ra một cái chớp mắt, một đạo to lớn đao ảnh, nặng nề mà phách chạm tại hắn lúc trước nằm sấp qua vị trí. "Tiểu tử, rất lanh lợi sao?" Yêu nữ Tô Tô âm thanh cái này lúc đống nhiên vang lên. Nguyên lai nàng đã sớm phát hiện Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình mặc dù rất nghi hoặc, cái này yêu nữ Tô Tô là thế nào phát hiện chính mình, nhưng hắn không có ngốc đến chính mình bại lộ vị trí. Chợt, hắn khoác nặc thân áo choàng, trốn vào chùa miếu trên lầu một cái góc. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài khắp nơi đều là hoang thú, thậm chí còn có khả năng gặp lại kia âm thần, cho nên hắn không có cách nào ra bên ngoài trốn. "Thái Bình, đi thử một chút cái này Tiên Phật Quốc Thiên Đạo giới luật." Đang lúc Hứa Thái Bình lo lắng lấy, muốn hay không lấy ra bất ngữ đưa hắn Thái Huyền Thần Tướng phụ lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi đã suy tính ra rồi." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình thần sắc vui mừng. Tại tiến cái này Man Hoang cổ di tích trước đó, Linh Nguyệt Tiên Tử liền đã nói với hắn, cái này Man Hoang thiên địa có cùng thượng thanh giới hoàn toàn khác biệt thiên đạo pháp tắc, giới luật. Đồng thời cùng thượng thanh giới đã hòa vào thiên đạo giới luật bất đồng, Man Hoang thiên địa thiên đạo giới luật là có thể thông qua một chút thủ đoạn làm người sử dụng. Dùng đến tốt, uy lực to lớn. Nhưng coi như cùng ở tại Man Hoang cổ bên trong di tích, khu vực khác nhau, sở thụ đến thiên đạo giới luật ước thúc cũng không giống, nhất định phải căn cứ này tại Man Hoang thiên địa bên trong vị trí tiến hành suy tính. Đây cũng là vì sao, Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn muốn biết rõ ràng, cái này Thiên Phật Chi Quốc tại Man Hoang thiên địa nơi nào phương vị nguyên nhân. Suy tính ra một đầu, bất quá muốn thi triển đạo này giới luật, ngươi nhất định phải phong đao 3 ngày trở lên, từ đó đem đổi lấy thi triển cái này đạo giới luật thi triển thời gian số lần. Linh Nguyệt Tiên Tử vừa nói, một bên đem kia thi triển này thiên đạo giới luật cụ thể phương pháp, lấy thần niệm chuyển vào Hứa Thái Bình trong óc. "Vâng." Nhưng vào lúc này, lại một đạo đao khí từ dưới lầu đại điện bên trong bộ ra. Còn tốt Hứa Thái Bình trốn tránh kịp thời, trên thân lại có thương loan giới phong tường phòng hộ, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Thế là Hứa Thái Bình thừa dịp đối phương đổi chiêu khẽ hở, bay nhanh đổi một cái vị trí. Hắn một mặt tiếp tục cần nút, một mặt nhanh chóng tiêu hóa lấy trong đầu liên quan tới đầu kia giới luật tri thức. Mảnh này Man Hoang chi địa, thời viễn cổ nhận một vị tên là Già Diệp cổ Phật che lấp, này Phật quang như nhật nguyệt trông nom cái này Thiên Phật chi quốc, đồng thời cũng vì cái này Thiên Phật chi quốc định ra 8 đầu giới luật. Bây giờ vật đổi sao rời, có thể sử dụng giới luật chỉ còn lại 2 đầu. Thời gian có hạn, ta miễn cưỡng dùng Man Hoang luật suy tính ra trong đó một đầu, bất quá đầu này là cổ bụ tạ diệp vì che chở kẻ yếu chỗ cây, có thể phát huy ra mấy thành toàn bộ nhờ Thái Bình chính ngươi. Tại Hứa Thái Bình tránh né quá trình bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử lại nhắc nhở một câu: "Ta muốn chính là cái này." Lúc này Hứa Thái Bình vừa bận thấy rõ đầu kia giới luật tác dụng, chẳng những không có thất vọng, ngược lại một mặt hưng phấn. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo đao khí lần nữa chém tới. Bởi vì Hứa Thái Bình đã một lần nữa thu liễm lại khí tức, lại phủ thêm nặc thân áo choàng, cho nên yêu nữ Tô Tô một kiếm này rõ ràng mất chính xác, chỉ đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh. Hứa Thái Bình may mắn sau khi lần nữa thay đổi vị trí lần trốn đi, chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể nắm giữ đầu này giới luật cách dùng. Đương nhiên, như vậy vô thanh vô tức cần nút, tái dẫn kia Tô Tô ra tay, hắn còn có một cái khác mục đích. Trước đó tại Ô Y Y Giang lúc hắn liền đã hiểu rõ đến, cái này yêu nữ Tô Tô chân nguyên đồng dạng là có hạn, nếu là chiếu nàng hiện tại loại tốc độ này tiêu hao xuống dưới, nhiều lắm là có thể căng cứng cái một canh giờ. Cho nên chờ kia yêu nữ Tô Tô chân nguyên tiêu hao hết một bộ phận, hắn lại ra tay cơ hội lớn hơn. Nghĩ một mực cùng bản tiểu thư như vậy rông dài. Nam mơ. Kia yêu nữ Tô Tô dường như nhìn thấu Hứa Thái Bình ý đồ. Chỉ gặp nàng đang cười lạnh một tiếng về sau, từ trong tay áo lấy ra một con hộp gỗ. Tại đem hộp gỗ mở ra sau khi, hàng trăm hàng ngàn con đom đóm từ nàng kia trong hộp gỗ bay ra, cơ hồ đem toàn bộ chùa miếu đại điện chiếu sáng. "Đây là ta Độc Vương giáo chăn nuôi khát máu mình, ngươi lộ ra một tia khí tức ba động, đều có thể bị bọn chúng phát hiện." Yêu nữ Tô Tô ngồi ở kia bóng đen đầu vai, ngửa đầu cười nhìn qua phía trên lầu các. Kia một đám đom đóm tùy theo thành quần kết đội hướng lầu các thượng bay đi. Loại này cổ trùng, dùng một lần chết một nhóm, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng kỳ thật cũng là không nghĩ dùng. Chương 248, trong miếu đổ nát, Thiên Phật chi quốc giới luật. Chương 248, trong miếu đổ nát, Thiên Phật chi quốc giới luật còn tốt, đầu này Phật môn giới luật thi triển ra không khó. Nhìn qua hướng chính mình bay tới bầy trùng, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi. Hắn đã nắm giữ đầu kia giới luật cách dùng. Bạch. Đúng vào lúc này, lợi dụng phệ huyết mình phát hiện Hứa Thái Bình chỗ ẩn thân yêu nữ Tô Tô, chỉ huy bóng đen kia lại một đao phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Sớm có phòng bị Hứa Thái Bình, thi triển chỉ xích thiên ngai, hiện lên một đao kia. Nhưng lần này, hắn không có tiếp tục tìm chỗ trốn giấu, mà là ngay tại chỗ chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng niệm lên một đoạn cổ quái kinh văn. Mà theo tụng niệm tiếng vang lên, toàn này trong miếu đổ nát đống nhiên vang lên một trận mờ mịt phản âm, liền tựa như tại cùng Hứa Thái Bình cộng minh đồng dạng. Đồng thời, một cây tử kim sắc sợi tơ bắt đầu quấn quanh ở hắn trên cổ tay trái. Từng quả tử kim sắc phản văn chân ngôn biến thành hạt châu, bắt đầu tại kia sợi tơ thượng ngưng kết, ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã ngưng kết ra 9 quả. Kia yêu nữ Tô Tô, dù không rõ Hứa Thái Bình đây là đang làm cái gì, nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm xấu. Trực giác nói cho nàng, nhất định phải lập tức đánh gậy Hứa Thái Bình. Mà lúc này, Hứa Thái Bình ngâm tụng âm thanh đã kết thúc. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay nắm tay triển khai quyền giá đồng thời, hét lớn một tiếng, "Nga Phật Từ Bi, đệ tử tự nguyện phong đao 3 ngày, đổi được một khắc." "Vâng." Không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, yêu nữ Tô Tô dưới thân đầu kia thi hồn còn rối, đột nhiên ở giữa đao kiếm đều lấy ra, hồn bạo kiếm khí cùng đao khí, kết thành một tấm to lớn lưới, hướng Hứa Thái Bình ầm vang bay lượn mà đi. Một cái này, kia yêu nữ Tô Tô rõ ràng dùng toàn lực. Bất quá để kia yêu nữ Tô Tô 10 phần kinh ngạc là, Hứa Thái Bình chẳng những không có né tránh, ngược lại thả người từ kia lầu các thượng nhảy xuống, dẫn theo nắm đấm đón kia cuồng bạo đao khí cùng kiếm khí đánh tới. Đồng thời, trong miệng hắn hô lên vừa mới bị yêu nữ Tô Tô đánh gãy, mà không có thể kêu đi ra mấy cái kia chữ, chúng sinh bình đẳng. Không sai, vẫn như cũ vẫn tồn tại tại Thiên Phật chi quốc mảnh thiên địa này một đầu giới luật, chính là chúng sinh bình đẳng. Trong phiến thiên địa này, chỉ cần ngươi nguyện bỏ qua chính mình giống nhau sát lực thủ đoạn mạnh nhất, liền có thể đổi được đầu này giới luật che chở, đem thực lực của đối thủ ép đến cùng ngươi bình đẳng cảnh giới. Đùng. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trên cổ tay một viên Phật châu đống nhiên vỡ vụn, một đạo Phật quang tùy theo đem cái này cả tòa tản tại chùa miếu bao phủ. Đồng thời, Hứa Thái Bình nắm đấm, trong nháy mắt huyễn hóa ra hơn 10 đạo quyền ảnh, cùng nhau đánh vào kiếm khí kia đao khí chi vong bên trên. Thanh Nưu đại thánh quyền thứ nhất, Lôi Thiên. Oanh. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia yêu nữ Tô Tô dùng nàng kia thi hồn con rối sử xuất một kích toàn lực, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền này trực tiếp đánh nát. Lại cạnh. Tại kia yêu nữ Tô Tô ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hứa Thái Bình vững vàng rơi xuống đất, đứng ở nàng đối diện. Đại điện bên trong, lúc này hai người vừa lúc một cái đông, một cái tại tây, trung gian cách một tôn to lớn tàn tạo Phật tượng. Ngươi một cái vọng u lại thành, không có khả năng tiếp được ta luyện thần cảnh thi hồn khôi lỗi một kích, vừa mới nhất định là dùng pháp bảo gì hoặc là phù lục. Ngắn ngủi ngây người qua đi, kia Tô Tô bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh đạo. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thái Bình vừa mới tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn bảo mệnh, mới phá mất nàng luyện thần cảnh thi hồn khôi một kích. Nhưng nếu là thủ đoạn bảo mệnh, có thể sử dụng số lần tất nhiên không nhiều. Thế là đang suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau, kia Tô Tô lần nữa hướng dưới thân thi hồn khôi ra lệnh, lần này lại không giết được hắn, ta nhất định đem thần hồn của ngươi rút ra. Nghe xong lời này, kia quanh thân bị hắc khí bao vây lấy thi hồn khôi thân thể đột nhiên run lên, lập tức lại một lần nữa đao kiếm đều lấy ra, dưới thân tựa như một đạo như cuồng phong, ầm vang nhào về phía Hứa Thái Bình. Hô. Nhìn qua kia cầm đao kiếm trong tay giống như điên dại thi hồn con rối, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, triển khai Thanh Nưu Đại Thánh Quyền thức thứ 2 quyền giá. Đại Thánh Quyền thức thứ 2, Chấn Thiên. Oanh. Ngay tại kia thi hồn khôi đao kiếm sắp phách chạm trên người Hứa Thái Bình một cái chớp mắt, này thân thể khớp xương như dây pháo đôm nốt rung động đồng thời, hai đầu gối có chút hỗn loạn, trọng tâm chìm xuống, sau đó một cái nhìn như thường thường không có gì lạ đấm thẳng, trung điệp hướng kia thi hồn khôi đánh tới. Ầm. Theo lại là một tiếng rung mạnh, Hứa Thái Bình cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một cái chọc quyền, lại là dẫn tới tòa này to lớn chùa miếu đột nhiên run lên. Mà nắm đấm của hắn càng là trực tiếp phá vỡ trước mặt đao khí cùng kiếm khí, nặng nề mà đánh vào kia thi hồn khôi lỗi trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia thi hồn khôi quanh thân hắc khí bị đánh tan, lộ ra kia to lớn nhưng lại vô cùng xấu xí thân thể. Sau đó, cỗ thân thể này tại Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong kia to lớn rung động chi lực xung kích dưới, thẳng tắp bay ngược mà ra, nặng nề mà đện ở trong miếu một cây trên trụ đá. Tại không có cảnh giới áp chế xuống, Hứa Thái Bình Thanh Nưu Đại Thánh Quyền bá đạo uy thế lập tức hiện ra. Không phải dùng cái gì bảo mệnh pháp bảo, cũng không phải thực lực đột nhiên tăng lên, mà là đem ta cái này thi hồn khôi thực lực áp chế đến cùng ngươi ngang hàng vọng u cảnh. Kia yêu nữ Tô Tô, cái này lúc rốt cuộc phát hiện nàng kia thi hồn khôi chỗ dị thường. Tựa như vừa mới một cái kia, uy lực rõ ràng liền không đạt được luyện thần cảnh. Không chỉ là thi hồn thôi, ngay cả tu vi của ta cũng bị cưỡng ép áp chế đến vọng u cảnh. Nghĩ thông mấu chốt của vấn đề về sau, yêu nữ Tô Tô tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi tu vi của mình, kết quả phát hiện cũng bị áp chế ở vọng u đỉnh phong. Giờ khắc này, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nàng, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bất quá lập tức, tính cách chưa từng chịu thua nàng, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng đem bản tiểu thư tu vi áp chế đến vọng u cảnh, bản tiểu thư liền không có thủ đoạn đối phó ngươi. Đang khi nói chuyện liền gặp nàng tay áo vung lên, ba bộ tử thi thể luyện chế mà thành thi khôi xuất hiện tại đại điện bên trong. Đồng thời kia yêu nữ Tô Tô trên tay nhiều ra mười mấy đầu tinh tế huyết sắc sợi tơ, những sợi tơ này tất cả đều cùng kia ba bộ thi khôi tương liên. Đây là ta dùng mao cương thi quỷ luyện chế thành con rối, này nhục thân cường hãn trình độ có thể so với võ đạo chí tôn. Nàng lần nữa ngồi tại kia thi hồn khôi trên bờ bay, nói chuyện đồng thời ngón tay nhẹ nhàng kích thích mấy lần, kia mấy cỗ nguyên bản cong lưng, vung phóng tay, đầu rủ xuống thi khôi, lập tức tất cả đều thẳng tắp thân thể, trên thân lộ ra một cỗ chỉ có võ đạo chí tôn mới có được khí thế. Đối với cái này, Hứa Thái Bình không hề nói gì, chỉ là hút mạnh thở ra một hơi. Chợt, một trận tựa như thả pháo giống nhau tiếng vang, đùng đùng từ trên người Hứa Thái Bình vang lên. Đồng thời hắn nguyên bản không tính thân thể khôi ngô, quần áo đột nhiên kéo căng, ngay cả vóc dáng cũng chí ít cất cao một thước. Hắn đem hoàng sư thể phách từ tình sư thăng lên đến nội sư cảnh. Một cái mắt, chỉ là hắn cái này cụ thể phách, liền cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác các bách. Chương 249, trong miếu đổ nát, Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện. Chương 249, trong miếu đổ nát, Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện. Tô Tô thấy thế, nhăn lại lông mày. Nàng không nghĩ tới còn có tu sĩ có thể đem thể phách rèn luyện được so cái này mà cương thể phách còn muốn cường hoành hơn. Bất quá dù vậy, nàng cũng vẫn như cũ không cho rằng chính mình thao túng hạ ba bộ con rối sẽ không bằng trước mắt cái này tiểu tu sĩ. Siêu. Đúng lúc này, theo một đạo tiếng xé gió lên, Hứa Thái Bình thân hình tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện tại kia ba bộ thi khôi trước mặt. Oanh. Không có dù là do dự chút nào, hắn trực tiếp triển khai Thanh Nưu Đại Thánh Quyền Lôi Thiên Thức Quyền Cước, chuẩn bị hướng kia ba bộ thi khôi đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Nhưng kia Tô Tô đối với thi khôi điều khiển phi thường tinh diệu, ngón tay nhẹ nhàng một câu, ba bộ thi khôi liền phân tán ra đến, né tránh Hứa Thái Bình ầm. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, ba bộ thi khôi mới né tránh, lại một cái Hứa Thái Bình xuất hiện mà lại vừa vặn xuất hiện ở trong đó một bộ thi khôi sau lưng. Vừa mới đây chẳng qua là phân thân của hắn. Cứ việc yêu nữ Tô Tô phản ứng thật nhanh, nhưng vẫn là không có thể làm cho nàng cô kia thi khôi tránh thoát Hứa Thái Bình nắm đấm. Ầm. Chỉ thấy Hứa Thái Bình trực tiếp một cái chấn thiên thức, đem kia thi khôi đầu toàn bộ đánh nát, cũng tiện tay đem một đạo chân hỏa phù dán tại hắn trên thân. Vang một tiếng, cố kia thi khôi lập tức thành một bộ hỏa nhân. Thấy cảnh này, yêu nữ Tô Tô nhanh chóng đem mặt khác hai cỗ thi khôi rút về, đồng thời không chút do dự hướng Hứa Thái Bình ném ra ngoài một đạo phù lục. Chạm. Theo kia yêu nữ Tô Tô hét lớn một tiếng, kia phù lục bên trong đống nhiên bay ra một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, một kiếm hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Kiếm quang này như thế, hoàn toàn không kém hơn luyện thần cảnh một kích. Rất rõ ràng, đây cũng là yêu nữ Tô Tô áp đáy hòm bảo vật. Nhưng lại tại kia kiếm quang mới từ phụ lục bên trong bay ra một cái chớp mắt, yêu nữ Tô Tô mặt liền trầm xuống, bởi vì nàng cảm ứng được vốn nên tương đương với luyện thần cảnh một kích phi kiếm phụ, tại ở gần Hứa Thái Bình về sau, uy thế lập tức xuống đến thông huyền cảnh một kích toàn lực. Oanh! Quả nhiên như nàng trong dự tưởng như vậy, theo Hứa Thái Bình đấm ra một quyền, đạo kiếm quang kia lập tức tán loạn ra. Tiểu tử đuối, trừ phi trên người ngươi món bảo vật này có thể một mực áp chế người khác cảnh giới, nếu không bản tiểu thư luôn có thể tìm tới cơ hội giết ngươi. Mắt thấy cái kia đạo phi kiếm phù bị Hứa Thái Bình đánh nát, kia yêu nữ Tô Tô đột nhiên một mặt không cam lòng nghiến răng nghiến lợi mắng to một tiếng, sau đó ngồi ở kia thi hồn khôi trên thân hóa thành một đoàn xương mù màu đen, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ chùa miếu cổng bay lượn mà ra. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ cần Hứa Thái Bình có món kia áp chế hắn người tu vi pháp bảo tại, nàng liền không có khả năng có phần thắng. Đừng nghĩ lấy trốn đi liền có thể không có sơ hở nào, bản tiểu thư có rất nhiều biện pháp tìm tới ngươi, chờ xem. Mặc dù đã trốn chạy tiến trong bóng đêm, nhưng kia yêu nữ Tô Tô vẫn là không nhịn được hướng Hứa Thái Bình uy hiếp một tiếng, đủ thấy này đoán nghiệm chi sâu, thắng bại tâm mạnh. Nghe thanh âm này, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài. Chỉ thiếu một chút chúng sinh bình đẳng thời gian liền đến. Nhìn hắn mắt trên cổ tay kia một viên cuối cùng Phật châu, một mặt sợ nói, cái này yêu nữ khẳng định còn biết lại đến. Hứa Thái Bình nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa phong tuyết. Cái này tai họa nếu như không diệt trừ, kia hắn lần này man hoang đi, đoán chừng sẽ không thể an bình. Có thể kia yêu nữ trên thân nhiều thủ đoạn, sử dụng chúng sinh bình đẳng lúc hắn lại chỉ có thể dụng quyền không thể dùng cái khác, muốn để Linh Nguyệt tỷ đồng loạt ra tay đều không được, muốn giết nàng không phải một chuyện dễ dàng. Càng mấu chốt chính là, hắn lấy phong đao 3 ngày làm đại giá đổi lấy chúng sinh bình đẳng thời gian, chỉ là một lát. Giang giác. Cái này lúc trên cổ tay hắn này chuỗi Phật châu một viên cuối cùng, cũng bạo liệt ra, đồng thời cây kia tử kim sắc sợi tơ, cùng bao phủ tòa này chùa miếu Phật quang cũng đồng loạt biến mất. Chỉ dựa vào chúng sinh bình đẳng là không được, ta được mau chóng đột phá thông huyền cảnh, như vậy mới có thể tại kia yêu nữ lần sau lúc đến, giết nàng cái xuất kỳ bất ý. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, tại hoàng tước đưa cho ngươi địa đồ bên trên, có một chỗ tên là Trích Tinh Đài địa phương coi như an toàn, đến lúc đó ngươi có thể nếm thử ở nơi đó đột phá. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình đề nghị. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, rất là cảm kích đối Linh Nguyệt Tiên Tử nói, lần này nhờ có Linh Nguyệt tỷ, không phải vậy chuyến này chỉ sợ phải gian nan gấp trăm lần. Không có Linh Nguyệt Tiên Tử dạy hắn chúng sinh bình đẳng, hắn có lẽ cũng có thể còn sống, nhưng bây giờ từ nơi này chạy đi khẳng định là hắn, mà không phải kia yêu nữ. Lưu Sư Minh, ngươi ở nơi nào? Lưu Sư Minh. Đúng lúc này, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một đạo dồn dập tiếng kêu. Hứa Thái Bình một mặt cảnh giác theo tiếng kêu nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cửa đại điện chỗ bãi kia vết máu bên trên. Nói đúng ra, là bãi kia vết máu bên trong, một khối chính phát ra ánh sáng ngọc giản bên trên. Cái này bãi vết máu, chính là mới vừa rồi kia họ Lưu tu sĩ bị âm thần giết chết lúc lưu lại. Lưu Sư Minh, chúng ta tìm tới cuối cùng cùng Độc Cô Thanh Tiêu tiếp xúc qua tên tu sĩ kia, hắn là Độc Cô Thanh Tiêu hảo hữu, trước mắt đang núp ở Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện bên trong, đại sư Minh triệu tập chúng ta tiến đến mới bắt. Lưu Sư Minh, ngươi nếu là nghe thấy trong vòng 10 ngày nhất định phải đuổi tới Lang Khiếu Lĩnh. Còn lại mấy môn phái người đông thế mạnh, muốn ngươi cũng không thể đến, đại sư Minh một cây chẳng chống được nhà. Âm thanh đến nơi đây liền đoạn mất. Chợt Hứa Thái Bình mở rộng bước chân, hướng vũ kia vết máu đi đến, sau đó xoay người đem khối kia truyền âm ngọc giản nhặt lên. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn là phát hiện. Hứa Thái Bình nhìn xem khối ngọc này giản nhăn lại lông mày. Bất quá từ người này lời nói đến xem, những môn phái kia đệ tử, giống như cũng không biết Thanh Tiêu liền biến mất tại Thiên Âm Điện bên trong trùng huyệt bên trong. Mà lại hắn lấy 10 ngày trong vòng, nói rõ đại đa số môn phái đệ tử trước mắt đều không tại Lang Kiếu Lĩnh. Hắn tiếp lấy lẩm bẩm nói, trước mắt xem ra hẳn là cùng suy đoán của ngươi không sai biệt lắm. Linh Nguyệt Tiên Tử linh thể cái này lúc xuất hiện tại Hứa Thái Bình bên cạnh, có thể chỉ còn lại 10 ngày lời nói, ta nên là không có thời gian đột phá. Hứa Thái Bình nhíu mày, dựa theo hoàng tước lưu lại địa đồ, từ hắn vị trí hiện tại đi đến Lang Kiếu Lĩnh, nhanh nhất cũng muốn 8-9 ngày. Nếu là có thể tìm tới trung huyện, chúng ta trong chốc lát liền có thể đuổi tới Thiên Âm Tự. Linh Nguyệt Tiên Tử khoẹt miệng giơ lên đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Trước đó Linh Nguyệt Tiên Tử liền hướng hắn giới thiệu qua cái này trùng huyệt, nói là chỉ cần đi vào trong đó trong nháy mắt, liền có thể ghé qua trăm dặm, ngàn dặm khoảng cách. Lúc ấy hắn nhị sư minh cuối cùng chính là nhảy vào trùng huyệt bên trong. Có thể tìm tới sao? Hắn có chút hưng phấn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Tại tu di giới, tìm trùng huyệt chính là đi vào man hoang tiên địa thiết yếu sinh tồn thủ đoạn một trong, phương diện này tỷ tỷ ngươi năm đó ta cũng là một tay hảo thủ. Linh Nguyệt Tiên Tử tự tin cười một tiếng. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức yên lòng. Chỉ cần có thể tìm tới trùng huyệt, kia hắn liền chí ít có 10 ngày thời gian đến chuẩn bị đột phá. Đúng rồi Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình chợt nhớ tới cái gì, một mặt tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, chồng ở ta nhị sư minh trên người món kia bảo vật, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này, hắn một mực chưa kịp hỏi.
Chương 250, Trích Tinh Đài, thứ này có thể ăn không được. Chương 250, Trích Tinh Đài, thứ này có thể ăn không được. Thương thúc thúc, kia độc cô thanh tiêu trên thân đến cùng có cái gì?
Thiên Phật chi quốc thánh vật, Bồ Đề Tâm. Thiên Phật quốc Mây Độ lĩnh, phong tuyết đã ngừng, một tên bộ dáng tuấn mỹ thanh niên cùng một vị rim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, đang ngồi ở một tòa không có nóc nhà trong đỉnh nói chuyện phiếm.
Bồ Đề Tâm.
Tốt. Ăn ngon không? Tiểu nữ hải hai tay nắm lấy một con bánh bao lớn gặm một miệng lớn, một đôi đen lúng liếng mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn về phía thanh niên kia.
Thứ này có thể ăn không được.
Thanh niên vừa nói, một bên đưa tay đem tiểu nữ hải bên miệng cặn bã bàn tới. Lập tức hắn cầm lấy một con túi rượu uống một ngụm, sau đó mới quay đầu nhìn về dưới ánh mặt trời mảnh này bên mông cánh đồng tuyết, ngựa khí khoan thai nói, tại tu sĩ mà nói, Bồ Đề Tâm là một mực độc dược, nó vô hình vô tướng, là phiêu đãng tại cái này thiên Phật chi quốc trên không vạn năm không tiêu tan một đạo ưu linh. Cách mỗi 300 năm tả hữu, nó sẽ chọn lựa một tên hoặc là hai tên tu sĩ phụ thân này bên trên, lấy tên tu sĩ này tình, khí, thần vị chất dinh dưỡng, sinh ra một viên hoặc là hai viên Bồ Đề quả. Bồ Đề quả phàm nhân dùng, dù là không tu hành, cũng có thể hưởng 300 năm thọ nguyên. Như tu sĩ dùng, khai môn cảnh người thẳng phá thông huyền cảnh thẳng phá luyện thần cảnh người có thể thẳng phá hóa cảnh. Chính là ngắt lấy thường có chút tàn nhẫn, cần phải còn sống lấy xuống tu sĩ kia trái tim. Tiểu nha đầu tựa hồ nghe không biết rõ, nhíu mày gãi đầu một cái, hỏi, ăn ngon không?
Thanh niên nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói, mùi vị thắng qua thế gian hết thảy món ngon.
Nghe xong lời này, tiểu nha đầu lập tức nghĩ đến trong tay bánh bao nó không thơm lúc này dùng nàng kia dầu tư tư tay nhỏ, một phát bắt được thanh niên kia góc áo năn nỉ nói, thương thúc thúc, ta muốn ăn Bồ Đề quả.
Vậy ta đi tìm một chút.
Thanh niên nhẹ gật đầu. Nghe xong lời này, tiểu nha đầu lập tức một mặt vui vẻ. Bất quá lập tức, nàng viên kia linh lợi mắt to bỗng nhiên chớp chớp, sau đó một mặt nghi ngờ hướng thanh niên kia hỏi, kia Bồ Đề quả 300 năm mới sinh một viên, thương thúc thúc ngươi là như hà chi hiểu, nó là mùi vị gì?
Thanh niên cười đáp ý, sau đó xông kia tiểu nha đầu trừng mắt nhìn nói, thúc thúc của ngươi ta ăn qua.
Tiểu nha đầu một mặt kinh ngạc trợn to mắt.
Thương thúc thúc ngươi đã hơn 300 tuổi rồi.
Nàng một mặt khó có thể tin đạo.
Thế nào, chê ngươi thương thúc thúc lao rồi?
Thanh niên làm bộ không vui.
Ừm, có chút.
Tiểu nha đầu gật đầu mạnh một cái.
Bánh bao thịt trả ta.
Thanh niên làm bộ chuẩn bị đem đặt lên bàn kia một bàn cao cao lũy lên bánh bao lấy đi.
Không.
Tiểu nha đầu một tay lấy mâm bảo vệ, miệng bên trong vẫn không quên điều một cái.
Cứu.
Cứu mạng. Nhưng vào lúc này, phía trước đất tuyết bên trong vang lên một nữ tử tiếng cầu cứu.
Thương thúc thúc, nơi đó có cái xinh đẹp tỷ tỷ đang gọi cứu mạng.
Tiểu nha đầu chỉ nữ tử kia phương hướng hì hì cười một tiếng, nói xong còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái.
Một lát sau,
thạch đình bên trong,
cô nương uống miếng nước.
Thanh niên cười đem một con túi nước đưa tới nữ tử kia trước mặt.
Đa tạ vị này hiệp sĩ.
Nữ tử một mặt cảm kích nhẹ gật đầu, thần sắc sở sở có thể người.
Tại uống hết mấy ngụm nước về sau, nữ tử lại đem túi nước đưa trả lại cho thanh niên.
Mà liền tại thanh niên tiếp nhận túi nước lúc, một con sâu nhỏ thuận kia túi nước lặng yên không một tiếng động bò vào thanh niên trong tay áo.
Cô nương cái này một thân tổn thương là chuyện gì xảy ra?
Thanh niên tò mò hướng nữ tử kia hỏi.
Ta bổn tiên hương lâu đệ tử, không cẩn thận cùng các sư minh tách ra đêm qua, ta vốn là tại phụ cận một tòa miếu hoang qua đêm, không muốn bị mấy tên ác đồ khi nhục, đành phải trong đêm trốn thoát. Không muốn ra đến về sau, lại gặp hoang thú, khổ chống đỡ một đêm cuối cùng là trốn qua một kiếp.
Nữ tử một mặt bi phẫn, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy ra, để nàng tấm kia nguyên bản liền điềm đạm đáng yêu mặt, nhìn càng thêm làm cho người thương tiếc.
Tỷ tỷ đừng khổ sở, ta để thương thúc thúc bảo hộ ngươi.
Tiểu nha đầu đưa tay giúp nữ tử xoa xoa nước mắt.
Cảm ơn ngươi tiểu cô nương.
Nữ tử cầm tiểu nha đầu tay.
Ầm.
Mà liền tại lúc này, một bên thanh niên bỗng nhiên một đầu ngã vào trên bàn đá, toàn thân bắt đầu co quắp, lít nha lít nhít côn trùng từ mắt của hắn trong mũi chui ra.
Thương thúc thúc.
Thấy cảnh này tiểu cô nương, một mặt kinh ngạc kêu to một tiếng, nhưng ngay tại nàng ý đồ tới gần thanh niên kia lúc, lại bị nữ tử một thanh kéo ra.
Không muốn chết liền cách xa hắn một chút.
Nữ tử xông kia tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó dục lực đưa nàng bung ra thạch đỉnh bên ngoài đất tuyết bên trong. Nàng đưa tay kéo xuống một tấm mặt nạ ra người, lộ ra một tấm yêu diễm tuyệt mỹ mặt.
Không phải kia yêu nữ Tô Tô còn biết là ai?
Dám mang theo một tiểu nha đầu sông mãng hoang, không phải tông môn cự phách, chính là con em thế gia, trên thân tất nhiên mang theo đồ tốt.
Tô Tô cười giả dối, bắt đầu đưa tay tại nam tử kia trên thân tìm đòi lên.
Đêm qua từ miếu hoang sau khi ra ngoài, vì ứng phó hoang thú tập kích, nàng dùng xong trên người không ít phụ lục cùng đan dược, nhu cầu cấp bách bổ sung. Bằng không nàng cũng sẽ không mạo hiểm đối thanh niên này ra tay. Bởi vì người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra, thanh niên này tuyệt đối không phải hạng người phàm tục.
Để Tô Tô cảm thấy vui mừng chính là,
nàng tại thanh niên này trên thân, thật đúng lục soát không ít đồ tốt, so tối hôm qua kia hai tên tu sĩ phong phú không chỉ gấp 10. Tại đem thanh niên kia vơ vét xong sau, Tô Tô ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên bàn một con gỗ lim hộp bên trên.
Cái hộp này xem ra hẳn là cất đặt binh khí.
Quản nguyên là cái gì, bản tiểu thư lấy trước đi lại nói.
Yêu nữ Tô Tô cười đưa tay muốn đi lấy kia một gỗ.
Nhưng ngay lúc này, nguyên bản toàn thân run rẩy không chỉ thanh niên, đột nhiên thân thể đình chỉ run rẩy, cũng đưa tay để lại kia một gỗ.
Tiểu cô nương, có chút lòng tham không đáy.
Nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng tấm kia bò đầy côn trùng mặt, sau kia yêu nữ Tô Tô lộ ra một đạo nụ cười ấm áp.
Chương 251, Trích Tinh Đài, ngài là kia đao ma thương kiêu.
Chương 251, Trích Tinh Đài, ngài là kia đao ma thương kiêu.
Yêu nữ Tô Tô lập tức cảnh giác.
Vâng.
Một đoàn hắc khí đột nhiên từ nàng trong tay áo sinh ra, hóa thành một đạo to lớn thân ảnh một tay lấy nàng nâng lên. Đồng thời hai tên thi khôi cũng xuất hiện tại kia thạch đỉnh bên trong, cùng nhau hướng nam tử kia đánh tới.
Oanh!
Đối mặt hai đầu thi khôi tập kích, nam tử chỉ là hời hợt hất lên tay áo, một đạo đao khí tựa như cùng gào thét giang hà giống nhau từ hắn trong tay áo ầm vang lao nhanh mà ra. Phanh một tiếng, hai đầu thi khôi còn chưa kịp ra tay, liền bị đao này khí oanh thành một đống thịt nát. Một màn này thấy yêu nữ Tô Tô tóc gáy dựng đứng. Luận trình độ bền bỉ, Mao Cương thi quỷ thân thể chính là muốn vượt qua võ đạo tông sư. Thầy ta ngăn trở hắn, không có chút gì do dự, kia yêu nữ Tô Tô bỏ qua dưới thân kia có gần như luyện thần cảnh chiến lược thi hồn con rối, thân hình hóa thành một đoàn lục sắc xương mù bay lượn mà ra.
Bạch.
Nhưng theo một đạo đao mang hiện lên, kia cầm đao kiếm trong tay thi hồn khôi tại chỗ chia năm xẻ bảy không nói, đã bay lượn gian lận trượng hơn yêu nữ Tô Tô cũng bị đao mang kia bổ đến rơi đập tại đất tuyết.
Bạch.
Nàng cố gắng dãy rủa lấy muốn bỏ lên, nhưng mới ngẩng đầu lên, liền bị một đạo dọa người uy áp ép tới một đầu ngã vào đất tuyết bên trong. Xuyên thấu qua khỏe mắt quét nhìn, nàng chỉ thấy một tên toàn thân bị trói mắt đao mang bao khỏa thanh niên, chính từng bước một hướng chính mình đi tới. Thanh niên kia mỗi tới gần một bước, nàng liền chỉ cảm thấy trên người trọng áp lại tăng lớn một điểm, trên thân bắt đầu xuất hiện bị người dùng đao lăng chỉ giống nhau kịch liệt đau nhức. Trong thoáng chốc, nàng đỗng nhiên có một loại, chỉ cần nam tử này tại, cái này phương viên mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng khu vực đều là đao hào giác. Phong là đao, tuyết là đao, ngay cả cái này ánh nắng cũng là đao.
Đao tu, chân chính đao tu, hơn nữa còn là luyện thần cảnh đao tu.
Yêu nữ Tô Tô trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy chính mình chỉ sợ thật là cắm trong lòng vô cùng hối hận, chỉ cảm thấy không nên đối nam tử này động thủ. Đồng thời đối Hứa Thái Bình hận ý cũng càng thêm nồng đậm, không phải hắn ta cái nào cần phải chặn giết tu sĩ.
Đúng.
Đúng lúc này, thanh niên một cước giẫm tại yêu nữ Tô Tô trên đầu. Một cước này cho yêu nữ Tô Tô cảm giác giống như là đầu bị dùng đao chặt xuống bình thường, không một mình tượng đau, ngay cả thần hồn cũng đi theo run rẩy một hồi.
Lá gan rất lớn a, tính kế đến trên đầu ta đến.
Thanh niên cười nhìn yêu nữ Tô Tô liếc mắt một cái. Lúc này yêu nữ Tô Tô trên thân kia một đoàn lục sắc khí độc vẫn còn, nhưng chúng nó không có tới gần thanh niên kia, liền bị thanh niên trên người đao mang nuốt chửng.
Tiểu nữ, có mắt không trọng, còn mời thượng tiên tha mạng.
Chỉ cần thượng tiên có thể tha tiểu nữ một ngựa, tiểu nữ cam nguyện làm nô làm tỳ phụng dưỡng thượng tiên.
Yêu nữ Tô Tô liên tục cầu xin tha thứ.
Chỉ cần có thể sống sót, nàng cũng không quan tâm cái gì tôn nghiêm mặt mũi.
Thượng tiên,
rất nhiều năm không nghe người ta như vậy gọi ta.
Thanh niên nghe được xưng hô này đống nhiên khỏe miệng giơ lên.
Thương thúc thúc.
Cái này lúc, kia kim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu cũng một đường chạy chậm lao đến.
Đừng dẫm, đừng dẫm, dẫm hư rồi coi như không thể ăn.
Tiểu nha đầu đem thanh niên chân từ yêu nữ Tô Tô trên mặt dịch chuyển khỏi.
Nghe nói như thế, kia yêu nữ Tô Tô mặt soát một chút hoàn toàn trắng bệnh.
Nàng rốt cuộc ý thức đến, bên cạnh mình thanh niên này cùng tiểu cô nương khả năng đều không phải nhân loại.
Thật sự là không nghĩ tới nha, đang ăn đến bồ đề quả trước đó, còn có thể ăn vào xinh đẹp tỷ tỷ thịt, tiểu diên ta lần này có lộc ăn.
Tiểu nha đầu trên mặt cười nở hoa, trong miệng càng là lộ ra một hàng bén nhọn răng.
Thấy cảnh này, yêu nữ Tô Tô tâm chìm đến đáy cốc.
Chờ một chút, bồ đề quả.
Nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lúc này mở miệng nói, tiểu nữ vừa vặn biết bồ đề quả manh mối, hai vị nếu là đáp ứng bỏ qua tiểu nữ nguyện ý vì hai vị chỉ đường.
Nghe nói như thế, thanh niên đặt tại yêu nữ Tô Tô trên huyệt thái dương tay thu hồi lại.
Đầu mối gì?
Hắn hỏi.
Có một người biết kia độc cô thanh tiêu tại thiên phật quốc cuối cùng xuất hiện vị trí, bất quá trừ ta, ai cũng tìm không thấy hắn.
Yêu nữ Tô Tô trả lời mười phần cẩn thận.
Thanh niên không nói gì, chỉ là đem tay đè tại yêu nữ Tô Tô trên đầu.
Yêu nữ Tô Tô toàn thân run lên, một cỗ toàn tâm đau đớn tùy theo truyền đến, nàng lập tức liền ý thức đến thanh niên này dự định làm gì, sư hồn.
Không.
Ách.
Không đợi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, nàng liền bởi vì kịch liệt đau nhức hét thảm một tiếng.
Một lát sau, yêu nữ Tô Tô thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngây ngốc nằm tại đất tuyết bên trong.
Thế mà là một vị binh giải sau trích tiên nhân, bất quá liên quan manh mối kia, cũng là hoàn toàn chính xác không có nói láo.
Thanh niên nhìn qua kia yêu nữ Tô Tô, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Chớ có giả chết trích tiên nhân thần hồn, nào có yếu đất như vậy, đứng dậy mang bọn ta đi tìm tu sĩ kia.
Thanh niên đá yêu nữ Tô Tô một cước.
Yêu nữ Tô Tô đầy mắt oán độc nhìn về phía thanh niên kia, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi, làm việc như vậy ác độc, lại không giống ma tu, ngươi đến tuột cùng là ai?
Ta.
Thanh niên cười cười, sau đó nhìn trời cảm thán nói, rời đi nhiều năm như vậy, cũng không biết chân vũ thiên tu hành giới, còn nhớ hay không bọn hắn trong miệng vị kia khi sư diệt tổ đạo tu, Thiên Đao môn Thương Cừu.
Nghe xong lời này, yêu nữ Tô Tô đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngài là?
Kia Đao Ma Thương Cừu.
Trích Tinh Đài.
Cùng hoàng tức tại trong tình báo nói giống nhau, cái này Trích Tinh Đài bên ngoài gió bắt trận coi như hoàn chỉnh, chính là mở ra sau không thể kiên trì quá lâu.
Đứng ở Trích Tinh Đài xem thiên tượng trên đài cao, Linh Nguyệt tiên tử chỉ phía dưới một chỗ trận pháp mắt trận, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Thái Bình.
Làm phiền Linh Nguyệt tỷ.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Tại trải qua 2-3 ngày buôn ba, hắn rốt cuộc tại tối hôm qua đến cái này Trích Tinh Đài.
Ngắn ngủi chỉnh đốn cùng an bài về sau, hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh.
Hiện tại, chỉ kém một việc, tại cái này man hoang như thế nào đối phó vực ngoại thiên ma.
Hứa Thái Bình nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử.
Kỳ thật trước đây, Hứa Thái Bình đã dựa theo Linh Nguyệt tiên tử yêu cầu, vì đột phá thông huyền cảnh chuẩn bị một chút đối phó vực ngoại thiên ma thủ đoạn. Nhưng bây giờ đi vào man hoang, những thủ đoạn này tác dụng đã không lớn.
Nguyên bản vẫn còn có chút phiền phức, nhưng Thái Bình người tiến man hoang liền nhìn thấy vật kia, cái này hạ liền muốn dễ dàng rất nhiều.
Linh Nguyệt tiên tử cười giả dối.
Vật kia?
Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, lập tức một mặt giật mình nói, Linh Nguyệt tỷ ý của ngươi là, dùng kia âm thần tới đối phó vực ngoại thiên ma. Chương 252, Trích Tinh Đài, chúng ta giống như bại lộ. Chương 252, Trích Tinh Đài, chúng ta giống như bại lộ. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, cái này âm thần cùng vực ngoại thiên ma ở giữa, nguyên bản cho dù là đối thủ một mất một còn, bọn họ nếu là chạm mặt tất nhiên không chết không thôi. Cho nên Thái Bình ngươi chỉ cần tính toán tốt thời gian, tại lúc chạm vào tối, miêu tả ra ngươi ngày ấy gặp được âm thần về sau, lập tức bắt đầu đột phá, bọn họ hai cái tất nhiên sẽ đụng tới. Hứa Thái Bình mặc dù vẫn cảm thấy có chút không đủ ổn thỏa, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Linh Nguyệt tỷ. Nếu là có thể lấy loại phương thức này đối phó vực ngoại thiên ma, vậy sau này đột phá lúc, chẳng phải là chỉ cần đi vào cái này man hoang thì tốt. Hứa Thái Bình nhịn không được hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi ra trong lòng một đạo nghi hoặc. Ngươi lừa gạt thần minh một lần còn chưa đủ. Linh Nguyệt tiên tử cười hỏi. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ ra. Là ta nghĩ đến đơn giản. Hắn xấu hổ cười một tiếng. Thành như Linh Nguyệt tiên tử nói, thần minh trung quy là thần minh, ngươi lừa bọn họ một lần có lẽ bọn hắn sẽ không chú ý tới, ngươi lừa nhiều, bọn họ khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Hồi tưởng lại đêm đó kia hai tên tu sĩ gặp gỡ, hắn nhịn không được cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Đúng, ta cái này nhặt được hai khối tẩu giao lệnh, là có thể đem ra cho Bạch Vũ cùng Bình An dùng à? Hứa Thái Bình lấy ra hắn từ kia hai tên tu sĩ trên thân đạt được tẩu giao lệnh. Hai người đã chết, tẩu giao lệnh có thể một lần nữa nhận chủ, ngươi bỏ vào hồ lô, để chính bọn nó lấy được đi ra là đủ. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Bạch Vũ cùng Bình An nếu có thể đi ra, Hứa Thái Bình lại có thể nhiều một phần trợ lực. Mà liền tại lúc này, Hứa Thái Bình cảm giác trong ngực có đồ vật gì một mảnh nóng hổi. Lấy ra xem xét, phát hiện là kia họ Lưu tu sĩ tông môn thẻ ngọc truyền tin. Đem một đạo chân nguyên rót vào trong đó về sau, một đạo mang theo vài phần thanh âm đội vàng từ trong ngọc giản vang lên, "Lưu sư minh, sống hay chết, ngươi ngược lại là hồi một câu. Hôm qua chúng ta đạt được xác thực tình báo, Độc Cô Thanh Tiêu lại một vị bạn bè đi vào Thiên Phật Quốc, quan trọng hơn chính là, trên tay hắn cầm một khối nguyệt ảnh thạch, phía trên kia có Độc Cô Thanh Tiêu trước khi mất tích cuối cùng chẳng cảnh. Trước mắt nhận được tin tức, người kia vô cùng có khả năng ngay tại Trích Tinh Đài phụ cận. Đại sư minh hiện tại ra lệnh cho chúng ta chia binh hai đường, khoảng cách Lang Khiếu Lĩnh gần tiếp tục đi tới Lang Khiếu Lĩnh, khoảng cách Trích Tinh Đài gần đi tới Trích Tinh Đài. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sẽ có số lớn tông môn tu sĩ đi tới Trích Tinh Đài, Lưu sư minh ngươi nếu là cũng tại phụ cận, làm ơn tất chạy tới, có thể hay không đoạt đến khối kia nguyệt ảnh thạch chỉ là phụ, trước cùng cái khác mấy vị sư minh hội hợp. Nghe xong trong ngọc giản đoạn văn này, Hứa Thái Bình ánh mắt có chút phức tạp cùng Linh Nguyệt tiên tử liếc nhau một cái nói, chúng ta bại lộ muốn hay không đổi chỗ. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy lại là khóe miệng giơ lên, sau đó nụ cười giảo hoạt nói, nếu bọn họ biết ngươi là ở đây đột phá thông huyền cảnh, sợ rằng cũng không dám tới. Vì sao? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Tại man hoang bí cảnh đột phá lúc, chỉ cần bung ra hỗn độn thạch, cũng chính là kia tẩu giao lệnh, lập tức liền sẽ đem phương viên trăm dặm ngàn dặm hoang thú tất cả đều hấp dẫn tới. Chúng ta tại Trích Tinh Đài bên trong không cần lo lắng, bọn họ ở bên ngoài tất nhiên phải gặp đến hoang thú công kích. Linh Nguyệt tiên tử cười giải thích nói, vừa nghĩ tới phương viên trăm dặm ngàn dặm hoang thú, tất cả đều hội tụ đến đây chẳng cảnh, chính Hứa Thái Bình đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đến Trích Tinh Đài lúc, hắn gặp được không ít hoang thú, tuy nói đại đa số cũng liền yêu quân cấp bậc, nhưng chúng nó phần lớn thành quân kết đội, đối phó 10 phần đau đầu. Nếu bọn hắn đều là vì Bồ Đề quả đến vậy ta cũng không cần khách khí. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đối phó những tu sĩ này, hắn không có cái gì cảm giác tội lỗi. Kỳ thật có thể đem bọn hắn dẫn tới, Thanh Tiêu sư huynh tại Thiên Âm tự vị bằng lúc kia, áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bung ra tẩu giao lệnh đến đột phá, cho dù là tại di tích nội bộ, cũng vẫn là sẽ nhận hỗn độn chi khí xâm nhập, Thái Bình ngươi phải nghĩ biện pháp chèo chống. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc thần tình nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Được. Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái. Bất quá, đến cùng là ai bại lộ ta biết được sư huynh rơi xuống, đồng thời còn ở lại chỗ này Trích Tinh Đài phụ cận tin tức. Hắn bỗng nhiên một mặt hoang mang nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Có thể là kia yêu nữ Tô Tô, nhưng lấy nàng tác phong làm việc, không nên đem việc này đem ra công khai mới đúng. Linh Nguyệt tiên tử nhíu mày. Vì sao muốn đem việc này làm cho mọi người đều biết? Hôm sau, khoảng cách Trích Tinh Đài không đến 10 dặm chỗ một tòa tản tạ đại điện trên nóc nhà, chính uống rượu thương cừu, cười nhìn hướng một bên rót rượu yêu nữ Tô Tô. Đúng vậy à, lấy thương lão tu vi của ngài, bắt tiểu tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Tô rất là không hiểu nhìn về phía thương cừu. Tại không có biết rõ ràng, hắn cái kia có thể đem người khác tu vi ép đến cùng mình ngang nhau cảnh giới thần thông trước đó, ta là không sẽ cùng hắn chính diện giao thủ. Thương cừu thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia xa xa Trích Tinh lâu. Nghe nói như thế, yêu nữ Tô Tô đối với trước mắt cái này Thương Cừu tâm mang sợ hãi, không hiểu lại tăng thêm một điểm. Đối phó một tên không đến thông huyền cảnh tu sĩ đều như vậy cẩn thận, người này tâm cơ chi sâu, vượt xa tưởng tượng của nàng. Ai nha, thối, tiểu thư, ngài cắn ta làm gì? Đột nhiên nàng cảm giác cánh tay tê dần, quay đầu nhìn lại phát hiện là kia tiểu nha đầu đang cắn cánh tay của mình, lúc này một thanh hất ra. Ta đến nếm thử mùi vị gì? Tiểu nha đầu xông Tô Tô hì hì cười một tiếng, lộ ra một miệng răng nanh. Nhìn thấy nụ cười này, yêu nữ Tô Tô lại là một trận lông mao dựng đứng, tranh thủ thời gian trốn ở Thương Cừu sau lưng. Tiểu Diên, đừng như vậy gấp gáp, chờ hái đến Bồ Đề quả phối thêm một khối ăn, tư vị kia mới gọi tốt. Nhìn chằm chằm Trích Tinh lâu phương hướng Thương Cừu, cũng không quay đầu lại nói. Yêu nữ Tô Tô nghe vậy, khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, rơi xuống loại người này trên tay, bản tiểu thư thật sự là khổ tám đời đều do cái kia đáng chết tiểu tu sĩ, bản tiểu thư chết cũng phải kéo ngươi theo đến đệm lưng. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, đạo đạo tiếng xe gió bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. ngẩng đầu nhìn lên, từng vị tu sĩ có ngự kiếm có ngự phòng, cùng nhau hướng phía kia Trích Tinh lâu phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là pháp bảo quang hoa. Cái này Thiên Phật quốc bên trong, đến cùng giấu bao nhiêu tu sĩ? Yêu nữ Tô Tô vô cùng ngạc nhiên đạo. Chương 253, Trích Tinh Đài, Chân Võ Đại Đế Đoạn Ma Kiếm. Chương 253, Trích Tinh Đài, Chân Võ Đại Đế Đoạn Ma Kiếm. Ai biết được, không ít người mấy trăm năm chưa từng ra ngoài, chỉ cần có thể làm tới Hỗn Độn Thạch, căn bản là không cần đến tàu giao lệ. Thương Cưu thuận miệng nói. Thương lão, bằng không ta trà trộn vào đi giúp ngươi hỏi thăm một chút tình huống. Yêu nữ Tô Tô một mặt lấy lòng hỏi. Ta không có ăn ngươi đây, ngươi cũng là không thể đi. Không đợi Thương Cưu mở miệng, một bên bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đống nhiên kéo lại Tô Tô cánh tay, gắt gao níu lại. Yêu nữ Tô Tô khóc không ra nước mắt. Hảo hảo ngồi xem kịch, tiểu diên nếu là nổi nóng lên, ta có thể ngăn không được. Thương Cưu vô vô tiểu diên đầu, cũng không quay đầu lại nói. Trích Tinh Đài. Vâng. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng Trích Tinh Đài đánh rớt. Ầm. Ngay tại kia kiếm quang sắp bổ trúng Trích Tinh Đài lúc, một đạo cuồng phong cuốn lên đông tuyết đất bằng mà lên, ngăn lại đạo kiếm quang này. Trong lúc nhất thời, cả tòa Trích Tinh Đài đều bị phong tuyết bao khỏa. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một đạo phong trụ xông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này, đem Trích Tinh Đài hoàn toàn bao vây lại kia hơn trăm danh tu sĩ, cùng nhau lui lại một bước. Đội ngũ phía trước nhất ba tên tu sĩ ngoại trừ. Trong lầu đạo hữu, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, vẫn là đi ra thúc thủ chịu trói đi. Mấy tên tu sĩ bên trong, một tên tay cầm phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt lão giả, đột nhiên cao giọng hướng Trích Tinh lâu phương hướng hô. Ta chính là Hoàng Phong cốc Chu Trần, chỉ cần ngươi có thể báo cho lão phu Độc Cô Thanh Tiêu rơi xuống, lão phu có thể bảo vệ toàn tính mệnh của ngươi. Thấy trong lầu thật lâu không người đáp lại, lão giả kia lại bổ sung một câu. Trong lầu tiểu huynh đệ, ta chính là Vân Cảnh cung phó cung chủ Đoàn Trung, ngươi như đem kia Độc Cô Thanh Tiêu rơi xuống báo cho cùng ta, ta Vân Cảnh cung chẳng những có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi, còn có thể tặng ngươi một trận phú quý. Cái này lúc một tên tay cầm một bộ quyển trục nam tử trung niên, cũng tới trước một bước. Nói xong lời này, hắn còn xông một bên Chu Trần cười cười. Kia Hoàng Phong cốc Chu Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía sau lưng một tên thanh sam nho sĩ. Nho sĩ cười cười, sau đó cũng tới trước một bước, hướng kia Trích Tinh Đài bên trong cất cao giọng nói, "Tiểu Hữu, ta chính là Bạch Lộc thư viện Âu Dương Hiên, nguyện lấy một kiện tiên minh, trao đổi kia Độc Cô Thanh Tiêu rơi xuống, cũng hứa hẹn tại cái này man hoang bên trong hộ ngươi chu toàn." Nghe xong lời này, kia Chu Trần cùng Vân Trung đều nhăn lại lông mày. Ba người đều vì thông huyền cảnh đỉnh phong, lại đều tại thông huyền cảnh khốn mấy trăm năm, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, cho nên đối kia Bồ Đề quả đều là tình thế bắt buộc. Hai vị chê cười ta bất quá là tại dẫn tiểu tử kia đi ra, nào có tiên binh cho hắn. Âu Dương Hiên xông hai người cười nhạt một tiếng. Bất quá chờ giây lát về sau, thấy trong lầu vẫn như cũ không người đáp lại, ba người lúc này liếc nhau một cái. Xem ra cũng cùng kia Thuần Dương Kiếm Tông Trần Hạo giống nhau, khó chơi, chúng ta vẫn là y theo lúc trước kế hoạch, cùng nhau ra tay phá kết giới này, có thể bắt được đi. Âu Dương Hiên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Trần cùng Vân Trung. Sớm nói tốt rồi, đồng loạt ra tay có thể, nhưng bắt đến người hỏi ra kia thành tiêu rơi xuống về sau, cần phải cùng nhau đi tới, chớ có ăn một mình. Chu Trần lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Hiên. Chu trưởng lão yên tâm, biết kia thanh tiêu rơi xuống về sau, ai có thể cầm tới Bồ Đề quả, đều bằng bản sự. Âu Dương Hiên rất sảng khoái gật gật đầu. Một bên Vân Trung cũng khẽ bước cằm, tỏ vẻ đồng ý ba người hẹn xong về sau, kia Âu Dương Hiên bỗng nhiên hai tay cầm trong tay hỏa chụp nâng lên, sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Rất nhanh trong tay hắn kia hỏa chụp liền chậm rãi triển khai. Hỏa chụp bên trong không có vật khác, chỉ vẽ một thanh kiếm, cùng viết xuống kia kiếm tên, Phương Bắc Hắc Chỉ Cổn Sừng Đoạn Ma Hùng Kiếm. Đang nhìn thanh kia hỏa chụp bên trong kiếm danh về sau, ba người sau lưng tu sĩ xôn xao âm thanh một mảnh, sau đó lại cùng nhau lui lại mấy bước. Cựu phủ tập kiếm người như thế nào không biết Đoạn Ma kiếm? Đây chính là trong truyền thuyết Chân Võ Đại Đế bộ kiếm, thần binh bên trong thần binh, trong truyền thuyết Chân Võ Đại Đế từng bằng kiếm này giết xuyên cửu lũ chư vị, này tấm Phương Bắc Hắc Chỉ Cổn Sừng Đoạn Ma Hùng Kiếm đồ, chính là ta thư viện lão tổ tận mắt quan sát Đoạn Ma kiếm sau vẽ ra, có dấu một sợi Đoạn Ma kiếm kiếm ý tại. Chúng ta chỉ cần đem chân nguyên rót vào trong đó, liền có thể thôi động trong bức họa Đoạn Ma kiếm kiếm khí khiến cho hiện lộ uy năng. Âu Dương Hiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Chu Trần cùng Vân Trung cất cao giọng nói. Hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Đó lấy, liền gặp ba người một người vung tay áo, một người để chỉ, một người lay động phất trần, cùng nhau hướng bức họa kia chụp đánh ra tinh thuần chân nguyên. Cong. Một lát sau, một đạo tiếng kiếm reo xuyên không mà lên, vang vọng toàn bộ cánh đồng tuyết. Ngay cả nguyên bản một mực mặt ủ mày chau Thương Cừu, đang nghe một tiếng này kiếm minh về sau, hai con ngươi bên trong cũng đều sáng lên kiếm quang. Hảo kiếm. Hắn đầy mắt cảm khái tán thưởng một tiếng. Bất quá lập tức, hắn lại một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc à, năm đó vì phong ấn Lưu Huyền Ma Quật, vị kia lão tiền bối mang theo Đoạn Ma một đi không trở lại, cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp lại chân chính Đoạn Ma kiếm. Cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang chậm rãi từ bức tranh đó bên trong rơi ra. Dù chỉ là lộ ra một cái mũi kiếm, này kiếm uy cũng ép tới không ít tu sĩ thở không nổi đứng dậy. Chư vị, đừng che giấu, chỉ cần gọi ra Đoạn Ma kiếm kiếm ý, kia Trích Tinh Đài gió bắt trận tất phá. Mắt thấy kiếm quang chậm chạp không thể từ họa trục bên trong bay ra, kia Âu Dương Hiên có chút bất mãn hướng sau lưng Chu Trần cùng Vân Trung trừng mắt liếc. Hai người này trong lòng điểm kia tiểu tính toán, sao giấu giếm được hắn? Thấy thế Chu Trần hừ lạnh một tiếng, kia Vân Trung thì là cười. Lập tức hai người không còn tàng tư, đem chân nguyên trong cơ thể tận khả năng nhiều rót vào kia họa trục bên trong. Cong. Một cái mắt, họa trục bên trong kiếm quang rỗi ra năm thước, chỉ kém hai thước. Âu Dương Hiên lại hô to một tiếng. Chu Trần cùng Vân Trung khẽ bước cằm, tiếp tục toàn lực hướng kia hỏa trục rót vào chân nguyên. Trích tinh đài bên trên, Thái Bình, mượn ngươi thần đồ cung dùng một lát. Đã nhập thân vào trúc người thượng linh nguyệt tiên tử, hướng Hứa Thái Bình đưa ra một cái tay. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này đem thần đồ cung còn có kia tiễn hộp tất cả đều đưa cho linh nguyệt tiên tử. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể tiết kiệm một con trúc người, nhưng nếu là thành kiếm này kiếm ý, vậy liền không thể khinh thường. Lấy được thần đồ cung linh nguyệt tiên tử, thần tình nghiêm túc nhìn về phía không trung kia hỏa trục, còn có hỏa trục bên trong sắp bay ra kiếm quang. Không có vấn đề a. Hứa Thái Bình có chút lo lắng nhìn về phía linh nguyệt tiên tử. Hắn cũng không phải lo lắng đại trận bị phá, dù sao trận phá trốn chính là, hắn chỉ là đang lo lắng linh nguyệt tỷ có thể hay không bị kiếm ý kia gây thương tích. Tỷ tỷ ta chân chính đoạn ma kiếm đều gặp, như thế nào sợ nó một đạo kiếm ý. Yên tâm lại đột phá đi. Linh nguyệt tiên tử cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Thấy thế Hứa Thái Bình không do dự nữa, tại hướng Bạch Vũ cùng Bình An kể một chút về sau, liền quay người hạ trích tinh đài, đi đến phía dưới trong thạch thất chuẩn bị đột phá. Oanh. Ngay tại Hứa Thái Bình rời đi sau cũng không lâu lắm, một đạo kịch liệt khí tức ba động bỗng nhiên từ kia hỏa trục bên trong khuyết tán ra tới. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia lần nữa bay ra hai thước. Thần đồ, ngươi mặc dù tàn nhưng kia cuối cùng chỉ là một đạo kiếm ý, cái này nếu là thua, thật có chút mất mặt nha. Linh Nguyệt tiên tử một bên dương cung cài tên, vừa cười trêu chọc ở trong tay thần đồ cùng một câu. Chợt, tựa như tại đáp lại Linh Nguyệt tiên tử bình thường, thần đồ cùng quang hoa đại thịnh.